Chương 870, tham quan chương 870, tham quan Thái Dương Quốc phương hướng có động tĩnh. Châu Phong đi ra sao? Đường Thành từ dưới đất lên. Phí Lao Đại cũng đứng dậy theo. Đúng. Có người đi ra, với lại Thái Dương tộc người thật giống như tại hủy đi tường đá. Báo tin người sống sót ngữ khí kích động. Hủy đi tường đá, cái này mang ý nghĩa Thái Dương tộc đã bỏ đi phòng thủ. Châu Phong thành công. Đường Thành nhịn không được kinh hô một tiếng. Vẫn là phải cẩn thận một chút, để mọi người đem vũ khí đều dẫn theo. Không thể nối chế. Phí Lao Đại hướng về phía người xung quanh hô. Bọn hắn phần lớn người đều ở nơi này nghỉ ngơi, chỉ an bài mấy người phụ trách giám thị Thái Dương cốc cửa vào. Đám người nghe được câu này, đều nhao nhao cầm vũ khí lên. Bọn hắn mang theo nhiều nhất đều là cung nỏ cùng trường mâu, cũng có mười mấy người mang là dao phay. Đây là Tử Vong Sơn tiệm thợ rèn chế tạo vũ khí, bởi vì là thủ công chế tạo, cho nên mỗi thanh đao chiều dài cũng không giống nhau. Bất quá đại bộ phận đều là hơn 40 cm. Châu Phong nguyên bản kế hoạch chế tạo đại đao, thế nhưng là như thế hao phí nguyên liệu rất nhiều. Với lại đại đao mặc dù nhìn lên hung mãnh, thực chiến hiệu quả chưa hẳn liền so trường mâu yếu thắng. Lại thêm bọn hắn kỹ thuật rèn đúc có hạn, càng dài thân đao liền càng dễ dàng đứt đoạn, mang theo ở trên người cũng không tiện. Trải qua cân nhắc lợi hại về sau, vẫn là dao phay thích hợp nhất. Chẳng những chế tạo dễ dàng rất nhiều, mang ở trên người cũng không ảnh hưởng hành động. Tại tất yếu thời điểm còn có thể dùng để chặt cây cây cối. Cạ Sĩ Cạ, Hào Cát, các ngươi cũng cùng theo một lúc. Phí Lao Đại hướng về phía nơi xa Cạ Sĩ Cạ đám người chào hỏi. Cạ Sĩ Cạ chờ Thái Dương tộc người cũng đều đi theo đứng dậy. Đám người hướng phía Thái Dương cốc cửa vào đi đến. Mới vừa đi ra rừng cây, liền thấy một bọn hắn từ một bên khác tới. Nghỉ ngơi thời điểm bọn họ đều là tách ra, miễn cho bởi vì ngoại ý muốn dẫn đến ma sát. Châu Phong hiện tại thế nào? Gục đi tới hỏi. Ta cũng không biết, vừa rồi biết được thung lũng có động tĩnh. Phí Lao Đại lắc đầu nói ra. Phí Lao Đại tiếng nói vừa ra, bên cạnh mấy cái người sống sót liền kích động hô lên. Có người đi ra. Có người đi ra. Ta nhìn thấy lại cái kia nữ giá nhân. Thủ lĩnh đây. Tại sao không thấy được thủ lĩnh? Cái kia đi tại ở giữa nhất có phải hay không thủ lĩnh? Nhìn lên rất giống A. Đường Thánh híp mắt nhìn sang. Quả nhiên đi ở chính giữa nam nhân kia, làn da nhìn lên cùng xung quanh Thái Dương tộc người không giống nhau. Là Châu Phong. Vài giây đồng hồ về sau, Đường Thành nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn rõ ràng, người kia khẳng định đó là Châu Phong. Dù sao ở chung dài như vậy thời gian, đừng nói là chính diện thấy được. Chỉ là một cái bóng lưng cũng có thể phân biệt ra được. Đi, chúng ta cũng đi qua. Phí Lao Đại chào hỏi một cái, một đoàn người cũng hướng lấy thung lũng phương hướng mà đi. Tụ trưởng, chúng ta đi qua sao? Cùng Phong hỏi. Ngươi mang theo một số người lưu tại nơi này, ta cùng bà đi là được. Gút biết Cuồng Phong tính cách so sánh táo bạo, cho nên nhường hắn lưu tại nơi này. Mình chỉ dẫn theo các bạn cùng hơn 30 chiến sĩ hướng phía thung lũng đi đến. Hắn không thể giống như là Phí Lao Đại một dạng, đem tất cả mọi người đều dẫn đi. Rất nhanh hai nhóm người ngay tại lối vào hội hợp cùng một chỗ. Chỉ là bầu không khí 10 phần kỳ quái. Vô luận là một bên nào, đều là 10 phần khẩn trương. Song phương tại khoảng cách còn có hơn 20 mét thời điểm, liền dừng bước. Bất quá Đường Thành không quan tâm những chuyện đó, hắn trực tiếp liền đi qua. Châu Phong, ngươi thật thành Thái Dương tộc tổ trưởng. Đường Thành đi vào Châu Phong trước mặt, trên dưới đánh giá Châu Phong một phen. Hiện tại Châu Phong mặc da thú, trên cổ treo xương chế đồ trang sức, trên cánh tay còn nhiều thêm một cái vòng tay, còn kém trên người sang mặt trời đồ án. Ân, ta trải qua thí luyện khiêu chiến, bọn hắn đã tán đồng ta là tù trưởng. Châu Phong nhìn về phía sau lưng Ban Sâm đám người nói, bọn hắn là. Đường Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đều là Thái Dương tộc trưởng lão. Châu Phong giải thích nói, Đường Thành bừng tỉnh đại ngộ, mà lúc này Ban Sâm mấy cái trưởng lão, ánh mắt cũng không có nhìn về phía gột, ngược lại đều nhìn về những người may mắn còn sống sót. Nhất là nhìn về phía bọn hắn mang theo cung nỏ cùng dao phay, còn có phía sau vảy rắn tấm thuẫn. Bọn hắn mặc dù trên mặt không có cái gì biểu tình, nhưng là từng cái trong lòng đều rất rung động. Thái Dương tộc sở dĩ cùng kẻ ngoại lai chiến đấu bên trong liên tục bại lui, ngoại trừ kẻ ngoại lai cùng mặt trăng tộc kết mình, cũng là bởi vì kẻ ngoại lai sử dụng vũ khí rất lợi hại. Bây giờ tận mắt thấy những vũ khí này, mới biết được những vũ khí này cấu tạo có bao nhiêu kỳ lạ. Nhất là những người may mắn còn sống sót cầm cung nỏ, bọn hắn khó có thể lý giải được vì cái gì cung nỏ có thể phát xạ mũi tên. Ngoại trừ rung động bên ngoài, cũng có một tia chờ mong. Chờ mong bọn hắn Thái Dương tộc có một ngày cũng có thể trang bị loại vũ khí này. Gút. Châu Phong cười tủm tỉm cùng gút chào hỏi. Châu Phong. Gút ngược lại trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không biết hẳn là lấy thân phận gì đến đối mặt Châu Phong. Đối phương hiện tại là Thái Dương tộc thủ trưởng, cùng mình là địch nhân. Nhưng là hắn lại cùng Châu Phong kết quan với mình, song phương ước định song đỉnh viễn không bao giờ phản bội. Không đợi gút hiểu rõ, Châu Phong đã đi tới cho hắn một cái ôm. Gút lấy lại tinh thần, cũng trùng điệp vỗ Châu Phong bả vai. Hắn suy nghĩ minh bạch, Châu Phong đó là Châu Phong. Dù đã trở thành Thái Dương tộc tù trưởng cũng vẫn là Châu Phong, là hắn bằng hữu, giống như huynh đệ đồng dạng người. Có cần phải tới Thái Dương cốc thăm một chút, hiện tại đây là vì ta địa bàn. Châu Phong cười ha hả nói ra. Đi Thái Dương cốc? Gục sững sờ. Tù trưởng không được a? Đây quá nguy hiểm. Và ở bên cạnh Quyết Can, Thái Dương tộc coi bọn hắn là cựu địch, hận không thể ăn sạch bọn hắn thịt, uống sạch bọn hắn máu, giết chết bọn hắn tất cả tộc nhân. Mặc dù bà cũng tin tưởng Châu Phong, đem bọn hắn xem như là bằng hữu, nhưng là hiện tại Châu Phong vừa rồi trở thành Thái Dương tộc tù trưởng, chưa hẳn liền có thể quản được thủ hạ Thái Dương tộc. Nói không chừng rất nhiều Thái Dương tộc còn không biết tin tức này, còn không có gặp qua Châu Phong mặt. Không, đã Châu Phong mời ta đi, ta đương nhiên muốn đi. Gút khoát khoát tay nói ra. Vạ thấy thế còn muốn mở miệng thuyết phục, bất quá Gột biểu thị không cần lại nói nữa, hắn tin tưởng Châu Phong. Gột như vậy kiên định cũng là có nguyên nhân. Hắn đương nhiên biết bây giờ tiến vào Thái Dương Cốc là có phong hiểm, tốt nhất là chờ mấy ngày thời gian, chờ Châu Phong triệt để khống chế Thái Dương Cốc, cứ như vậy an toàn nhất. Có thể đây nếu là Châu Phong tỉnh mời, hắn liền sẽ không cự tuyệt. Dù sao Châu Phong đều tham gia qua, hắn thiết hạ hồng môn yến. Bây giờ Châu Phong tỉnh mời hắn đi Thái Dương Cốc, Gột cũng không thể kiếm cớ không đi. Vậy nếu không có đem Châu Phong trở thành bằng hữu, đi thôi. Châu Phong quay người hướng phía Thái Dương Cốc đi đến, những người khác nhao nhao đi theo. Khi Gột cùng Phí Lao đại đám người đi vào lối vào thời điểm phát hiện, đây tường đá đã bị Thái Dương tộc người hủy đi một đoạn, xuất hiện một cái rất lớn khe. Đám người từ khe đi vào, và một mực đều liên tiếp Gột, hắn ánh mắt tại xung quanh liếc nhìn. Hắn chú ý đến những cái kia Thái Dương tộc bảo vệ, nhìn mình ánh mắt đều nhìn chằm chằm. Chương 871, trung thành chương 871, trung thành đây để và nhịn không được nhướng mày. Hắn có thể cảm nhận được những này Thái Dương tộc người địch ý, cũng may những này Thái Dương tộc người mới chỉ là có địch ý mà thôi, cũng không có người đối bọn hắn tự tiện xuất thủ. Đám người thuận lợi tiến nhập thung lũng nội bộ. Trong đám người, Cạ Sĩ Cạ tâm tình vô cùng phức tạp. Cạ Sĩ Cạ đi theo đám người cùng một chỗ tiến vào Thái Dương Cốc. Hắn ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Tất cả cùng trước đó cũng không có quá lớn khác biệt. Như trước vẫn là quen thuộc con đường, quen thuộc phòng. Thậm chí Liên Sơn Cốc khía cạnh một hàng kia đại thụ, cùng hắn hồi nhỏ cũng không có cái gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là xung quanh Thái Dương tộc người ánh mắt. Ngày xưa tộc nhân đối đãi bọn hắn ánh mắt, tựa như là đối đãi địch nhân một dạng. Bất quá Cạ Sĩ Cạ cũng có thể lý giải. Dù sao bọn hắn trở thành Châu Phong bộ hạ, đã cùng Thái Dương tộc trở thành địch nhân. Nhưng là Cạ Sĩ Cạ cũng không có nghĩ đến, bây giờ hắn sẽ lại lần nữa trở lại Thái Dương Cốc, mà lại là lấy tù trưởng bộ hạ thân phận. Quanh đi của lại, hắn lại là Thái Dương tộc người. Gột đám người ánh mắt cũng không khỏi đến đánh giá Thái Dương Cốc. Nơi này tất cả đối với bọn hắn đến nói, đều là như thế lạ lắm. Và nỗ lực đem những này phân cảnh, toàn bộ đều nhớ ở trong lòng. Tương lai nói không chừng có một ngày có thể dùng tới. Ban Sâm mấy cái Thái Dương tộc trưởng lão, nhìn thấy một màn này nôn nóng bất an. Bọn hắn ánh mắt đã từ kẻ ngoại lai vũ khí bên trên rời, nhìn về phía tiến vào bộ lạc Mặt Trăng tộc. Khi nhìn Mặt Trăng tộc không kiêng nể gì cả dò xét thung lũng toàn cảnh, bọn hắn đều rất lo lắng. Sợ Gột đám người nhớ kỹ Thái Dương Cốc nội bộ địa hình. Đây đối với bọn hắn đến nói không phải sự tình tốt. Ban Sâm rất muốn đem lo lắng nói cho Châu Phong, nhưng là Gột một mực tại Châu Phong bên người, nhưng hắn không có cơ hội gì. Lúc này Ban Sâm mới phát giác được, mình chỉ sợ không thể cùng trước kia một dạng. Sự tình gì đều mặc kệ, hắn nhất định phải phụ trợ vị này Thái Dương tộc lịch sử bên trên, cái thứ nhất kẻ ngoại lai tù trưởng mới được. "So, ngươi hẳn là nhắc nhở một chút tù trưởng, phải cẩn thận những này Mặt Trăng tộc nhân." Ban Sâm đi vào sổ bên người nói ra. "Ban Sâm ngươi quá lo lắng, hiện tại hẳn là sợ hãi là Mặt Trăng tộc nhân." Châu Phong đại nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể để bọn hắn toàn bộ đều chết ở chỗ này. So nhàn nhạt nói ra. Nghe được So nói, Ban Sâm trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ nói tù trưởng muốn đem bọn hắn lừa gạt tiền đến, sau đó toàn bộ giết chết? Nếu như là dạng này nói, Mặt Trời kia tộc nguy cơ đem lập tức giải trừ, Mặt Trăng tộc trong thời gian ngắn sẽ không lại là cái uy hiếp gì. Tiếp xuống Mặt Trăng tộc tướng Úc còn không mang nổi mình Úc, xa vào đến tù trưởng tranh đoạt bên trong. Châu Phong đại nhân làm chuyện gì, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, chúng ta chỉ cần nghe lệnh là được rồi. So mặt không biểu tình nói ra. Vâng, là. Ban Sâm liền vội vàng gật đầu. Hắn cũng không dám tại sổ trước mặt chất vấn Châu Phong. Ban Sâm đã ý thức được, đây sổ đối với Châu Phong 10 phần trung thành. Cho tới bây giờ Ban Sâm còn không có làm rõ ràng. Sổ cùng lại ạ đám người, làm sao lại bất chi bất giác đầu phục Châu Phong? Nếu như Châu Phong tại thí luyện khiêu chiến thời điểm chết, kia lại ạ mấy người cũng đều sẽ được xem như phản đồ xử tử. Khẳng định là Châu Phong tại bọn hắn trước mặt, cũng hiện ra loại kia thần bí lực lượng. Rất nhanh Châu Phong một đoàn người, liền xuyên qua nửa cái thung lũng, đi vào Thái Dương tộc người tụ tập được đến nơi ở đường thành trên đường đi quan sát, hắn phát hiện hai cái bộ lạc phòng ốc khác biệt vẫn là rất lớn. Thái Dương cốc bên này nhà đá số lượng tương đối nhiều, có lẽ là bởi vì trong cốc cây tương đối nhiều, cho nên có không ít dựa vào thân cây kiến tạo nhà gỗ. Nhìn thấy những ngày nhà gỗ, Đường Thành nhịn không được lắc đầu. Đây cũng quá nguy hiểm, nếu như gặp phải thời tiết giông tố, rất dễ dàng bị sét đánh. Lúc này trong bộ lạc phổ thông Thái Dương tộc người đều thấy được Gột cùng Phí Lao đại bọn hắn những này kẻ ngoại lai, từng cái biểu hiện trên mặt đều rất phức tạp, có hiếu kỳ, có sợ hãi, còn có tràn ngập cừu hận. Nhưng mà vô luận bọn hắn là nghĩ như thế nào, đều không có người mạo muội xông lên, bởi vì bọn hắn đều biết hiện tại tù trưởng là cái kẻ ngoại lai, quy củ cùng trước kia đã không đồng dạng. Ban Sâm, bộ lạc có để không gian phòng sao? Buổi tối hôm nay có thể an bài tất cả người ở lại sao? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Ban Sâm. Gột bọn hắn nhân số so sánh thiếu, nhưng là người sống sót cùng cả Si cả bọn hắn thêm lên có hơn 200 người. Có. Ban Sâm gật gật đầu. Gần đây mấy lần Thái Dương Cốc cũng tổn thất không ít người, để chống không ít gian phòng. Mặc dù phụ cận hai cái bộ lạc người đều chuyển rời đến nơi này, bất quá bọn hắn đều mình kiến tạo giản dị phòng ốc, chuẩn bị chờ nguy cơ đi qua sau một lần nữa trở về bộ lạc. Châu Phong, chúng ta còn muốn tại nơi này qua đêm sao? Gột hơi sững sờ. Đương nhiên, ta muốn thương lượng với ngươi một cái làm sao đối phó ác ma. Châu Phong gật gật đầu. Hắn lời còn chưa nói hết, nơi xa có Thái Dương tộc người chạy tới. Nhìn thấy kia người sốt ruột bận rộn hoảng bộ dáng, Sô nhíu mày, ngăn tại Châu Phong trước mặt. Sô không biết người này là làm gì, một người hẳn là không đến mức muốn ám sát Châu Phong, nhưng là để cho an toàn, Sô vẫn là muốn bảo vệ Châu Phong an toàn. Đừng lo lắng, hắn là phía đông cửa vào bảo vệ. Ban Sâm giải thích nói. Chỉ là Ban Sâm lo lắng. Nhìn đối phương sốt ruột bộ dáng, chỉ sợ là có chuyện gì gấp. Một cỗ chẳng lành dự cảm xông lên đầu. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, mặt trời kia tộc nhân lại bởi vì dẫm lên một khối đá lòng bàn chân trượt. Bình một tiếng, hắn té lăn trên đất. Chờ bò lên đến thời điểm mặt mũi tràn đầy máu tươi. Hẳn là ngã phá cái mũi. Đây chật vật một màn, dẫn không ít người cười vang. Nhưng mà một giây sau, tất cả người đều không cười được. Cái kia Thái Dương tộc người giật cuống họng quát. Ác ma. Chúng ta thấy được ác ma. Cái gì? Mọi người tại đây hít sâu một hơi. Ngươi thấy được cái gì? Nói cho ta biết. Châu Phong dậm chân đi vào cái này bảo vệ trước mặt. Thủ vệ này nhìn Châu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Ngài là mới tù trưởng sao? Châu Phong trở thành mới tù trưởng sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Thái Dương Cốc. Bất quá phía đông bảo vệ, bọn hắn một mực đang phụ trách canh gác tường đá. Cũng không có khả năng tham gia cạnh tranh tù trưởng hội nghị. Cho nên không thể tận mắt thấy Châu Phong khuôn mặt. Nhưng là khi Châu Phong đứng tại trước mặt thủ vệ thời điểm, hắn cảm thấy người này khẳng định đó là tù trưởng. Không sai. Châu Phong gật gật đầu. Đạt được khẳng định sau khi trả lời, bảo vệ nuốt nước miếng. Ác ma. Chúng ta nhìn thấy trong rừng rậm có ác ma xuất hiện. Bảo vệ âm thanh có chút run rẩy. Lúc nào? Ác ma hình dạng thế nào? Số lượng có bao nhiêu? Châu Phong liên tiếp vấn đề ném ra ngoài đi. Thủ vệ kia đều nhất nhất giải đáp. Đại khái ngay tại mười mấy phút trước đó, bọn hắn thấy được rừng cây bên trong xuất hiện ác ma. Số lượng cũng không nhiều, chỉ có 3-4 mà thôi. Đối phương từ rừng cây bên trong xuất hiện, lại rất nhanh biến mất. Giống như là đang quan sát bọn hắn một dạng. Chương 872, tiến vào chương 872, tiến vào cùng truyền thuyết bên trong một dạng, mọc ra sừng dài. Bảo vệ vội vàng dùng tay khoa tay một cái. Ác ma trên đầu góc, đại khái đó là dài mười mấy cm. Bảo vệ mô tả đường này, về phần nói cụ thể bộ dáng hắn cũng nói không rõ. Khoảng cách thật sự là quá xa. Chỉ là mơ hồ thấy được mấy cái thân ảnh tại rừng cây biên giới lắc lư mà thôi. Các ngươi có phải hay không nhìn lầm? Một trưởng lão không cảm tâm hỏi. Hắn thật sự là khó mà tin được, thật có ác ma tồn tại. Chúng ta rất nhiều người đều thấy được, thật là ác ma. Bảo vệ lời thề son sắt nói ra. Thế là ở đây tất cả người toàn bộ ánh mắt đều nhìn về Châu Phong. Đều đang đợi lấy Châu Phong làm ra bước kế tiếp chỉ thị. Đi trước nhìn xem tình huống lại nói. Châu Phong híp mắt nói ra. Một đoàn người lập tức hướng phía đông tường đá mà đi. Đám người tốc độ rất nhanh, đều là một đường chạy tới. Nguyên bản gút bọn hắn tiến đến thời điểm, cùng những cái kia Thái Dương tộc người cách rất dài một khoảng cách. Nhưng là bây giờ chạy trước, song phương liền lăn lộn đến cùng một chỗ. Bất quá căn bản là không có người để ý điểm này. Bọn hắn trong nội tâm đều được vẻ lo lắng, trong đầu chỉ muốn một sự kiện. Ác ma. Ác ma thế mà thật xuất hiện. Rất nhanh Châu Phong một đoàn người, liền đi tới phía đông tường đá. Châu Phong mặc dù bây giờ là tù trưởng, nhưng cũng là lần đầu tiên tới. Phía đông thung lũng đồng dạng dốc đứng. Bất quá nơi này cửa vào còn rộng lớn hơn rất nhiều. Không sai biệt lắm có gần rộng 50 mét. Nơi này tường đá cũng càng thêm cao lớn, nhìn lên có 7-8 mét độ cao. Tại tường đá phía dưới còn mở một cái cửa vào. Bình thường Thái Dương tộc tiến vào cấm kỵ rừng rậm, hẳn là từ nơi này cửa nhỏ đi vào. Bên này bọn thủ vệ nhìn thấy đến nhiều như vậy kẻ ngoại lai, cũng không ít mặt trăm tộc. Từng cái đều khẩn trương lên đến. Nhao nhao đem vũ khí nhắm ngay bọn hắn. Đều đem vũ khí thả xuống. Đây là chúng ta Thái Dương tộc mới tù trưởng. Lệ hạ quát lớn. Nghe được câu này, bọn thủ vệ nhao nhao đem vũ khí thả xuống. Tù trưởng đại nhân. Bọn thủ vệ rất cung kính nói ra. Có thể tại nơi này phụ trách canh gác, toàn bộ đều là chiến sĩ cấp bậc. Bọn hắn đều rõ ràng thí luyện khiêu chiến hàm lượng vàng. Duy nhất một lần đối phó 7 cái chiến sĩ, độ khó là gấp đôi gia tăng. Với lại nghe nói Châu Phong mới chỉ là phía sau lưng tổn thương mà thôi. Thực lực này đạt được các chiến sĩ kính nể. Chỉ sợ chỉ có truyền thuyết bên trong anh hùng mới có thể làm đến loại trình độ này. Châu Phong gật gật đầu, đối với những này các chiến sĩ thái độ rất hài lòng. Đối mặt cái này mình mới tới tù trưởng, đều biểu hiện ra trung thành. Người nào chịu trách nhiệm nơi này? Châu Phong mở miệng hỏi. Một cái tinh anh chiến sĩ đi ra, biểu thị hắn là nơi này người phụ trách. Tên là Nô A. Châu Phong nhường hắn đem kỹ càng tình huống nói một lần. Nô A thuyết pháp cùng vừa rồi cái kia bảo vệ một dạng. Lúc ấy trên tường đá chiến sĩ, toàn bộ đều thấy được các ma. Bao quát Nô A bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chúng ta mấy cái cũng tới đi xem một chút. Châu Phong đối với cột cùng phí lão đại nói ra. Rất nhanh mấy người bọn hắn từ bên cạnh trên vách núi tiểu đạo đi vào trên tường đá. Mặt này trên tường đá là vương bức, có thể để người ta ở phía trên hành động. Ngoại trừ cột cùng phí lão đại bên ngoài, Đường Thành cùng Lệ Hạ cùng sổ mấy người cũng đều đi theo. Đây cũng là Đường Thành lần đầu tiên nhìn thấy cấm kỵ rừng rậm, hắn một mặt kinh ngạc. Cấm kỵ rừng rậm bên kia cây cối rõ ràng muốn càng cao hơn đại. Nhìn một cái đều là mấy chục mét đại thụ. Toàn bộ rừng rậm nhìn lên, so mặt quỷ rừng rậm còn muốn càng thêm âm trầm. Noa, các ngươi là ở nơi nào nhìn thấy ác ma? Châu Phong hỏi thăm theo bên người Noa bên kia, tại gốc cây kia phía dưới. Noa chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Tường đá khoảng cách rừng rậm có mấy chục mét khoảng cách. Trước kia chưa từng gặp qua ác ma sao? Châu Phong lại hỏi. Không có, nghe nói chỉ có lao tù trưởng gặp qua. Noa lắc đầu nói ra. Noa trong miệng lao tù trưởng, đó là Xích Viêm. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Chuyện này hắn cũng hỏi tham qua lại ạ, biết rồi kỹ càng trải qua. Nghe nói Xích Viêm tại một lần thăm dò bên trong, cùng những người khác tách ra lạc đường, kết quả gặp phải một cái lạc đàn ác ma. Xích Viêm đem đối phương chém giết, thu được vũ khí. Nhưng chuyện này là thật là giả, Châu Phong có chút hoài nghi. bởi vì không có cái khác người chứng kiến. Có thể là Xích Viêm lập đi ra, vì gia tăng những người khác đối với mình sợ hãi. Thượng vị giả thường xuyên sẽ làm ra điểm tô cho đẹp mình sự tình. Lập một chút mình truyền kỳ trải qua, chính là vì để mình nhìn lên cùng người bình thường khác biệt. Lấy Xích Viêm thủ đoạn, hắn là có khả năng làm loại chuyện này. Bất quá cũng có một khả năng khác, đó là Xích Viêm nói là thật. Dù sao có cái kia dao đá chứng minh, ác ma có thể là Xích Viêm bọn hắn hấp dẫn tới. Châu Phong nói với mọi người nói, căn cứ trước đó những cái kia trốn về đến chiến sĩ nói, ác ma một mực đều truy tại phía sau bọn họ. Hôm qua mới không thấy tăm hơi. Ta khuyên nói qua Xích Viêm, nhường hắn đừng đi cấm kỵ rừng rậm. Ban Sâm khỏe miệng nổi lên đắng chát. Nhiều năm trước Ban Sâm liền thuyết phục qua, để Xích Viêm không muốn làm như vậy. Bọn hắn không cần thiết đi cấm kỵ trong rừng rậm thăm dò, đi trêu chọc không biết đồ vật. Nhưng là không biết vì cái gì, Xích Viêm tựa như là lấy giống như mê. Nói cái gì đều muốn đi cấm kỵ rừng rậm bên trong, bây giờ cuối cùng ném mình tính mệnh. Ta dự định đi cấm kỵ trong rừng rậm nhìn một chút, có thể hay không tìm tới ác ma dấu chân. Châu Phong tiếp tục mở miệng nói ra. Câu nói này giống như tiếng sấm đồng dạng, để ở đây người đều kinh hãi. Tù trưởng, người cũng điên rồi sao? Chúng ta tốt nhất đừng trêu chọc các ma. Ban Sâm trợn mắt hốt mồm. Xích Viêm vừa rồi chết tại cấm kỵ trong rừng rậm, kết quả mới tù trưởng cũng muốn đi. Tình huống bây giờ khác biệt, ác ma đã tìm tới cửa, đây cũng không phải là chúng ta trêu chọc bọn chúng, nếu như bỏ mặc không quan tâm nói, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Châu Phong lắc đầu nói ra. Chúng ta chỉ cần gia tăng bên này bảo vệ là được rồi, Thái Dương Cốc chưa từng có luân hắc qua. Ban Sâm vội vàng nói. Đó là bởi vì các ngươi không có lọt vào ác ma công kích. Phí Lao Đại nhàn nhạt nói ra. Ban Sâm sững sờ ngậm miệng lại. Tựa như là cái này kẻ ngoại lai nói một dạng, bọn hắn trước đó chưa từng có tao ngộ qua ác ma tập kích. Đối với ác ma hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là đó là mọc ra góc sinh vật khủng bố. Gút, ngươi có hứng thú hay không phải người cùng theo một lúc đi qua nhìn một chút? Châu Phong quay đầu đối với Gút nói ra. Ngươi sẽ đi sao? Gút hỏi. Đương nhiên. Châu Phong gật gật đầu. Hắn một mực đều muốn đi cấm kỵ trong rừng rậm nhìn một chút. Chỉ là tại Nguyệt Lượng Cốc thời điểm, Châu Phong nói không tính. Nhưng là bây giờ hắn là nơi này tù trưởng, không có người có thể lại ngăn cản hắn. Vậy ta cũng đi. Gút đi theo gật đầu. Sau đó Châu Phong để Đường Thành Lưu tại nơi này, Phí Lao Đại mang theo 20 cái người sống sót đi theo mình cùng một chỗ tiến vào. Mặt khác cả Sỉ Cạ còn có Noa, lại dẫn theo 30 cái Thái Dương tộc. Chương 873, không biết chương 873, không biết cả Sỉ Cạ cùng Noa đám người, không chút do dự. Tù trưởng mệnh lệnh đối với bọn hắn đến nói, đó là tuyệt đối. Nhưng là những cái kia bị Phí Lao Đại điểm danh những người may mắn còn sống sót, sắc mặt liền có một ít khó coi. Cấm kỵ rừng rậm. Ác ma. Đây nghe lên cũng là người ta cảm giác được tê cả da đầu, không rét mà run. So sánh dưới đảo bên trên dã nhân cùng gián độc, căn bản chẳng phải không tính là gì. Mọi người không cần khẩn trương, đây chỉ là một lần dò xét tính hành động. Châu Phong cảm giác được những người may mắn còn sống sót này cảm xúc có chút không đúng, thế là nói với mọi người nói. Những này người nghe được Châu Phong nói, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Bây giờ tại bọn hắn trong mắt, Châu Phong đã cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc người, là cái căn bản không sợ chết người. Dù sao cái nào người bình thường sẽ chui vào Thái Dương tộc bộ lạc, đi khiêu chiến bảy cái dã nhân chiến sĩ. Yên tâm a, trước khi trời tối chúng ta liền trở lại. Châu Phong thấy thế lại bổ sung một câu. Trải qua một phen dày vò, hiện tại đã là xế chiều. Khoảng cách trời tối không đến 3-4 tiếng mà thôi. Thủ lĩnh, thật trước khi trời tối có thể trở về sao? Trong đó một người có chút không thể tin được. Đương nhiên là thật, chúng ta đối với cấm kỵ rừng rậm dài quá ít, lần đầu tiên chắc chắn sẽ không tùy tiện thâm nhập. Châu Phong gật gật đầu nói. Nếu như không phải tại rừng cây biên giới, có người phát hiện ác ma tộc, kia Châu Phong đều sẽ không lựa chọn ở thời điểm này tiến vào tìm kiếm. Mọi người giữ vững tinh thần đến. Thủ lĩnh lúc nào mang theo chúng ta đi chịu chết? Đó là. Đừng để những này dã nhân xem thường. Không sai, đừng từng cái đều rũ cụp lấy cái đầu. Đám người nhao nhao thẳng tắp sống lưng quát. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong hài lòng gật gật đầu. Lên đường đi. Châu Phong nói ra. Bọn hắn dọc theo dưới tường đá mặt lối ra, đi tới bên ngoài. Để Châu Phong có chút ngoài ý muốn là, Lệ Ạ cũng theo tới. Hắn vừa định muốn để Lệ Ạ trở về. Bất quá sau đó liền ý thức được, Lệ Ạ cùng hắn doanh địa nữ tính không giống nhau. Thật gặp phải nguy hiểm, đoán chừng so với chính mình chạy phải nhanh. Mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, ánh mắt nhìn xung quanh. Noah mang người đi ở trước nhất. Một mực mang theo Châu Phong đám người, đi vào bọn hắn nhìn thấy ác ma tộc dưới gốc cây kia. Chúng ta đó là tại nơi này phát hiện ác ma tung tích. Noah chỉ vào gốc cây kia nói ra. Chỉ là hiện tại gốc cây kia xung quanh, thứ gì cũng không có. Các ngươi trước dừng lại. Ta đi qua nhìn một cái. Hào cắt ra hiệu đám người trước dừng lại không nên tới gần, một mình hắn đi qua nằm trên mặt đất nghe thấy đường này. Hắn đây là đang làm gì? Phí Lão Đại hỏi. Hào cắt đúng vị đạo rất mất cảm, hẳn là đang tìm kiếm những cái kia ác ma tộc hương vị. Châu Phong giải thích nói. Mặc dù Châu Phong cũng đối hương vị rất mất cảm, so Hào Cắt khiếu giác càng tốt hơn. Nhưng là hắn dù sao cũng là đạt được dây chuyền về sau, năm giác quan mới đến tiến hóa. Đối với rất nhiều rất nhỏ hương vị, phân biệt cũng không rõ ràng. Bất quá Hào Cắt không đồng dạng, hắn từ nhỏ đã ở trên đảo lớn lên. Đối với chung quanh hoàn cảnh hiểu rất rõ. Tu trưởng, xác thực có một cố kỳ quái hương vị, với lại xung quanh còn có dấu chân. Hào Cắt chạy đến Châu Phong trước mặt nói ra. Dấu chân ở đâu? Châu Phong nói ra. Ngay ở chỗ này. Hào Cắt mang theo Châu Phong đi vào dấu chân chỗ. Khi nhìn thấy bên trên lộn xộn mấy cái dấu chân, Châu Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Gút. Phí lao đại các ngươi hai cái cũng tới xem một chút. Châu Phong chào hỏi hai người tới. Gút nhìn thấy bên trên dấu chân, lập tức sững sờ. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn kỹ một chút. Dấu chân này như thế nào là bình? Ác ma chân chẳng lẽ trưởng cái dạng này sao? Gút nhịn không được nói ra. Không, khả năng này là giày. Châu Phong chậm rãi lắc đầu. Căn cứ lúc trước hắn tại thành đá nhìn thấy bộ xương, ác ma tộc chân cùng nhân loại cũng không có cái gì quá lớn khác biệt, chỉ là nhìn lên xương cốt càng thêm tráng kiện một chút, mấu chốt ở chỗ cái đầu. Nhưng là thành đá phát hiện cốt, xương đầu đều không thấy. Giày, đó là các ngươi trên chân xuyên đồ vật. Gút sát mặt cũng hơi đổi. Không sai, thứ này có thể tự mình làm. Nếu như ác ma biết làm vật này, chứng minh bọn hắn sinh hoạt điều kiện so với các ngươi muốn trước bảo. Phí lão đại nói theo. Bây giờ tại người sống sót trong doanh địa, không chỉ có giản dị cao su giày, đã có người dùng da thú cùng cao su tổ hợp lên, chế tác càng tốt hơn giày. Hiện tại giày tại người sống sót trong doanh địa đã không phải là vấn đề gì. Châu Phong kỳ thực sớm tại nhìn thấy thành đá thời điểm, hắn liền có dạng này ý nghĩ. Ác ma có thể kiến tạo thành đá, liền chứng minh bọn hắn có so dã nhân càng tốt hơn công cụ. Bất quá đây cũng là rất bình thường sự tình, dù sao bọn dã nhân trước đó đều là ác ma nô lệ, bọn hắn tạo phản sau mới thu hoạch được tự do. Phát triển thời gian khẳng định so ra kém ác ma. Hào cắt ngươi ở phía trước trên mặt đường, những người khác đều cẩn thận một chút. Châu Phong đứng dậy nói với mọi người nói. Vâng. Hào cắt dọc theo trên đường dấu chân, hướng về một phương hướng mà đi. Một đoàn người tiến nhập cấm kỵ rừng rậm. Và, nơi này cùng nguyệt lượng cốc bên kia rừng rậm có khác nhau sao? Châu Phong đi vào và bên người hỏi thăm. Có khác nhau, đây đều không phải là cùng một loại cây. Và gật gật đầu nói. Và biểu thị nguyệt lượng cốc bên ngoài rừng cây, mặc dù cũng tương tự rất cao lớn, nhưng là hai loại cây cối cũng không giống nhau. Châu Phong tiếp lấy lại hỏi thăm, tại nguyệt lượng cốc phía bên kia phải chăng thấy được các ma? Và lần này lắc đầu, biểu thị cũng không có người gặp qua. Bất quá đã nguyệt lượng cốc nguyên bản tên là ác ma cốc, như vậy cùng ác ma vẫn có một ít quan hệ. Chỉ ít có một điểm và có thể xác định, nguyệt lượng cốc kia đầu cấm kỵ rừng rậm cũng rất nguy hiểm. Trong lúc bất chi bất giác, đám người đi gần một tiếng, ngoại trừ ngẫu nhiên có vài tiếng điều gọi bên ngoài, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mấy cái kia dấu chân cũng hướng lấy cấm kỵ rừng rậm chỗ sâu mà đi. Đối phương tựa hồ cũng không có dừng lại, hẳn là đến rừng tây biên giới về sau, liền trực tiếp quay trở về. Các ngươi nói hắc hà ở nơi nào? Châu Phong hỏi thăm. Nô A muốn thuận theo nơi này chỉ ít đi một ngày thời gian. Nô A đối với cấm kỵ rừng rậm cũng coi như hiểu khá rõ, bởi vì Nô A cũng từng đi theo Xích Viêm cùng một chỗ, từng tiến vào nơi này. Hắc hà là cái dạng gì? Vì cái gì vượt qua hắc hà sẽ rất nguy hiểm? Châu Phong lại hỏi. Nô A cho Châu Phong giải thích lên. Một khi vượt qua hắc hà về sau, phía trước manh thú liền đem tăng nhiều, với lại địa hình cũng biến thành càng thêm phức tạp. Nơi này đều là rừng rậm còn tính là tương đối tốt, hắc hà một đầu khác có rất nhiều đầm lầy, còn có một số kỳ quái quái đồ vật. Nô giống như là nhớ lại đến không tốt đồ vật, sắc mặt có chút khó coi. Cái gì kỳ quái đồ vật? Châu Phong tiếp tục hỏi. Một chút thoạt nhìn như là kiến trúc đồ vật. Nô A hình dung nửa ngày cũng miêu tả không ra hắn gặp được cái gì. Dù sao dã nhân ngôn ngữ rất thiếu thốn, rất khó mô tả ra bản thân nhìn thấy đồ vật. Châu Phong gật gật đầu, xem ra muốn biết hắc hà kia một đầu có đồ vật gì, cũng chỉ có thể mình đi xem một cái. Dừng lại, dừng lại. Đúng vào lúc này, phía trước hào cắt hô. Chương 874, đấm máu chương 874, đấm máu toàn bộ đội ngũ lập tức dừng lại. Phát sinh cái gì? Châu Phong hỏi. Phía trước có rất nồng nặc huyết tinh vị đạo. Hào Cát quay đầu nói ra. Nghe được Hào Cát nói, Châu Phong cũng ngửi thấy rất nồng nặc huyết tinh vị đạo. Đều cẩn thận một chút. Châu Phong đối với đám người hô. Một đoàn người thả chậm bước chân, hướng phía mùi máu tanh chuyển đến phương hướng mà đi. Cả sĩ cả mang theo mười mấy người đi theo Hào Cát cùng một chỗ, ở phía trước tìm kiếm. Rất nhanh bọn hắn liền có phát hiện. Tại dưới một thân cây, có một bộ gấu lớn thi thể. Châu Phong cũng không có đi trước kiểm tra gấu lớn thi thể, mà là để đám người tản ra, nhìn một chút xung quanh có uy hiếp hay không. Đám người đến xung quanh kiểm tra một phen, cũng không có nhìn thấy có cái gì nguy hiểm. Châu Phong lúc này mới đi vào gấu lớn trước mặt. Nơi này có hết sức rõ ràng chiến đấu vết tích, xung quanh rất nhiều lùm cây cùng cỏ dại đều bị đè ép. Phía trên lây dính không ít máu tươi. Châu Phong không cần xê dịch gấu lớn thi thể, liền thấy nó trên cổ có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Da thịt xoay tròn, đứt gãy chỉnh tề lưu loát. Hiển nhiên không phải dã thú cắn xé, mà là bị vũ khí làm bị thương. Hẳn là dẫn đến gấu lớn tử vong vết thương chí mạng. Nhìn huyết dịch ngưng kết bộ dáng, đây gấu lớn hẳn là chết hơn nửa ngày thời gian. Hắn hỏi thăm Noah, đây có phải hay không là Thái Dương tộc người làm? Tuyệt đối không phải. Noah liền vội vàng lắc đầu. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu, liền không có người lại tiến vào cấm kỵ rừng rậm. Những cái kia cóng xích viêm thi thể trở về tinh anh chiến sĩ, bọn hắn giữa đường cũng không có săn giết gấu lớn. Châu Phong ngươi nhìn nơi này. Phí lão đại có mới phát hiện. Hắn chỉ vào gấu lớn phần bụng. Người xung quanh nhìn sang, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Gấu lớn lồng ngực cùng ổ bụng đã bị triệt để xé ra, nội tạng biến mất không thấy gì nữa. Bên trong vết cắt gọn gàng, thủ pháp lao đạo. Châu Phong nhìn đến đây càng thêm xác định, đây cũng là bọn hắn tìm kiếm mấy cái kia ác ma giết chết. Dã thú mặc dù cũng biết ăn nội tạng, nhưng là sẽ lưu lại một chút lôi kéo vết tích. Đây hoàn toàn đó là bị cắt đứt. Có lẽ là bởi vì cả bộ thi thể mang không đi, cho nên mới đem trọng yếu nội tạng cắt chém. Hẳn là ác ma trên đường tao ngộ cái này gấu lớn, sau đó thuận tiện đem nó giải quyết ta. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, đây cũng là có khả năng nhất đáp án. Châu Phong, chúng ta hết thảy phát hiện bốn cái ác ma giấu chân a, bốn cái ác ma liền dám đối phó cái này gấu lớn. và nhịn không được hít sâu một hơi. Trước mặt cỗ này gấu lớn thi thể, hình thể phi thường khổng lồ. Đây chính là trưởng thành gấu lớn. Và lớn nhất chiến tích, đó là săn giết qua một đầu ấu niên gấu lớn. Nhưng là ấu niên gấu lớn cùng trưởng thành gấu lớn, sức chiến đấu kém không phải một chút điểm. Dưới mắt những cái kia ác ma hẳn là rời đi, chúng ta đi về trước đi. Châu Phong nói với mọi người nói. Nghe nói muốn trở về, những người may mắn còn sống sót đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, có thể đi tại đây cấm kỵ trong rừng rậm cũng cảm giác được không rét mà run. Như vậy một bộ gấu lớn thi thể bày ở nơi này, thật sự là lãng phí. Thế là Thái Dương tộc người lấy ra dao đá nhóm vũ khí, chuẩn bị đem gấu lớn thi thể cắt chém. Dao đá cắt chém thời điểm 10 phần tốn sức, nhất là tại cắt chém khớp nối bộ vị thời điểm. Càng giống là gắng gượng đem xương cốt nện đứt. Nhìn thấy một màn này, Phí Lao đại gia hiệu để Thái Dương tộc mọi người dựa vào sau, để cầm lấy dao phay người sống sót độc thủ. Mặc dù đội ngũ bên trong chỉ có 3 người cầm lấy dao phay, nhưng là bọn hắn hiệu suất so Thái Dương tộc người không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Thái Dương tộc người muốn đập mấy chục cái mới có thể chém đứt khớp nối. Đối với những người may mắn còn sống sót đến nói, bình thường đó là 2-3 đao liền có thể chặt đứt. Đây để những cái kia Thái Dương tộc người từng cái trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn mặc dù biết kẻ ngoại lai mũi tên nọ lợi hại, nhưng không có nghĩ đến, kẻ ngoại lai sử dụng dao phay thế mà cũng sắc bén như vậy. Nghe nói cái này gọi là đồ sắt, chỉ có kẻ ngoại lai biết chế tác. Tu trưởng nói không muốn cho chúng ta mang đến càng trước vào công cụ, đó là những vật này sao? Còn không chỉ đây, nghe nói kẻ ngoại lai cái khác công cụ càng thêm lợi hại. Những này Thái Dương tộc người châu đầu gẹt hai, bọn hắn rất hâm mộ kẻ ngoại lai trong tay dùng dao phay. Nếu như mình có loại vũ khí này, thực lực khẳng định so hiện tại càng mạnh. Gấu lớn thi thể rất nhanh bị cắt chém thành khối lớn, mỗi cái Thái Dương tộc người đều có một khối. Đám người dọc theo đường cũ trở về. Lệ ạ, người trước kia đã tới bên này sao? Châu Phong hỏi thăm một mực theo bên người Lệ ạ. Không có, phụ thân cho tới bây giờ không mang theo ta đi. Lệ ạ lắc đầu nói ra. Từ trên bản chất đến nói, Xích Viêm vẫn là đưa nàng xem như một cái nữ nhân đến đối đãi. Trước đó mặc dù đáp ứng Lệ ạ không ít phải cầu, cũng mới chỉ là thỏa mãn nữ nhi hứng thú mà thôi. Mà Lệ ạ một người cũng sẽ không thâm nhập nơi này, đây đối với nàng đến nói không có tất yếu. Nàng đối với cấm kỵ rừng rậm cũng không có hứng thú. Đúng, ngươi vì cái gì đặc biệt để ý phụ thân ta vòng tay đây? Lệ ạ nhìn chằm chằm Châu Phong cánh tay trái nói ra. Nàng cũng cẩn thận nghiên cứu qua kia vòng tay, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Màu sắc nhìn lên cũng không sáng rõ, bày biện ra màu vàng nhạt. Bởi vì không làm rõ ràng vòng tay có cái gì bí mật, cho nên Lệ ạ mới rất sảng khoái cho Châu Phong. Hiện tại Châu Phong đã đưa tay vòng đeo lên đi. Tay này vòng đối với Châu Phong đến nói, kích cỡ vừa rồi phù hợp. Đó là cái bí mật, hiện tại không thể nói cho ngươi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Từ Châu Phong chiếm được vòng một khắc này bắt đầu, hắn thử qua thôi động vòng tay lực lượng. Tựa như là hắn thôi động kèn lệnh lực lượng một dạng. Bất quá tay vòng không phản ứng chút nào. Hắn đoán chừng rất có thể là bởi vì vòng tay bên trong lực lượng bị Xích Viêm đang chiến đấu thời điểm dùng hết. Cho nên Châu Phong tính toán đợi mấy ngày thời gian, trước nhìn một chút tình huống lại nói. Đại tế ti còn biết không ít bí mật, ngươi hẳn là sẽ rất cảm thấy hứng thú. Lệ ạ bu lại, nhẹ giọng nói. Ngươi có biện pháp có thể đem đại tế ti bí mật moi ra tới sao? Châu Phong nhìn về phía Lệ ạ. Đương nhiên là có biện pháp. Lệ ạ mỉm cười. Bất quá Lệ ạ nói câu nói này, tiếp xuống liền không nói một lời. Chỉ là trên mặt một mực đều treo đủ cười. Châu Phong cùng Lệ ạ liên hệ số lần nhiều, liếc mắt liền nhìn ra đến nàng ý nghĩ. Lệ ạ đây cũng là muốn cùng mình bàn điều kiện. Nhưng là Châu Phong cũng không nóng nảy, tất cả đều trở về rồi hay nói. Khi một đoàn người trở lại lối vào thời điểm, trời còn chưa có tối. Ban Sâm nhìn thấy Châu Phong đám người bình an vô sự về sau, đều nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là, Châu Phong cái này mới tụ trưởng xảy ra vấn đề gì. Mặc dù Châu Phong là cái kẻ ngoại lai, bất quá Châu Phong xuất hiện, đã ổn định bộ lạc. Châu Phong nếu như có thể để mặt trang tộc lui binh nói, bọn hắn tạm thời cũng không có cái gì uy hiếp. Không cần lại lo lắng bị vây khốn lên. Nếu như đổi lại một cái tụ trưởng, cũng sẽ không có Châu Phong dạng này năng lực. Hiện tại Xích Viêm còn lại mấy cái nhi tử, không có một cái nào có bản lĩnh. Để bọn hắn bên trong một cái trở thành tụ trưởng, tình huống chỉ có thể càng hỏng bét mà thôi. Châu Phong mới vừa tiến vào trong tường đá bộ, liền đem Ban Sâm hô tới. Ban Sâm, tiếp xuống giao cho ngươi một việc. Chương 875, ngắn ngủi hòa bình chương 875, ngắn ngủi hòa bình tụ trưởng, sự tình gì? Ban Sâm lập tức khẩn trương lên đến. Ngày mai buổi sáng ngươi an bài một số người, đem tòa này tường đá cải tạo một cái. Châu Phong chỉ vào sau lưng tường đá nói ra. Cải tạo? Làm sao cải tạo? Ban Sâm có chút mê mang. Nghe hắn, Châu Phong ra hiệu để Ban Sâm nghe Phí Lao đại. Tại Châu Phong xem ra tòa này tường đá mặc dù rất cao, nhưng là cũng không tính bao nhiêu kiên cố. Với lại có rất nhiều địa phương đều có thể lợi dụng lên. Phía dưới lối ra cũng cần sửa chữa một cái. Những chuyện này giao cho Phí Lao đại liền có thể xử lý. Đây, đi. Ban Sâm do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Ban Sâm còn chưa không quen làm như vậy. Dù sao mặc kệ nói thế nào, hắn là Thái Dương tộc đại trưởng lão. Nghe tù trưởng nói còn chưa tính, nhưng là hiện tại thế mà muốn nghe một cái khác kẻ ngoại lai nói, cũng không biết cái này kẻ ngoại lai là thực lực gì. Bất quá Ban Sâm nghĩ lại, tình huống bây giờ khác biệt, hắn cũng không muốn quá nhiều tham dự bộ lạc sự tình, giao cho kẻ ngoại lai cũng không tệ. Trở lại thung lũng trung gian, lúc này trời đã tối xuống tới. Nguyên bản Châu Phong đã cho gột bọn hắn an bài chỗ ở chỉ là gột biểu thị, hắn liền không ở lại nơi này, miễn cho Châu Phong mang đến phiền phức. Với lại bên ngoài cuồng phong bọn hắn còn không biết mình bây giờ là tình huống như thế nào. Đã hiện tại ngươi là Thái Dương tộc tù trưởng, vậy ta dự định trước mang người trở về. Gục trực tiệt khi nói ra. Tại trở về trước đó, chúng ta bàn lại nói chuyện a. Châu Phong đề nghị.
Tốt.
Gục gật gật đầu. Một đoàn người lần nữa đi vào Châu Phong gian phòng bên trong. Bất quá lần này trong phòng người không nhiều, chỉ có 5 người. Ngoại trừ Gục cùng và bên ngoài, cũng chỉ có Châu Phong cùng Lệ Ạ cùng Phí Lão Đại. Đường Thành muốn đi an bài đám người chỗ ở Châu Phong, ngươi ý tứ ta hiểu được, chúng ta có thể cùng Thái Dương tộc tạm thời ngưng chiến. Gục vừa mới ngồi xuống liền mở miệng nói ra. Gục hiện tại biết, buổi chiều hôm nay Châu Phong mang theo hắn đi cấm kỵ rừng rậm, chính là vì nhường hắn nhìn thấy ác ma tung tích. Mặc dù Gục cũng không có tận mắt nhìn đến ác ma, thế nhưng là bọn hắn đã phát hiện, ác ma là chân chính tồn tại. Kia đầu bị giết chết gấu lớn đó là chứng cứ. Đương nhiên có thể nhất chứng minh ác ma tồn tại, vẫn là Xích Viêm tử vong. Kia không thể tốt hơn. Châu Phong gật gật đầu nói. Hắn muốn đang coi là, mình lại muốn phí một chút miệng lưỡi. Nghĩ không ra Gục sẽ chủ động nói ra ngưng chiến. Nhưng là cái này cũng tại Châu Phong trong dự liệu. Gục là người thông minh. Mặc dù Gục cũng không hiểu môi hở răng lạnh loại hình tử, thế nhưng là hắn cũng biết bây giờ không phải là cùng Thái Dương tộc khai chiến thời điểm. Chúng ta cùng Thái Dương tộc có thể tạm thời ngưng chiến, nhưng là chúng ta trước đó lấy đi đồ vật là sẽ không trả lại. Gục tiếp tục nói, bọn hắn trước đó tranh đoạt không ít nhân khẩu, còn chiếm nhận một chút địa bàn. Bất quá Gục cũng biểu thị, hắn sẽ đem cái kia không người bộ lạc giao ra. Dù sao cái kia bộ lạc khoảng cách Thái Dương cốc quá gần, hắn giữ lại cũng không có cái gì dùng. Không có khả năng an bài tộc nhân ở bên kia ở lại. Đương nhiên, đó là các ngươi chiến lợi phẩm, ngươi có thể tùy ý xử trí. Châu Phong nguyên bản cũng không có dự định để Gục giao ra. Châu Phong, ta cùng Thái Dương tộc ngưng chiến, hoàn toàn là bởi vì ngươi. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta cùng Thái Dương tộc không phải địch nhân, nếu có hướng một ngày ngươi không phải Thái Dương tộc tổ trưởng. Gục híp mắt nói ra. Gục nói tới một nửa. Nhưng là ở đây người đều hiểu Gục ý tứ. Đến lúc đó chiến tranh rất có thể sẽ tiếp tục. Bất quá đây đối với Châu Phong đến nói đã đủ rồi, hắn cũng không có trông cậy vào duy nhất một lần giải quyết Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc mâu thuẫn. Bây giờ bọn hắn có thể có được tạm thời hòa bình là có thể. Gục ngươi yên tâm, Thái Dương tộc có đồ vật, các ngươi Mặt Trăng tộc cũng sẽ có, trước đó ta hứa hẹn sẽ không thay đổi. Châu Phong đối với Gục cam đoan. Lúc trước hắn đáp ứng giáo sư Gục chế tác công cụ kỹ thuật, cùng đề cao ý liệu kỹ thuật. Đương nhiên Châu Phong còn đáp ứng, sẽ cho bọn hắn đổ sát. Bất quá cuối cùng cái này liền muốn nhìn tình huống. Nhưng là hiện tại liền có thể phái người đi Nguyệt Lượng Cốc, dạy bọn họ chế tác đơn giản một chút sinh hoạt công cụ. Ví dụ như nói bình gốm loại hình đồ vật. Sanders mặc dù cũng hiểu được một chút ý liệu thưởng thức, có thể chuyên nghiệp tính bên trên không bằng Khưu Tuyết. Bây giờ Khưu Tuyết cũng nuôi dưỡng mấy cái giúp đỡ, có thể phái đến Mặt Trăng tộc đi dạy học. Châu Phong trong nội tâm đã có phù hợp thí sinh. Vợ dù sợ liền có thể đi. Vợ dù sợ cũng từng đi qua Nguyệt Lượng Cốc, giao cho hắn không có vấn đề. Song Phương lại hàn huyên một hồi, cuối cùng và hai người đứng dậy rời đi. Châu Phong một mực đem bọn hắn đưa đến cửa vào sân cốc. Cùng Phong mang người một mực tại lối vào chờ lấy, khi thấy một đám người hoàn hảo vô khuyết đi ra, Mặt Trăng tộc nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại phải chia tay khác thời điểm, Gục đem Châu Phong một người kéo đến bên cạnh. "Châu Phong, cẩn thận một chút là ả nữ nhân kia." Gục nhắc nhở. "Minh bạch." Châu Phong gật gật đầu. "Mặt khác khẳng định sẽ có rất nhiều Thái Dương tộc người, đối với ngươi cũng không chịu phục, cẩn thận bọn hắn trong bóng tối ra tay với ngươi." Gục lời nói thầm thía. Loại chuyện này Gục liền tao ngộ qua. Hắn biết bất kỳ một cái nào mới tù trưởng lên này, khó tránh khỏi đều sẽ xuất hiện cùng loại tình huống. Châu Phong gặp phải lực cản sẽ càng lớn. Dù sao tại hôm qua, Châu Phong vẫn là Thái Dương tộc bị nhân. "Đa tạ." Châu Phong vô vô gật bà bay. Gục những này lo lắng, hắn trong nội tâm đương nhiên cũng đều rõ ràng. Trở thành tù trưởng mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi, sau đó phải củng cố mình vị trí. Sau khi cơm nước xong, Ban Sâm lật qua lật lại ngủ không được. Hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình. Kẻ ngoại lai trở thành tù trưởng, bảo vệ thấy được các ma. Những chuyện này thêm lên so Ban Sâm trước kia tao ngộ đều muốn nhiều. Đây để Ban Sâm có chút mê mang. Không biết tiếp xuống Thái Dương tộc vận mệnh sẽ đi về phía Hà Phương. Càng nghĩ về sau, Ban Sâm quyết định đi một chuyến Đại Tế Ti gian phòng. Hắn muốn hỏi thăm Đại Tế Ti, Thái Dương tộc tiếp xuống vận mệnh. Mặc dù là nói Châu Phong là thần sứ, nhưng là Ban Sâm thủy chung không yên lòng. Ban Sâm vẫn là thói quen tại mê mang thời điểm đi cầu kiến Đại Tế Ti, chỉ là hắn cũng không có nắm chắc Đại Tế Ti sẽ hay không thấy hắn. Ban Sâm từ bên trong phòng đi ra, hướng phía Đại Tế Ti nhà đá đi đến. Giữa đường hắn trải qua Châu Phong gian phòng, thấy được đứng bên cạnh một chút bảo vệ, bất quá cũng không phải là Thái Dương tộc người, mà là kẻ ngoại lai. Đây để Ban Sâm có một ít không quen. Trước kia nơi này liền xem như có bảo vệ, cũng đều là Thái Dương tộc người, bây giờ lại là kẻ ngoại lai chiếm cứ vị trí này. Với lại bọn hắn nhìn Ban Sâm ánh mắt đều tràn ngập cảnh giác, đem hắn trở thành tiềm ẩn uy hiếp. Một mực chờ Ban Sâm sau khi rời đi, những cái kia cảnh giác ánh mắt mới biến mất. Ban Sâm không khỏi lắc đầu. Hắn không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nhưng là bên ngoài sơn cốc Mặt Trăng tộc đều đã rút lui. Châu Phong cũng làm cho kia hai cái chạy trốn tới Tung Lũng bộ lạc, ngày mai đều trở về một lần nữa sinh hoạt. Mặt Trăng tộc tạm thời sẽ không công kích bọn hắn. Tối thiểu nhất đây là chuyện tốt. Chương 876, canh gác chương 876, canh gác Ban Sâm rất nhanh, liền đi tới Đại Tế Ti nhà đá trước mặt. Có thể để Ban Sâm kinh ngạc là, nơi này thế mà cũng đứng mấy cái bảo vệ. Mặc dù lần này đều là Thái Dương tộc người, nhưng bọn hắn lại ngăn cản Ban Sâm đường đi. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn gặp Đại Tế Ti. Ban Sâm lập tức nhướng mày, nghiêm nghị quát lớn. Hắn nhưng là đại trưởng lão, mấy tên này lại dám ngăn cản mình. Lệ A đại nhân nói, hôm nay Đại Tế Ti thân thể không tốt, để cho chúng ta tại nơi này phụ trách canh gác, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy Đại Tế Ti. Một người thủ vệ nhàn nhạt nói ra. Nghe được câu này, Ban Sâm nhịn không được hít sâu một hơi. Các ngươi nhốt đại tế ti. Ban Sâm trừng to mắt. Đây không phải cầm tù, là bảo vệ đại tế ti. Thủ vệ kia lắc đầu. Cái này cùng cầm tù khác nhau ở chỗ nào? Ban Sâm thấp giọng quát. Bất luận kẻ nào cũng không thể thấy đại tế ti, chỉ sợ đại tế ti cũng rất khó tự do hoạt động. Thủ vệ kia lại không giải đáp Ban Sâm vấn đề, chỉ là vẫn như cũ ngăn lại đường đi, không cho Ban Sâm tới gần gian phòng. Nhìn thấy một màn này, Ban Sâm giận không kìm được. Nhưng mà không có chờ Ban Sâm đến kịp nổi giận, sau lưng liền chuyển tới một âm thanh. Đại trưởng lão, ngươi đây là muốn làm gì đây? Ban Sâm nghe được thanh âm này, toàn thân một cái giật mình. Hắn quay đầu liền thấy Châu Phong cùng Lễ Ạ. Hai người xuất hiện tại mình sau lưng. Mặc dù bây giờ trời tối, có thể Ban Sâm có thể nhìn thấy hai người đều mặt lạnh lấy. Ta muốn gặp đại tế ti. Ban Sâm nuốt nước miếng. Hiện tại không thích hợp, đại tế ti thân thể không tốt. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Có thể ban ngày thời điểm. Ban Sâm muốn nói trắng ra trời thời điểm, hắn còn chứng kiến đại tế ti rất bình thường. Mặc dù nói đi đường có chút lảo đảo, bất quá thân thể hẳn là không vấn đề gì. Có thể Ban Sâm lời nói một nửa, liền thấy Châu Phong biểu tình càng băng lãnh. Hắn lập tức ý thức được, nếu như mình tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, đó là đang tìm cái chết. Vậy ta sẽ không phải dậy đại tế ti. Ban Sâm vội vàng từ hai người bên người rời đi. Hắn đi rất dài một đoạn đường, mới nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Liền thấy Châu Phong cùng người ạ hai người đang tại quay đầu nhìn mình. Ban Sâm dọa đến đi nhanh hơn. Tại Ban Sâm trong lòng tuôn ra một cỗ chẳng lành dự cảm. Vì cái gì Châu Phong cùng người ạ hai người đêm hôm khuya khoắt sẽ xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ nói bọn hắn hai người muốn đối đại tế ti bất lợi á? Không thể nào. Đại tế ti thế nhưng là Thái Dương Thần đại biểu. Có thể Châu Phong cũng nói mình đại biểu cho Thái Dương Thần, đây để Ban Sâm có chút mơ hồ. Bọn hắn đến cùng ai có thể đại biểu thần linh? Bất quá chí ít có một điểm Ban Sâm là minh bạch. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục sống sót, cũng không cần nhúng tay chuyện này. Ngươi cảm thấy Ban Sâm tới đây làm gì? Châu Phong hỏi thăm bên người Lệ ạ. Hẳn là chỉ là tìm đại tế ti xem bói a, Ban Sâm là cái người thành thật. Lệ ạ suy nghĩ một chút nói ra. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Chỉ cần Ban Sâm không phải là muốn liên lạc đại tế ti, trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác là được. Đi thôi, chúng ta đi gặp đại tế ti. Châu Phong cùng Lệ ạ hai người đẩy cửa tiến vào đại tế ti gian phòng. Trong phòng đốt rất nhiều ngọn đèn, đem chọn cái gian phòng chiếu rất sáng. Bất quá Châu Phong không có thời gian chú ý cái này. Hắn từ vào cửa về sau, ánh mắt liền khóa chặt đến ngồi trong phòng ở giữa đại tế ti. Đại tế ti hẳn là nghe được bên ngoài động tĩnh, biết Châu Phong cùng Lệ ạ đến, cho nên nhìn thấy Châu Phong cùng Lệ ạ về sau, nàng trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Châu Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thái Dương tộc đại tế ti mặt. Đối phương là cái tuổi già nữ tính, trên mặt đều là nếp nhăn. Nhìn lên chí ít hẳn là cũng có 60-70 tuổi bộ dáng. Từ đối phương khuôn mặt có thể nhìn đi ra, tuổi trẻ thời điểm khẳng định cũng là đại mỹ nữ. Đại tế ti, ta đến xem ngài. Lệ ạ mỉm cười. Thái Dương tộc phản đồ. Đại tế ti lạnh lùng nói ra. Ta cũng không phải phản đồ, ta hiện tại phục thị cũng là Thái Dương tộc tổ trưởng. Lệ ạ ôm Châu Phong cánh tay, đem cái đầu tựa vào hắn trên bờ vai. Ta đã cảnh cáo ngươi, cái này kẻ ngoại lai sẽ cho Thái Dương tộc mang đến tai họa, sẽ để cho chúng ta diệt tộc. Lệ ạ ngươi hiệp trợ hắn trở thành tổ trưởng, tương lai ngươi chính là Thái Dương tộc lớn nhất tội nhân. Đại tế ti ngữ khí đều có chút run rẩy, hiển nhiên bị Lệ ạ cử động tức quá sức. Trước lúc này đại tế ti một mực đều cho rằng Lệ ạ là tại mình trong khống chế, hôm nay phát sinh tất cả mới khiến cho đại tế ti ý thức được nàng bị Lệ ạ đùa bỡn. Lệ ạ không quan trọng nhún nhún vai, nàng không quan tâm những này cái gì dự luôn, bởi vì Lệ ạ càng tin tưởng mình phán đoán. Đại tế ti, hôm nay ta tới là cùng ngươi nói một chút. Châu Phong đi vào đại tế ti trước mặt trước bàn đá ngồi xếp bằng xuống. Lệ ạ thấy thế cũng đi theo ngồi ở Châu Phong bên cạnh. Nàng thuận tay liền cầm lên bên cạnh quyển trục, bắt đầu lật xem lên. Đây là trước đó đại tế ti không cho phép Lệ ạ nhìn, nhưng là hiện tại Lệ ạ trực tiếp cầm lấy đến, căn bản là không có hỏi thăm đại tế ti ý kiến. Lệ ạ cử động để đại tế ti rất khó chịu. Bất quá đại tế ti biết, bây giờ không phải là nàng giáo huấn Lệ ạ thời điểm. Ta cùng ngươi không có gì để nói. Đại tế ti ánh mắt nhìn về phía Châu Phong. Có đúng không? Hôm nay thế nhưng là ngươi vì ta cử hành nghi thức, để ta trở thành tổ trưởng, ta cảm thấy giữa chúng ta là có thể nói một chút. Châu Phong mỉm cười, hắn có cái này tự tin. Đại tế ti sắc mặt âm trầm xuống. Hôm nay nàng cho Châu Phong cử hành nghi thức là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Châu Phong đã hoàn thành thí luyện khiêu chiến, hơn nữa còn trước mặt mọi người hiện ra thần lực. Tại cái kia tình huống dưới, nếu như nàng cự tuyệt Châu Phong nói, Châu Phong khẳng định sẽ trở mặt tại chỗ, chất vấn nàng đại tế ti năng lực. Ngươi mới vừa nói ta sẽ dẫn đến tai họa, theo ta thấy chưa hẳn, ta sẽ cho các ngươi mang đến càng trước vào kỹ thuật, càng trước vào ý liệu, có thể để các ngươi trên phạm vi lớn thăng cấp nhân khẩu. Châu Phong nhìn thấy đại tế ti không có phản ứng, thế là nói tiếp. Có thể đại tế ti lại đối với mấy cái này, tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi cái gì đều không hiểu rõ. Nàng lắc đầu nói ra. Đại tế ti nếu như biết một ít chuyện nói, ta nguyện ý hướng tới ngươi thỉnh giáo. Châu Phong thái độ rất thành khẩn nói ra. Đại tế ti dùng vận đục con mắt nhìn chằm chằm Châu Phong. Vài giây đồng hồ về sau, nàng trùng điệp thở dài. Ngươi thu hoạch được anh hùng di vật đúng không? Đại tế ti mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Châu Phong cảm giác được lông mày nhảy một cái. Anh hùng di vật. Quả nhiên đại tế ti là biết một ít đồ vật. Không sai. Châu Phong gật gật đầu, sau đó đem kèn lệnh từ trong túi tiền lấy ra, đặt ở trước mặt trên bệ đá. Hắn chỉ đem kèn lệnh đem ra, cũng không có đem ngọc bội lộ ra đến. bởi vì Châu Phong đeo trên người mặt dây chuyền ngọc mới là hắn lớn nhất bí mật, mà kèn lệnh đã có rất nhiều người biết nó là tác dụng gì. Khi nhìn thấy cái này kèn lệnh về sau, Châu Phong phát hiện đại tế ti hô hấp tốc độ tăng nhanh. Đại tế ti rũa ra tràn đầy nếp nhăn tay, run rẩy liền muốn đi cầm cái kia kèn lệnh. Chương 877, uy hiếp chương 877, uy hiếp ngay tại đại tế ti tay muốn đụng phải kèn lệnh thời điểm. Châu Phong đưa tay đem kèn lệnh cầm trở về. Đại tế ti lập tức sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng. Nàng hiển nhiên cũng muốn cẩn thận chu đáo anh hùng di vật. Ta tới đây là hợp tác với ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp nói, chỉ sợ về sau cũng đừng nghĩ từ nơi này trong phòng rời đi. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Tiếng nói vừa ra, đại tế ti biến sắc. Ngươi muốn minh viện giam giữ ta? Đại tế ti gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong. Đây không phải cầm tù, là bảo vệ đại tế ti ngươi an toàn. Lệ A ở bên cạnh mỉm cười, trong tay nàng còn tại lật xem quyển trục. Đại tế ti gần như sắp bị chọc giận quá mà cười lên. Bảo vệ mình an toàn? Nàng an toàn lúc nào? Cần những này kẻ ngoại lai bảo hộ. Tộc nhân là sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Bọn hắn sẽ lật đổ ngươi thống trị. Đại tế ti chậm rãi nói ra. Có đúng không? Đây có thể chưa hẳn, ta sẽ hoàn toàn thay thế ngươi vị trí. Những cái kia cần ngươi trường hợp, chỉ cần ta xuất hiện là được rồi. Châu Phong không chút hoang mang nói ra. Nhìn thấy Châu Phong bình tĩnh như vậy bộ dáng, đại tế ti ngược lại có chút hoảng loạn. Ngươi có thể trở thành tù trưởng, nhưng là không có khả năng trở thành đại tế ti. Đại tế ti ngữ khí rất kiên định. Dù sao đại tế ti luôn luôn đều là nữ tính đảm đương. Nghĩ đến đây, đại tế ti ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Lệ ạ. Nàng hiện tại lo lắng là Lệ ạ, bởi vì Lệ ạ là có khả năng thay thế vị trí của mình, trở thành Châu Phong bên người công cụ. Mặc dù nói Lệ ạ hiện tại danh xưng là Châu Phong thế tử, nhưng là hai người dù sao cũng không có cử hành nghi thức, còn không tính là chân chính phu thê. Lệ ạ là tùy thời đều có thể đổi ý, không quản là đại tế ti, vẫn là cái khác vị trí nào, những vị trí này đều khó có khả năng lĩnh cửu lưu truyền xuống dưới, ta tùy thời đều có thể hủy bỏ. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Đạo lý này đối với Châu Phong bọn hắn những người hiện đại này đến nói là đương nhiên. Không quản là chức vị gì, không quản là cái gì chế độ, đều khó có khả năng là đã hình thành thì không thay đổi. Hoàng đế xuất hiện mấy ngàn năm, cuối cùng vẫn bị thay thế. Có thể đổi lại là mấy trăm năm trước người, nói cho bọn hắn hoàng đế cuối cùng sẽ biến mất. Bọn hắn đánh chết đều khó có khả năng tin tưởng, bây giờ đại tế ti chính là như vậy tâm lý. Nàng nghe được Châu Phong nói về sau, lập tức khịt mũi coi thường. Đây là chúng ta Thái Dương tộc kéo dài 200 năm truyền thống. Đại tế ti mang theo vẻ kiêu ngạo nói ra. Bất quá chỉ là 200 năm mà thôi, không ra mấy tháng thời gian, ta liền có thể làm cho tất cả mọi người đều quên đại tế ti. Châu Phong khịt mũi coi thường. Ngươi không thể nào làm được. Đại tế ti lắc đầu, vẫn như cũ cũng không tin tưởng. Mọi người thờ phụng đại tế ti, đơn giản đó là cho rằng đại tế ti có thể cùng Thái Dương thần câu thông mà thôi, ta đem dùng thần dùng danh tự thay thế đại tế ti. Châu Phong bắt đầu cho đại tế ti giảng thuật hắn kế hoạch. Nếu như đại tế ti không phối hợp mình nói, như vậy tiếp xuống bộ lạc tất cả nghi thức đều để cho hắn cái này thần sứ tự mình đến phụ trách. Đại tế ti sắc mặt rất khó nhìn. Nàng cũng rõ ràng nếu như Châu Phong làm như vậy nói, mình cái này đại tế ti đem bị thay thế. Mọi người sẽ không tin tưởng ngươi. Đại tế ti vẫn là kiên trì nói ra. Không. Mọi người đã tin tưởng ta, với lại bọn hắn không chỉ biết tin tưởng ta, còn sẽ càng thêm sùng bái ta. Châu Phong nói cho đại tế ti. Hắn chuẩn bị tại trong bộ lạc, truyền bá một chút liên quan tới chính mình sự tích. Ví dụ như nói trời sinh thần lực, đao thương bất nhập trở chút. Ta thậm chí có thể nói, ta là Thái Dương tộc anh hùng chuyển thế, đại tế ti ngươi hy vọng có thể so sánh Thái Dương tộc anh hùng càng lớn sao. Châu Phong khỏe miệng hơi dương lên. Không quản là tại Thái Dương cốc trong bộ lạc, hay là tại mặt trăng tộc bộ lạc bên trong, anh hùng đều bất hủ tồn tại, lưu lại vô số truyền thuyết, là nhận tất cả người kính ngưỡng đối tượng. Đại tế ti nghe được những lời này, hô hấp trở nên gấp rút lên, bởi vì nàng biết Châu Phong thật có thể làm được. Trước mặt nam nhân có được anh hùng di vật, có thể thể hiện ra năm đó anh hùng năng lực. Thái Dương tộc thờ phụng cường giả, chỉ cần Châu Phong là bộ lạc tối cường người, vậy hắn liền đem tiếp tục thống trị toàn bộ bộ lạc. Đại tế ti, xem ra ngươi cũng không nguyện ý hợp tác với ta. Châu Phong đứng dậy, chào hỏi lại hạ cùng mình cùng một chỗ đi. Lệ ạ hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Châu Phong sẽ như vậy quả quyết đứng lên đến. Rõ ràng đại tế ti còn tại cân nhắc bên trong. Lệ ạ cảm thấy đại tế ti cuối cùng là rất có thể đáp ứng Châu Phong điều kiện. Châu Phong không khỏi có chút quá nóng lòng. Thế nhưng là đã Châu Phong đã đứng lên, nàng cũng cùng theo một lúc đứng dậy. Lệ ạ không hiểu được loại tâm lý này chiến thuật, cũng là chuyện đương nhiên. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng truyền đến đại tế ti âm thanh. Chờ một chút. Đại tế ti hô. Đại tế ti, ngươi dự định hợp tác với ta sao? Châu Phong quay người mỉm cười. Ta có thể cùng ngươi hợp tác. Đại tế ti thở dài, cả người nhìn lên phảng phất giàn mua một chút. Nàng khuất phục. Đại tế ti không muốn mình tiếp xuống thời gian, vĩnh viễn bị cầm tù tại trong phòng này. Với lại nàng cảm thấy Châu Phong sẽ không cho mình bao nhiêu thời gian, nói không chừng sẽ ở một ngày nào đó hạ độc thủ. Đến lúc đó Châu Phong liền có thể an bài mình người. Rất tốt, đây cũng là đương nhiên sự tình, tù trưởng cùng đại tế ti vốn chính là quan hệ hợp tác sao. Châu Phong gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Lệ ả trợn mắt hốt mồm, nàng không nghĩ tới Châu Phong chỉ là đứng lên đến muốn rời khỏi. Liên để đại tế ti khuất phục. Nàng âm thầm kinh ngạc, xem ra vẫn là Châu Phong thủ đoạn càng nhiều, càng thêm thông minh. Mình cần hảo hảo học tập những này kẻ ngoại lai nhóm tri thức. Ngươi muốn biết cái gì? Đại tế ti quận mình thân thể một cái, cũng không có vừa rồi khí thế. Châu Phong muốn hỏi vấn đề, thật sự là nhiều lắm. Chúng ta những này kẻ ngoại lai, lại tới đây chỉ là một cái ngoài ý muốn, ta trên thực tế cũng không muốn khi Thái Dương tộc tổ trưởng, ta là muốn trở lại chúng ta nguyên bản vị trí địa phương, ngươi biết làm sao để cho chúng ta trở về sao?" Châu Phong mở miệng nói ra. Hắn quan tâm nhất vẫn là như thế nào trở lại hiện đại xã hội. "Không biết, trước kia kỳ trước đại tế thi, thậm chí đều không có liên quan tới các ngươi ghi chép, ta cũng không biết như thế nào để cho các ngươi trở về." Đại tế thi lắc đầu nói ra. "Những này kẻ ngoại lai là gần đây những năm này mới xuất hiện, trước lúc này là chưa từng có xuất hiện qua sự tình." Châu Phong nghe được đại tế thi nói, hắn ngược lại là không có thất vọng, thậm chí không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động, dù sao hắn đã thành thói quen. Nếu như đại tế ti biết như thế nào để bọn hắn trở về, kia Châu Phong mới có thể cảm thấy khiếp sợ. "Đại tế ti, vậy làm sao ngươi biết Châu Phong sẽ mang đến tai họa đây?" Lệ A lập tức cảm thấy kỳ quái. Nếu như đại tế ti trước đó cũng không biết kẻ ngoại lai tồn tại, như vậy nàng lại thế nào đi ra kết luận Châu Phong sẽ cho Thái Dương tộc mang đến tai họa? Bởi vì anh hùng di vật, năm đó vị anh hùng kia tử vong thời điểm, đã từng lưu lại một cái dự ngôn, coi hắn thần khí xuất hiện lần nữa thời điểm, đó là bộ lạc tiêu vong thời điểm. Đại tế ti mặt lộ vẻ sợ hãi. Chương 878, đi qua chương 878, đi qua bí mật này là Thái Dương tộc bộ lạc đại tế ti nhóm, thời đại truyền miệng. Lệ ạ trước đây nhiều lần hỏi thăm, đại tế ti đều không có nói ra. Bởi vì thời cơ vẫn chưa tới, nàng sẽ chỉ ở trước khi chết đem tin tức này nói cho lệ ạ. Nhưng là hiện tại anh hùng thần khí đã lại xuất hiện, lại thêm Châu Phong đưa nàng dồn đến tuyệt cảnh. Cho nên đại tế ti chỉ có thể hướng hai người công khai bí mật này. Khi lệ ạ nói ngươi thân thể tổn thương về sau, có thể nhanh chóng khôi phục, ta liền biết ngươi khẳng định đạt được thần khí. Đại tế ti tiếp tục nói. Châu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đại tế ti nhanh như vậy đoán được hắn có được dã nhân anh hùng thần khí. Lúc kia Châu Phong còn không biết có như vậy một vị anh hùng. Bất quá hắn đã nhìn ra, đại tế ti đối với cái này cũng là kiến thức nửa đời. Cũng không biết Châu Phong trên thân trọng yếu nhất đồ vật, nhưng thật ra là mang theo mặt dây chuyền ngọc. Chỉ sợ cho là hắn lực lượng đến từ tại cái lệnh. Anh hùng đeo trên người mấy loại thần khí, mỗi một loại năng lực đều là khác biệt. "Vậy ngươi nhận thức vật này sao?" Châu Phong đem cánh tay đặt ở trên bệ đá, chỉ vào phía trên vòng tay nói ra. "Đây không phải xích viêm đồ vật à? Chẳng lẽ đây cũng là anh hùng thần khí?" Đại tế ti hít sâu một hơi. Từ đại tế ti phản ứng, Châu Phong liền có thể nhìn đi ra. Đại tế ti biết nội dung cũng không nhiều, thậm chí còn không có tự mình biết nhiều. Cũng không biết anh hùng thần khí cụ thể bộ dáng. Nếu như thần khí xuất hiện, sẽ dẫn tới tai họa nói, có khả năng hay không là xích viêm cho Thái Dương tộc mang đến tai họa. Hắn đem ác ma hấp dẫn đến đây. Châu Phong đem cánh tay thu hồi lại. Xích viêm đem ác ma hấp dẫn đến đây. Đại tế ti sững sờ. Lệ ạ lúc này mới nhớ lại, đại tế ti còn không biết buổi chiều phát sinh sự tình. Thế là nàng đem buổi chiều hôm nay bảo vệ nhìn thấy ác ma tình báo, toàn bộ đều nói đi ra. Nguyên lai là xích viêm, là hắn mang đến tai họa. Đại tế ti tự lẩm bẩm, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Ý thức được mình hiểu lầm Châu Phong. Xích viêm vòng tay là từ đâu đến? Châu Phong hỏi thăm đại tế ti. Vấn đề này Châu Phong cũng hỏi qua lệ ạ, nhưng là lệ ạ cũng không biết. Đại tế ti cũng lắc đầu, nàng căn bản là không có lưu ý qua. Có khả năng hay không, là từ ác ma bên kia đạt được. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Xích viêm đã từng nói mình giết qua ác ma tộc, còn thu được ác ma tộc vũ khí. Cái kia màu đen dao đá. Có lẽ xích viêm thu được, không chỉ có cái này món vũ khí mà thôi. Còn có hắn mang theo vòng tay. Chính là bởi vì như thế, xích viêm mới có thể tại thời khắc mấu chốt này. Lần nữa đi cấm kỵ rừng rậm tìm kiếm thần khí, tới đối phó mình. Đây, ta cũng không biết, ban đầu Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc phát sinh mâu thuẫn phân liệt về sau, vị anh hùng kia liền lưu tại huyết cốc, ai cũng không biết hắn kết cục như thế nào. Đại tế ti lắc đầu. Nghe được đại tế ti câu nói này, Châu Phong nhưng trong lòng khẽ run. Bởi vì đại tế ti lời nói này chẳng khác nào là nói cho Châu Phong, nàng biết hai cái bộ lạc ban đầu đều là cùng một cái tộc đàn. Ngươi biết Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc phân liệt nguyên nhân? Châu Phong lập tức hỏi. Ta đương nhiên biết, bất quá đây đều là các đời đại tế ti lưu truyền tới nay quyển trục cùng cầu thuật. Đại tế ti chậm rãi gật đầu. Nàng nếu như đã lựa chọn cùng Châu Phong hợp tác, thế là liền không có cái gì giữ lại. Đại tế ti đem tự mình biết sự tình, toàn bộ đều nói đi ra. Thái Dương tộc các đời đại tế ti ghi chép bọn hắn lịch sử điểm xuất phát, là nguồn gốc từ tại anh hùng dẫn đầu bọn hắn phản kháng ác ma bắt đầu. Ban đầu chúng ta đều là ác ma nô lệ, là anh hùng mang theo chúng ta phá hủy thành đá, giết sạch tất cả thành đá bên trong ác ma tộc. Đại tế ti bắt đầu giảng thuật. Tại anh hùng dẫn đầu dưới, bọn hắn bắt đầu kiến tạo mình gia viên. Tại hòn đảo đổ vật hai bên tung lũng, thành lập bộ lạc. Anh hùng nói cho bọn hắn, chỉ cần trấn thủ trụ hai cái này cửa vào, như vậy bọn hắn đó là an toàn. Sau đó anh hùng lại dẫn bọn hắn dọn dẹp đảo bên trên những cái kia hung tàn manh thú, gấu lớn, quái rắn mối, khoan đất trùng, xà bương. Đại tế ti bắt đầu từng cái đọc lấy những sinh vật này danh tự. Châu Phong chỉ có thể nghe hiểu được quái rắn mối cùng gấu lớn tử, đằng sau đều nghe không hiểu. Thế là để đại tế ti trước dừng lại, miêu tả một cái những sinh vật này đều là cái gì. Đại tế ti nghe được câu này, dứt khoát đứng dậy, đi đến phía sau nàng trên bệ đá, lấy ra mấy cái quyển trục đặt ở Châu Phong trước mặt, biểu thị những quyển trục này phía trên vẽ lấy đó là ban đầu tiểu đảo bên trên một chút đối bọn hắn tạo thành to lớn uy hiếp sinh vật. Lệ ạ cũng cầm trong tay quyển trục thả xuống, mở ra đại tế ti lấy tới trong đó một quyển. Khi nhìn thấy trên quyển trục vẽ lấy sinh vật, Châu Phong hơi sững sờ. Đó là một đầu hình thể phi thường khổng lồ cự mãng, cái đầu to như cối xay, nhất là thế thì tam giác con mắt càng là vẽ sinh động như thật. Tại cự mãng bên cạnh còn vẽ lấy lít nha lít nhít tiểu nhân cầm lấy trường mâu đối phó cự mãng. Đây chính là xà vương sao? Châu Phong chỉ vào trên quyển trục vẽ lấy đồ vật nói ra. Vẽ lên cự mãng đối với hắn mà nói, thật sự là quá nhìn quen mắt. Đây không phải liền là bọn hắn tại thành đá gặp phải đầu kia cự mãng á? Không sai, đây chính là Xà Vương. Đại tế Ti gật gật đầu nói, ngươi gặp qua Xà Vương? Lệ Á lập tức hứng thú. Nàng từ Châu Phong phản ứng bên trên liền có thể nhìn ra, Châu Phong khẳng định là gặp qua thứ này. Tại thành đá thời điểm gặp qua, hẳn là ban đầu không có hoàn toàn tiêu diệt lưu lại. Châu Phong đem lúc ấy tình huống miêu tả một lần. Khi biết được Châu Phong mang theo Hào Cắt một đoàn người, liền giải quyết hết Xà Vương sau, Đại tế Ti lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bởi vì căn cứ lưu truyền tới nay tin tức, Xà Vương là hung mãnh nhất dã thú một trong. Anh hùng muốn đi săn Xà Vương, cũng ít nhất phải xuất động mấy chục người. Nghĩ không ra Châu Phong cũng có thể làm đến, cùng truyền thuyết bên trong anh hùng một dạng. Bất quá lúc này Châu Phong cũng rất khiếp sợ. Hắn nhìn còn lại mấy cái quyển trục, phía trên vẽ lấy sinh vật đều rất khủng bố, nhất là khoan đất trùng. Căn cứ trên quyển trục miêu tả, khoan đất trùng thân dài ít nhất tại 3 mét trở lên, có thể từ dưới nền đất đột nhiên xuất hiện, đem cả một cái người nuốt vào. Không biết loại sinh vật này ở trên đảo phải chăng còn tồn tại. Bọn hắn trước đó đều cũng không có gặp phải. Nếu không mọi người chỉ là nhìn thấy khoan đất trùng, đoán chừng đều muốn bị hủ chết. Kia ban đầu Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc, vì sao lại sinh ra mâu thuẫn đây? Châu Phong đem ánh mắt từ trên quyển trục rời đi, một lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão. Căn cứ ghi chép, là Nguyệt Lượng cốc người cướp đoạt chúng ta đồ ăn, động thủ trước giết chết người chúng ta bị ép buộc phản kích, song phương xung đột càng lúc càng lớn, cũng sinh ra tín ngưỡng khác nhau. Đại tế Ti trầm giọng nói ra. Châu Phong sau khi nghe lại từ chối cho ý kiến, bởi vì Thái Dương tộc đại tế Ti khẳng định là hướng về Thái Dương tộc nói chuyện. Ban đầu phát sinh mâu thuẫn nguyên nhân cụ thể, đến cùng là Thái Dương tộc xuất thủ trước, vẫn là Mặt Trăng tộc xuất thủ trước. Sự tình qua đi quá dài thời gian, sớm đã không còn biện pháp khảo chứng. Chương 879, ân đoán chương 879, ân đoán các ngươi mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng tại huyết cốc phát sinh đại chiến sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Không sai. Đại tế Ti gật gật đầu. Đại tế Ti biểu thị tại huyết cốc chi chiến bên trong, một lần kia tử vong người rất nhiều. Tại sớm nhất đại tế Ti ghi chép bên trong, chỉ ít chết có 1-2 ngàn người. Nghe đến đó, Lệ Á nhịn không được hít sâu một hơi. Làm sao sẽ chết nhiều như vậy người đâu? Lệ Á hỏi. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái nào cuộc chiến đấu sẽ chết nhiều như vậy người? Ban đầu anh hùng triệu tập xong phương người, muốn để bọn hắn cùng một chỗ hòa đàm, hóa giải ân oán, nhưng là Mặt Trăng tộc nhân đột nhiên xuất thủ, thế là liền đánh lên. Đại tế Ti trùng điệp thở dài một tiếng. Nghe được đại tế Ti nói như vậy, Châu Phong nhớ lại hắn ở trung tâm sơn mạch nhìn thấy bích họa. Bích họa bên trên cũng không có miêu tả là một bên nào người xuất thủ trước, nhưng là treo lên đến khẳng định là sự thật. Cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho hai cái bộ lạc triệt để kết huyết ỉu. Cái kia anh hùng đây, hắn có phản ứng gì? Lệ Á hỏi. Anh hùng cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn song phương huyết chiến, cuối cùng hắn thất vọng đến cực điểm, thế là mang theo một chút trung thành bộ hạ tại huyết quốc lưu lại. Đại tế Ti tiếp tục đưa nàng biết tình báo cho hai người. Lúc ấy anh hùng bên người vẫn là có không số ít bên dưới. Bọn hắn không nguyện ý đi theo kia hai cái bộ lạc, lựa chọn đi theo anh hùng bên người, trở thành độc lập cái thứ ba bộ lạc, một mực đều ở tại huyết quốc. Bất quá không có quá nhiều thời gian dài, cái kia bộ lạc liền tiêu vong, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại tế Ti thở dài một tiếng. Châu Phong nhớ lại tại huyết cốc nhìn thấy cái kia bộ lạc. Cái kia bộ lạc kiến trúc phong cách, cùng Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc đều rõ ràng khác biệt. Với lại bộ lạc bên trong còn ghi lại anh hùng mấy món thần khí. Cái kia bộ lạc hẳn là đi theo anh hùng những cái kia dã nhân kiến tạo. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, bộ lạc người đã toàn bộ đều đã chết. Có thể là tao ngộ tật bệnh, hoặc là gặp phải hành quân kiến loại hình tập kích. Đây rất có thể, vĩnh viễn đó là một cái bí ẩn. Ta biết ngươi muốn qua để Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc bảo trì hòa bình, bất quá đây là không thể nào làm được sự tình, ngươi vẫn là từ bỏ cái ý nghĩ này biện pháp, giữa chúng ta mâu thuẫn kéo dài mấy trăm năm, vĩnh viễn là không có khả năng hóa giải. Đại tế Ti nói tiếp, chỉ cần song phương tiếp tục còn tại trên cái đảo này, vậy bọn hắn sớm muộn còn sẽ bởi vì tài nguyên cùng tín ngưỡng nguyên nhân, lần nữa giao chiến. Đại tế Ti cho rằng ban đầu anh hùng đều không có làm đến sự tình, Châu Phong cũng không thể nào làm được. Ngươi sai, ta chưa từng có nghĩ tới quản chuyện này. Châu Phong lại lắc đầu nói ra. Đại tế Ti sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Châu Phong sẽ nói như vậy. Thế nhưng là, ngươi không phải chạm vào hai cái bộ lạc hòa bình sao? Đại tế Ti nghi hoặc hỏi. Không sai, ta là để hai cái bộ lạc bảo trì cùng hòa bình, bất quá ta không hy vọng các ngươi đánh xuống nguyên nhân, là như thế này sẽ trở ngại chúng ta trở lại nguyên bản thế giới. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nếu như ác ma tháp phương hướng không phải tại Thái Dương cốc phía đông, kia mảnh danh xưng hắc ám đảo thổ địa bên trên, như vậy Châu Phong đều không có hứng thú đến tiến đánh Thái Dương cốc. Bởi vì phải xuyên qua Thái Dương cốc mới có thể đi tìm kiếm ác ma tháp, cho nên Châu Phong mới có thể lại tới đây. Chờ bọn hắn thật có thể trở lại nguyên bản thế giới sau, Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc, hai cái này bộ lạc đến cùng sẽ đi đến phương hướng nào? Châu Phong cũng không có hứng thú đi quản, đó là thuộc về bọn hắn vận mệnh. Hắn chỉ muốn cùng mọi người cùng nhau trở lại thế giới hiện thực. Nguyên lai là dạng này. Đại tế Ti lúc này mới ý thức được, nàng hiểu lầm Châu Phong. Đại tế Ti vẫn cho là Châu Phong là muốn thống trị toàn bộ tiểu đảo. Hiện tại mới hiểu được, Châu Phong căn bản là không có ý nghĩ này. Ngươi biết ác ma tháp sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Đại tế Ti nghe được Châu Phong hỏi như vậy, nàng cũng không có ngoài ý muốn, mà là nhìn Lệ Á liếc nhìn. Bởi vì Lệ Á trước đó liền hỏi thăm qua liên quan tới ác ma tháp tình báo, chỉ là đại tế Ti một mực đều không có nói cho Lệ Á. Ta biết, nhưng là ta khuyên ngươi đừng đi. Đại tế Ti trầm giọng nói ra. Vì cái gì? Châu Phong hỏi. Bởi vì Xích Viêm xuyên qua cấm kỵ rừng rậm, đó là dự định đi Hắc Ám đảo tìm kiếm ác ma tháp, hắn hạ chẳng ngươi đã thấy. Đại tế ti chậm rãi gật đầu. Xích Viêm mục tiêu, thế mà cũng là đi ác ma tháp. Đây để Châu Phong mười phần kinh ngạc. Bên cạnh Lệ Hạ càng là không kịp chờ đợi hỏi thăm. Phụ thân ta đã từng tới tìm đại tế ti ngày sao? Phụ thân ta là làm sao biết ác ma tháp? Lệ Hạ mở miệng hỏi. Xích Viêm tuổi trẻ thời điểm, xuyên qua cấm kỵ rừng rậm đến Hắc Ám đảo, hắn gặp được ác ma tháp. Đại tế ti giải thích nói. Đối với đại tế ti đến nói, ác ma tháp mới chỉ là tại trong ghi chép đồ vật. Nhưng là Xích Viêm lại tận mắt thấy. Bất quá về sau Xích Viêm tổ chức mấy lần tay người, đều không có thể tiếp cận ác ma tháp. Đương nhiên Xích Viêm cũng không biết chỗ kia gọi là ác ma tháp, ta chưa nói cho hắn biết phương diện này tình báo, ta khuyên nói hắn đừng đi, nhưng là hắn rất kiên trì. Đại tế ti bất đắc dĩ thở dài. Châu Phong nghe đến đó cảm thấy, lần này Xích Viêm khả năng lựa chọn được ăn cả ngã về không, muốn đi vào ác ma tháp. Nhưng là cuối cùng Xích Viêm vẫn là thất bại. Chẳng lẽ nói Xích Viêm vòng tay là từ ác ma tháp phụ cận tìm tới? Hoặc là nói Xích Viêm cho rằng đi ác ma tháp có thể tìm tới càng cường đại lực lượng? Đây để Châu Phong có chút nghi hoặc không hiểu. 200 năm trước vị anh hùng kia thần khí, làm sao giải rác đầu đầu cũng có. Mình phiêu lưu đến trên bờ cát thu hoạch được mặt dây chuyền ngọc. Cha xứ tại thành đá bên trong tìm được một cái kẻ lệnh. Hiện tại Xích Viêm lại tại cấm kỵ rừng rậm bên kia, tìm được vòng tay. Chẳng lẽ nói trong đó còn có mình không biết ẩn tình á, nhưng là bất kể nói thế nào, thời gian trôi qua cũng quá lâu. Muốn tìm kiếm năm đó chân tướng, chỉ sợ tương đối khó khăn. Châu Phong càng muốn hơn tìm kiếm được trở về đường. Tiếp xuống Châu Phong lại hỏi thăm một vài vấn đề, đại tế ti đều là nhất nhất giải đáp. Hắn cũng đã nhìn ra, đại tế ti dù sao tuổi tác cao. Hàn huyên dài như vậy thời gian về sau, đại tế ti lộ ra rất mệt mỏi. Thế là hắn cùng Lệ Á liền thối lui ra khỏi gian phòng, biểu thị lần tiếp theo có vấn đề lại đến bái phòng. Châu Phong, muốn đem bảo vệ triệt tiêu sao? Lệ Á từ bên trong phòng ra sau đó, liền hạ thấp giọng hỏi. Bên ngoài triệt tiêu, lưu hai người giám thị bí mật, muốn ngươi có thể tin được người. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Hắn cũng không hoàn toàn yên tâm đại tế ti. Mặc dù bây giờ đại tế ti rất phối hợp, nhưng là tiếp xuống tình huống ai biết được. Chỉ cần có một tia uy hiếp, liền không thể buông lòng cảnh giác. Không có vấn đề, ta có thể cho phụ thân hai vợ tại xung quanh giám thị, các nàng cùng ta quan hệ luôn luôn không tệ. Lệ Á khẽ miệng nổi lên mỉm cười. Châu Phong hơi sững sờ, vài giây đồng hồ sau mới phản ứng được. Nguyên lai Lệ Á một mực đều tại Xích Viêm bên người, sắp xếp nàng thái mắt. Chắc không được Lệ Á có thể một mực đoán đúng Xích Viêm tâm tư đâu, nguyên lai bí mật tại nơi này. Chương 880, cải cách chương 880, cải cách dựa theo chúng ta Thái Dương tộc tập tụ, ngươi có thể đem phụ thân ta mấy cái thế tử, toàn bộ đều giữ ở bên người. Lệ Á tiếp tục nói. Nàng còn nhắc nhở Châu Phong, có thể chỉ chọn lựa tuổi trẻ. Ta không có đây hứng thú. Châu Phong khoát khoát tay. Yên tâm. Lần này ta không xếp vào tay người giám thị ngươi. Lệ Á cười cười. Nếu như ngươi dám làm như thế nói, ngươi không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Lệ Á sắc mặt hơi đổi một chút, nàng là động đậy ý nghĩ này. Chỉ là không có lá gan chấp hành mà thôi. Thời điểm cũng không sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Châu Phong quay người rời đi. Nhưng là để Châu Phong không nghĩ tới là, Lệ Á liền đi theo phía sau mình. Một mực theo đến hắn cửa gian phòng. Ngươi còn có chuyện gì sao? Châu Phong bất đắc dĩ quay người nói ra. Hiện tại ngươi thế nhưng là ta trợ phu, ta đương nhiên cùng với ngươi nghỉ ngơi. Lệ Á đưa tay phải bắt Châu Phong cánh tay. Bất quá bị Châu Phong một thanh cho tránh qua, tránh né. Ở ngươi nguyên lai phòng A. Châu Phong tiến nhập trong nhà đá. Lệ Á nhìn một chút bên cạnh người sống sót bảo vệ, không cam tâm dậm chân. Dùng qua liền vứt bỏ. Không có dễ dàng như vậy. Ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy đem ta ném đi. Lệ Á nhẹ nhàng cắn môi. Ngày thứ hai buổi sáng. Châu Phong sớm liền đem Ban Sâm cùng mấy cái khác trưởng lão gọi qua. Hắn nói cho mấy cái trưởng lão, sáng hôm nay hắn muốn tổ chức toàn tộc hội nghị. Khi lấy đám người mặt tuyên bố mấy cái tin tức, Ban Sâm biểu thị không có vấn đề, bất quá còn có một chuyện khác. Tu trưởng, ngài hẳn là lựa chọn thị vệ. Ban Sâm nói ra. Thị vệ. Châu Phong không quá lý giải. Ban Sâm vội vàng giải thích lên. Mỗi một đời tu trưởng đều muốn lựa chọn bên cạnh mình thị vệ. Thị vệ đó là tu trưởng bên người, đáng giá tín nhiệm nhất người. Có chuyện gì đều có thể giao cho thị vệ đi làm. Chỉ có tinh anh chiến sĩ mới có tư cách trở thành tu trưởng thị vệ. Châu Phong nghe đến đó liền hiểu thị vệ tác dụng, hẳn là trợ giúp tu trưởng xử lý đủ loại sự vụ. Trước đó Xích Viêm liền phái ra qua Cốc Nham, mang người đến tiến đánh Tử Vong Sơn. Đồng dạng lựa chọn mấy cái thị vệ. Châu Phong hỏi. Bình thường đều là 6-7, đương nhiên tủ trưởng ngài cũng có thể nhiều lựa chọn mấy cái. Ban Sâm biểu thị đây cũng không có cố định con số. Đi, vậy liền tại hội nghị sau khi kết thúc, ta lựa chọn thị vệ. Châu Phong gật gật đầu nói. Rất nhanh Thái Dương tộc người, lần nữa tụ tập đến thung lũng trung gian trên đất trống. Lần này ngoại trừ Thái Dương tộc người bên ngoài, Đường Thành cùng Phí Lao Đại mấy người cũng đều tới. Không ít người sống sót đều mang mắt quần thâm. Mặc dù đêm qua, bọn hắn đều ngủ trong phòng. So tại trong rừng cây điều kiện tốt hơn nhiều lắm, nhưng là không có mấy người ngủ được căn ổn, đều nơm nớp lo sợ. Sợ xung quanh Thái Dương tộc người lại đột nhiên tập kích bọn họ. Nhìn thấy đám người đều tới, Châu Phong đứng ở giữa nhất một cái trên bàn, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mình. Hôm nay triệu tập mọi người đến, là có ba đạo mệnh lệnh muốn tuyên bố. Châu Phong âm thanh hùng lượng. Chuyện làm thứ nhất, đó là từ giờ trở đi bọn hắn cùng mặt trăng tộc tạm thời duy trì hòa bình. Không có mình mệnh lệnh, ai cũng không thể công kích mặt trăng tộc. Nghe được Châu Phong đây mệnh lệnh thứ nhất, đám người đó là rối loạn tư mừng. Tổ trưởng, chúng ta vì cái gì không thể công kích mặt trăng tộc? bọn hắn thế nhưng là chúng ta Thái Dương tộc địch nhân. Có Thái Dương tộc chiến sĩ một mặt không hiểu hỏi. Bởi vì hiện tại ác ma đối với chúng ta uy hiếp càng lớn. Ác ma là so mặt trăng tộc còn muốn tà ác địch nhân, Thái Dương thần để cho chúng ta trước tập trung lực lượng đối phó ác ma. Châu Phong rời ra ngoài Thái Dương thần danh nghĩa. Quả nhiên khi Châu Phong nói ra lý do này về sau, liền không có người lại chất vấn. Dù sao bây giờ tại Thái Dương tộc người trong lòng, Châu Phong đó là Thái Dương thần người phát ngôn. Với lại ác ma đối với mọi người tới nói, càng là từ nhỏ đã cắm vào trong lòng kinh khủng tồn tại. Đường Thành, thủ lĩnh nói cái gì đó? May mắn người còn sống nghe không hiểu dã nhân ngôn ngữ, cẩn thận hỏi thăm Đường Thành. Châu Phong đang trang thần dở trò, lắc lư những cái kia dã nhân đây. Đường Thành đem Châu Phong nói phiên dịch một lần. Những cái kia người sống sót cũng nhịn không được gật gật đầu. Không hổ là thủ lĩnh, một chiêu này dễ dùng. Cùng những này cái đầu đần ra hỏa dạng đạo lý khẳng định không đùa, dùng Thái Dương thần danh nghĩa đến lắc lư bọn hắn cũng không tệ. Thủ lĩnh dùng là cùng cha xứ, đồng dạng chiêu số a. Ban đầu có không ít người sống sót đều lên kỳ, những này đầu góc ngu si dã nhân càng tốt hơn lắc lư. Đám người nhao nhao nói ra. Một bên khác Châu Phong đã ban bố hắn mệnh lệnh thứ hai. Cái kia chính là từ giờ trở đi, không thể lại ăn người. Không quản là kẻ ngoại lai vẫn là mặt trăng tộc, cũng không thể lại đem bọn hắn trở thành đồ ăn. Đây cũng là Thái Dương tộc thần dụ, trái với thần dụ người đem sẽ bị Thái Dương thần nguyền rủa, đều sẽ đến bệnh điên. Châu Phong tiếp tục mang ra Thái Dương thần. Hắn nhất định phải từ bỏ Thái Dương tộc người cái tập tục này. Vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, cũng không thể lại ăn người. Tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người sống sót đi vào Thái Dương cốc nơi này. Mọi người khẳng định không thể nào tiếp thu được cùng bộ tộc ăn thịt người ở tại cùng một chỗ. Mặt trời người nghe được Châu Phong nói, cũng đều dọa đến run lẩy bẩy. Chỉ là nghe được nguyền rủa mấy chữ này, liền để bọn hắn cảm giác được sợ hãi. Chắc không được sẽ có người đến bệnh điên, nguyên lai là Thái Dương thần nguyền rủa. Ta trước đây không lâu còn ăn mặt trăng tộc nhân, có thể hay không bị nguyền rủa a? Hẳn là sẽ không a, tu trưởng hiện tại mới nói cho chúng ta biết. Dù sao về sau ta là không dám ăn. Nhìn phía dưới Thái Dương tộc người phản ứng, Châu Phong vẫn là rất hài lòng. Quản lý những này người so với chính mình trong tưởng tượng, muốn nhẹ nhõm một chút. Bây giờ còn chưa có người công khai cùng mình tiêu chiến. Châu Phong ngay sau đó công bố cái thứ ba mệnh lệnh. Cái kia chính là tiếp xuống hắn dự định, mở ra bộ lạc mặt phía Nam Thảo Nguyên. Kia một mảnh thảo nguyên diện tích phi thường lớn. Thái Dương tộc người cũng không có làm sao lợi dụng lên. Nhưng là tại Châu Phong bọn hắn xem ra, có thể đại quy mô trồng trọt khoai tây cùng lương thực. Bất quá phía dưới Thái Dương tộc người đều lộ ra nghi hoặc biểu tình. Bọn hắn cũng không lý giải, tại sao phải mở ra vùng đất kia. Hiện tại Thái Dương cốc xung quanh đồ ăn đã đầy đủ bọn hắn dùng ăn. Hoàn toàn không cần thiết lãng phí cái kia thời gian. Châu Phong cũng không có cho Thái Dương tộc người giải thích. Hắn thấy, Thái Dương tộc người hiện tại đồ ăn kết cấu rất có vấn đề. Thu hoạch đồ ăn nguồn gốc đều là lấy gia đình làm đơn vị đi ngắt lấy. Ngắt lấy một bộ phận đồ ăn nộp lên. Đại bộ phận thời gian đều lãng phí ở thu thập đồ ăn phía trên. Nếu như tiếp xuống bọn hắn có thể mở mang thổ địa trồng trọt lương thực. Như vậy thì có số lớn nhân lực tiết kiệm xuống tới, làm cái khác sự tình. Tại tuyên bố đây ba chuyện sau đó, Châu Phong biểu thị tiếp xuống hắn muốn tuyển chọn mình thị vệ. Nghe được Châu Phong câu nói này, ở đây tất cả tinh anh chiến sĩ đều đứng dậy. Bọn hắn đều muốn trở thành Châu Phong thị vệ. Trong đó còn bao gồm một chút quen thuộc gương mặt. Cả sĩ cả, xô, hào cắt chờ chút. Bọn hắn những này người đứng ra, Châu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao bọn hắn đã sớm là mình bộ hạ, chân chính nhường hắn ngoại ý muốn là cái khác tinh anh chiến sĩ. Thế mà cũng toàn bộ đều đứng dậy. Chương 881, năng lực chương 881, năng lực tinh anh chiến sĩ số lượng thật nhiều, nhìn một cái gần trăm người. Tại những này đứng ra trong đám người, Châu Phong còn chứng kiến hôm qua cùng mình chiến đấu mấy cái tinh anh chiến sĩ. Bọn hắn mặc dù trên thân mang theo thương thế, bất quá nhưng cũng không có ý định từ bỏ cơ hội lần này. Nhìn những tinh anh này chiến sĩ cực nóng ánh mắt, Châu Phong lúc này liền hiểu, bọn hắn là thật muốn trở thành bên cạnh mình thị vệ. Dù sao đây đối với bọn hắn đến nói, là để mình tiến thêm một bước cơ hội. Chỉ cần trở thành tù trưởng thị vệ, liền mang ý nghĩa tương lai có khả năng trở thành bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, có được thuộc về mình thế lực. Dù đã không có thể trở thành bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, cũng biết so cái khác tinh anh chiến sĩ địa vị cao hơn. Cơ hội bày ở trước mặt, không có người sẽ từ bỏ. Cả sĩ cả, hào cắt còn có sổ, ba người bọn họ rất sớm đã nhận lấy Thái Dương thần tác động, đã là ta thị vệ, còn lại còn có bốn cái danh lệch, sẽ tại những người khác bên trong tuyển ra đến. Châu Phong mở miệng nói ra. Sổ nghe được câu này rất kích động, hắn vốn đang coi là muốn cùng những người khác cạnh tranh. Chính mình mới có thể trở thành Châu Phong thị vệ, nghĩ không ra Châu Phong trực tiếp điểm tên mình. Quả nhiên là bởi vì chính mình đầy đủ thành kính. Khi sổ nhìn thấy Châu Phong thể hiện ra thần tích một khắc này, hắn liền cảm nhận được Thái Dương tộc triệu hoán. Cố lực lượng này chỉ có Thái Dương thần mới có thể có được. Cả sĩ cả cùng hào cát, hai người đều là không hiểu ra sao. Thái Dương thần triệu hoán. Bọn hắn trước đó không có cảm giác được, đầu nhập vào Châu Phong là bởi vì bọn hắn bại bởi Châu Phong mà thôi. Nhưng là nghe Châu Phong tiểu nói này, hai người cảm thấy có lẽ đây chính là Thái Dương thần an bài. Nếu không nhiều như vậy người đều đã chết, vì cái gì hết lần này tới lần khác là bọn hắn sống tiếp được. Hai sẹo, ngươi không có tính toán đi cạnh tranh một chút không? Trong đám người, có người hiếu kỳ hỏi thăm hai sẹo. Ta nhưng không có. Hai sẹo liền vội vàng lắc đầu. Hai sẹo trước kia còn có một số dạ tâm, thậm chí nghĩ tới tụ trưởng vị trí. Nhưng là đã trải qua đây mấy lần sinh tử, hai sẹo đã triệt để sợ. Hiện tại hắn cũng chỉ là muốn làm cái phổ thông chiến sĩ, nhiều sinh mấy cái hải tử. Đại trưởng lão, trước kia là làm sao cạnh tranh bảo vệ? Châu Phong hỏi thăm bên cạnh Ban Sâm. Đương nhiên là quyết đấu. Ban Sâm hồi đáp. Quyết đấu? Cầm lấy vũ khí quyết đấu sao? sẽ chết người sao? Châu Phong nhíu mày. Không sai. Đây là các chiến sĩ giải quyết vấn đề phương pháp. Ban Sâm gật gật đầu. Biểu thị bình thường đều sẽ máu chảy thành sông, chết mấy chục người rất bình thường. Nghe được câu này, bên cạnh Đường Thành nhịn không được liễu lưới. Đây cũng quá hung tàn. Châu Phong cũng lắc đầu, những này người làm trở thành thị vệ là thật chèn phá đầu. Hắn đương nhiên không thể để cho nhiều như vậy sức chiến đấu tiêu hao đối với chuyện như thế này. Bây giờ ta là tù trưởng, đây tuyển chọn thị vệ quy tắc cũng muốn biến một cái. Châu Phong quay đầu nói với mọi người nói. Biến một cái. Những tinh anh này chiến sĩ đều gãi gãi đầu, không biết Châu Phong muốn làm sao biến. Ta muốn không chỉ có chỉ là biết chiến đấu người, ta cân nhắc là nhiều phương diện năng lực đều mạnh mẽ chiến sĩ. Châu Phong tiếp tục nói. Tù trưởng, ngài là có ý tứ gì? Ban Sâm cũng không hiểu, Châu Phong đây là muốn làm cái gì? Rất đơn giản, không chỉ có chỉ là muốn chiến đấu lực mạnh, phương diện khác năng lực cũng không thể yếu, ví dụ như nói chạy năng lực. Châu Phong nói ra. Chạy năng lực. Tù trưởng. Chỉ cần có hai cái chân người đều sẽ chạy, đây không phải cái gì trọng yếu năng lực à? Ban Sâm gãi gãi đầu nói ra. Ban Sâm khó có thể lý giải được, chạy có cái gì trọng yếu? Đương nhiên trọng yếu, nếu như chạy không nhanh làm sao đổi kịp địch nhân? Châu Phong chứng chặt đàng hoàng nói ra. Không ít tinh anh chiến sĩ gật gật đầu, cảm thấy Châu Phong nói có đạo lý. Nhiều khi bọn hắn đứng trước vấn đề, không phải như thế nào cùng địch nhân chiến đấu, mà là làm sao đổi kịp địch nhân. Cho nên đạo thứ nhất tuyển chọn, cần mọi người từ thung lũng Sơn Đông chạy đến nơi đây. Châu Phong nói với mọi người nói. Thái Dương Cốc nội bộ diện tích rất lớn, từ thung lũng Sơn Đông đến nơi đây, khoảng cách rất dài, có chừng 3-4 km khoảng. Nghe được tuyển chọn nội dung, chỉ là từ bên kia chạy tới mà thôi. Không ít tinh anh chiến sĩ mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc. Không phải liền là chạy bộ a, đây có cái gì khó? Nhưng là tiếp xuống Châu Phong một câu, liền để bọn hắn sắc mặt khó coi. Đạo thứ nhất tuyển chọn, chỉ có phía trước nhất 10 người có tư cách tiến vào tiếp theo một đạo tuyển chọn. Châu Phong lớn tiếng nói ra. 10 người? Ở đây tinh anh chiến sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Cái này mang ý nghĩa ở đây phần lớn người đều ở nơi này đào thải. Hiện tại liền bắt đầu tuyển chọn, ta cũng biết cùng các ngươi cùng một chỗ. Châu Phong nhìn đám người mỉm cười. Cái gì? Tu trưởng cũng phải cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy. Đây để không ít tinh anh chiến sĩ đều dục dịch, ánh mắt bên trong đều là khát vọng. Bọn họ cũng đều biết Châu Phong thực lực, đó là có thể đối phó 7 cái chiến sĩ người. Nhưng là thực lực mạnh, chưa hẳn liền có thể chạy nhanh. Nếu như mình có thể thắng nổi Châu Phong, như vậy tương lai có thể trở thành khoe khoang tư bản. Mình tại chạy bộ bên trong thắng nổi tù trưởng. Đi thôi, chúng ta đi trước thung lũng Sơn Đông. Châu Phong chào hỏi đám người đi qua. Toàn bộ thung lũng Thái Dương tộc đều đi theo hưng phấn lên. Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, ai là lợi hại nhất người. Trong ngày thường bọn hắn đều không có cái gì giải trí hoạt động. Có thể nhất để bọn hắn hưng phấn đó là quyết đấu. Bất quá bình thường mọi người nhìn nhiều, cũng khó tránh khỏi có một ít án. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, lần này so là chạy bộ. Đám người cho tới bây giờ không có nhìn qua chạy bộ trận đấu, không ít người đều đi theo. Đương nhiên cũng có càng nhiều người đều lưu tại chỗ. Bọn hắn muốn xem một chút ai là người thắng. Rất nhanh đám người liền đi tới thung lũng Sơn Đông tường đá phụ cận. Khi nhìn thấy nhiều người như vậy đến thời điểm, Sơn Đông bảo vệ đều khẩn trương lên đến. Bọn hắn còn tưởng rằng là có cái gì trọng yếu hành động. Nô A tiến lên đối bọn hắn giải thích, tù trưởng chỉ là mang theo mọi người tới nơi này xem như điểm xuất phát, chuẩn bị chạy bộ trận đấu mà thôi. Nô A lần này cũng tương tự tham gia thị vệ tranh cử. Mặc dù Nô A tại trong bộ lạc địa vị đã đầy đủ cao, bằng không hắn cũng sẽ không bị cắt cử canh gác Sơn Đông tường đá. Nhưng này đều là lão hoàng lịch, là ngày xưa Xích Viêm còn tại thời điểm. Bây giờ Châu Phong là tù trưởng, Nô A đương nhiên cũng muốn tại Châu Phong trước mặt chứng minh mình năng lực, bằng không tương lai hắn khẳng định sẽ bị biên giới hóa. Châu Phong, chúng ta cũng tham gia. Đúng vào lúc này, Phí Lao Đại cùng Đường Thành đi tới. Tại phía sau bọn họ còn đi theo mười mấy người. Bọn họ đều là người sống sót bên trong, so sánh có thể chạy người. Khiến cái này dã nhân nhìn một chút, chúng ta cũng không phải ăn chay. Đường Thành vô mình bắt đuổi nói ra. Đường Thành chỉ cần là có thời gian, đều là mỗi ngày kiên trì rèn luyện. Tốt. Châu Phong gật gật đầu. Nguyên bản hắn tham gia chạy bộ, chính là chuẩn bị muốn tại Thái Dương tộc bên trong tiếp tục lập uy. Để những cái kia Thái Dương tộc người càng thêm sùng bái mình. Bây giờ Phí Lao Đại bọn hắn cũng muốn tham gia, kia không thể tốt hơn. Luận chạy bộ, những người may mắn còn sống sót cũng không nhất định so dã nhân liền phải kém. Chương 882, phương pháp tầm quan trọng chương 882, phương pháp tầm quan trọng mọi người nhớ kỹ a, đoạn này không sai biệt lắm có 4 km, không muốn ngay từ đầu liền liều mạng, nhớ kỹ muốn nắm giữ tiết tấu. Đường Thành quay đầu đối với những khác người nói nói. Minh Bạch. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn bình thường mỗi sáng sớm cũng đều tại rèn luyện chạy bộ. Đây đối với người sống sót đến nói, đều tính bên trên là mỗi người môn bắt buộc. Cái khác có thể sẽ không, nhưng là hai cái chân nhất định phải có thể chạy. Nếu không gặp phải nguy hiểm nói, vậy cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Khi biết được những người may mắn còn sống sót cũng muốn tham gia thời điểm, những cái kia tinh anh chiến sĩ một mặt khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, những này kẻ ngoại lai căn bản là không chạy nổi bọn hắn. Kẻ ngoại lai lợi hại địa phương, đơn giản đó là vũ khí mạnh mẽ một chút mà thôi. Luận thân thể tố chất, kẻ ngoại lai kém xa. Lại thêm Châu Phong nói cho bọn hắn, kẻ ngoại lai cũng sẽ không chiếm trước bọn hắn danh ngạch, mới chỉ là muốn cùng bọn hắn so một cái mà thôi. Cho nên những tinh anh này các chiến sĩ liền càng thêm xem thường kẻ ngoại lai nhóm. Căn bản là không có đem Đường Thành đám người để vào trong mắt. Châu Phong để đám người đều xếp thành một đầu tuyến, hắn đứng tại ở giữa nhất. Chạy. Theo Châu Phong hô to một tiếng, hắn dẫn đầu hướng phía trước chạy tới. Châu Phong thể lực dồi dào, hắn hoàn toàn không cần cân nhắc cái gì kỹ xảo. cả người giống như mũi tên đồng dạng, liền hướng phía trước chạy như bay. Chớp mắt công phu, liền đem tất cả người đều xa xa bỏ lại đằng sau. Nhìn thấy một màn này, tinh anh các chiến sĩ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Châu Phong tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Tinh anh các chiến sĩ trước tiên liền liều mạng đuổi theo. Bọn hắn muốn đuổi kịp Châu Phong, để chứng minh mình thực lực. Liền xem như đuổi không kịp, cũng không thể lạc hậu nhiều như vậy. Nếu không mình mặt mũi đặt ở địa phương nào? Tất cả tinh anh chiến sĩ đều dùng 100 mét bắn vọt tốc độ chạy ra ngoài, đem đường thành đám người đều rơi vào sau lưng. May mắn người còn sống sau khi thấy có chút sốt ruột, muốn để cao mình tốc độ. Chậm một chút. Bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Phí Lao đại thấy thế lập tức quát lớn. Đây chính là gần 4 km lộ trình, hết thảy có 4000m. Không phải 100 mét bắn vọt. Sức chịu đựng là phi thường trọng yếu. Những người may mắn còn sống sót lấy lại tinh thần, lúc này mới duy trì thích hợp nhất chính mình tốc độ. Quả nhiên chạy không đến một cây số, bọn hắn liền thấy phía trước có tinh anh chiến sĩ đã chạy bất động. Có chiến sĩ thở hồng hộc đã kiệt lực, thậm chí còn có quỳ trên mặt đất nôn mửa. Dẫn tới vây xem Thái Dương tộc người cười vang. Không ai từng nghĩ tới trong ngày thường, những cái kia cao cao tại thượng tinh anh chiến sĩ, lúc này thế mà lại có chật vật như vậy bộ dáng. Mà tại một bên khác, Châu Phong sớm liền đến điểm cuối cùng. Hắn toàn bộ hành trình đều duy trì bắn vọt tốc độ. Tại Châu Phong sau lưng một bóng người cũng không gặp được. Thái Dương tộc người đều trợn tròn mắt, bọn hắn mặc dù đều nghĩ đến Châu Phong sẽ cái thứ nhất đến điểm cuối. Dù sao Châu Phong thế nhưng là thần sứ đại nhân, là tù trưởng. Nhưng lại không nghĩ tới, Châu Phong sẽ kéo ra những người khác xa như vậy khoảng cách. Tù trưởng tốc độ cũng quá nhanh đi. Ta nhìn tù trưởng đại nhân đều không có ra sao dùng sức bộ dáng. Đương nhiên, tù trưởng đại nhân thế nhưng là nhận Thái Dương thần che chở. Nhìn, có người đến. Có Thái Dương tộc người chỉ vào thung lũng sườn đông nói ra. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, hướng về bên này chạy tới, không phải bọn hắn nhận thức tinh anh chiến sĩ, mà là mấy cái kẻ ngoại lai. Đây để đám người trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, khẳng định là kẻ ngoại lai cũng tham gia trận đấu. Nhưng là những này kẻ ngoại lai, chạy thế nào so bộ lạc tinh anh chiến sĩ nhanh hơn? Chẳng lẽ nói bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh anh chiến sĩ, còn không bằng những này kẻ ngoại lai? Liên tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, tại Phí Lao đại cùng Đường Thành đám người sau lưng, mới xuất hiện một chút tinh anh chiến sĩ. Những tinh anh này chiến sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thở hổn hển. Trên trán đều là to như hạt đậu mồ hôi, nhìn lên bất cứ lúc nào cũng sẽ kiệt lực ngã xuống. So sánh dưới Đường Thành bọn hắn, liền lộ ra thành thạo điêu luyện. Một mực dùng đều đặn nhanh chạy tới điểm cuối cùng, sau đó chống nạnh đứng nghỉ ngơi. Cái khác tinh anh chiến sĩ, khi bọn hắn chạy đến điểm cuối cùng sau đều từng cái ngã trên mặt đất, mệt mỏi thở hổn hển. Một màn này nhìn lại đều trợn tròn mắt. Nàng không hiểu đây là cái gì tình huống. Những này có thể đều là tinh anh chiến sĩ. Trong rừng chạy thời gian rất lâu cũng không có vấn đề gì. Vì cái gì ngắn như vậy khoảng cách, nhìn lên liền để bọn hắn đều đã kiệt lực. Bất quá Đường Thành cùng Phí Lao đại đám người rất rõ ràng, không phải những tinh anh này chiến sĩ chạy không được khoảng cách này. Đây đối với tinh anh chiến sĩ đến nói là rất nhẹ nhàng, mà là bởi vì những tinh anh này chiến sĩ tại ngay từ đầu quá mức liều mạng, đều muốn đuổi kịp Châu Phong. Kết quả phía trước mấy trăm mét liền đã tiêu hao quá nhiều thể lực, dẫn đến đằng sau thân thể đã chống đỡ không nổi. Nếu như không phải Châu Phong ngay từ đầu tốc độ quá nhanh, cũng sẽ không dẫn đến loại tình huống này phát sinh. Trên thực tế có thể xuất hiện ở đây, còn đều là bảo lưu lại một chút thể lực. Những cái kia mãng phu sớm liền đã đào thải, bây giờ còn chưa có chạy tới. 10 người đã đủ rồi, tiếp xuống tiến vào tiếp theo một đạo tuyển chọn. Châu Phong nhìn thoáng qua những tinh anh này chiến sĩ, bên trong chỉ có 3 cái hắn tương đối quen thuộc gương mặt. Trong đó một cái là Noah, mặt khác 2 cái là thí luyện khiêu chiến bên trong đối thủ. Từ điểm đó chí ít có thể nhìn đi ra, ban đầu thí luyện khiêu chiến mấy cái tinh anh chiến sĩ, đích xác đều là trong bộ lạc tối cường chiến sĩ. Tu trưởng, đạo thứ 2 tuyển chọn làm sao so? Noah thở hổn hển nói ra. Công cụ sử dụng. Châu Phong mỉm cười nói ra. Hắn để Phí Lao đại đám người đem tùy thân mang theo dao phay lấy ra. Rất nhanh mấy người đem dao phay đều đặt ở bên trên, thêm lên vừa lúc là mới trôi. Nhìn thấy những này dao phay, Noah đám người đều con mắt tỏa ánh sáng. Mặc dù tại người sống sót đám người trong tay, những này dao phay càng giống là công cụ, nhưng là tại Noah bọn hắn những tinh anh này chiến sĩ xem ra, đây đều là lợi hại nhất vũ khí. So với bọn hắn dùng không biết hiếu thắng bao nhiêu. Bất quá Châu Phong tiếp xuống khảo hạch, nhưng lại làm cho bọn họ không hiểu ra sao. Tiếp xuống ta muốn xem thử xem, các ngươi ai dùng thanh này dao phay chế tác trường mâu lợi hại hơn. Tại mặt trời đến đỉnh đầu trước đó, các ngươi nhất định phải chế tác tốt. Châu Phong đối với mọi người nói, bây giờ cách mặt trời đến đỉnh đầu cũng chỉ có không đến một tiếng thời gian. Ở đây đám người đều là sững sờ. Tu trưởng, để cho chúng ta dùng dao phay làm trường mâu. Noah trợn tròn mắt. Không sai, vật liệu liền từ những cái kia trên cây liền chặt ra. Châu Phong chỉ vào cách đó không xa một rừng cây. Những thời giờ này bên trong đầy đủ. Tu trưởng, chúng ta tại trong bộ lạc là chiến sĩ, không phải công tượng. Có cái tinh anh chiến sĩ nhịn không được nói ra. Bình thường bọn hắn sử dụng vũ khí đều là thủ hạ khác rèn luyện. Những này rườm rà công tác, căn bản cũng không cần bọn hắn đến. Chân chính chiến sĩ, chẳng những sẽ sử dụng vũ khí, càng phải hiểu được như thế nào chế tác vũ khí. Nếu như ngay cả vũ khí đều sẽ không chế tác người, trong mắt của ta không xứng khi chiến sĩ. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Chương 883, thị vệ chương 883, thị vệ ở đây người nghe được Châu Phong nói, đều gật gật đầu. Bọn hắn đối với Châu Phong nói tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Châu Phong hiện tại là bộ lạc thủ lĩnh, là cường đại nhất chiến sĩ. Như vậy Châu Phong nói, đương nhiên đó là chính xác nhất. Nô A đám người nhao nhao cầm lấy bên trên dao phay, hướng phía rừng cây chạy tới. Bọn hắn mặc dù thật lâu đều không có tự mình chế tác trường mâu, nhưng vẫn là nhớ kỹ toàn bộ quy trình. Phí Lao đại đối với loại này tỉ thí cũng không có hứng thú gì. Vừa rồi hắn mang người tham gia chạy bộ, cũng là vì thăng cấp bọn hắn những này kẻ ngoại lai tại Thái Dương tộc trong lòng người phân lượng. Đừng cho Thái Dương tộc người khác xem nhẹ bọn hắn. Châu Phong, phái một số người cho ta, ta mang theo đi ra cố sườn đông tường đá. Phí Lao đại đối với Châu Phong nói ra. Đây cũng là hôm qua bọn hắn thương lượng xong sự tình. Phí Lao đại định đem bên kia tường đá gia cố càng thêm ổn định một chút. Ban Sâm. Châu Phong lập tức chào hỏi Ban Sâm, nhường hắn cho Phí Lao đại an bài một số người. Ta cái này đi đem người gọi qua. Bởi vì Châu Phong hôm qua liền nhắc nhở Ban Sâm, cho nên hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi tay người. Châu Phong, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Chúng ta lúc nào thăm dò cấm kỵ rừng rậm? Phí Lao đại thừa dịp cái này công phu hỏi. Chờ thêm mấy ngày thời gian, trước ổn định nơi này. Châu Phong đương nhiên cũng muốn ngay đầu tiên liền đi cấm kỵ rừng rậm thăm dò. Nhưng là hắn hiện tại vừa rồi trở thành Thái Dương tộc tổ trưởng, đặt chân chưa ổn, nhất định phải trước khống chế toàn bộ lạc, sau đó lại cân nhắc tiến vào cấm kỵ rừng rậm sự tình. Ân. Phí Lao đại sau khi nghe gật gật đầu. Người trước phái Tạ Minh bọn hắn quay về một chuyến Tử Vong Sơn, đi ra vài ngày thời gian, không biết bên kia là tình huống như thế nào. Châu Phong nói tiếp, hắn còn có thể an bài một chút Thái Dương tộc người, hộ tống Tạ Minh bọn hắn cùng một chỗ trở về. Người lo lắng gục bọn hắn. Phí Lao đại cau mày. Bọn hắn đã chiếm lĩnh Thái Dương cốc, Thái Dương tộc không còn là bọn hắn địch nhân. Nếu có cái gì người sẽ công kích Tử Vong Sơn, cái kia chính là mặt trăng tộc. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Tử Vong Sơn đối với bọn hắn đến nói rất trọng yếu. Không chỉ có chỉ là bởi vì địa hình rất đặc thù, bây giờ tiệm thợ rèn liền xây ở Tử Vong Sơn. Từ khi trung tâm doanh địa tiệm thợ rèn gặp tập kích về sau, một mực đều không có xây lại. Nếu như mặt trăng tộc để mắt tới bọn hắn kỹ thuật luyện sắt, rất có thể sẽ tiến đánh Tử Vong Sơn. Đương nhiên loại này tỷ lệ là tương đối nhỏ. Bởi vì tại Tử Vong Sơn bên trong, Phí Lao đại giữ lại đủ nhiều người. Muốn bắt lấy Tử Vong Sơn không có dễ dàng như vậy. Tiếp theo đó là Gột không cần thiết, ở thời điểm này cùng bọn hắn trở mặt. Châu Phong đã nói cho Gột, bọn hắn cộng đồng ý hiếp là ác ma tộc. "Ân, ta cái này phái người." Phí Lao đại gật gật đầu, quay người liền đi bàn giao Tạ Minh, nhường hắn mang theo một số người quay về Tử Vong Sơn. "Tù trưởng, đã chuẩn bị xong. Ban Sâm bên này cũng đã đem người mang tới." Mười mấy cái Thái Dương tộc người liền đứng ở Châu Phong trước mặt. "Các ngươi bây giờ nghe hắn chỉ huy." Châu Phong chỉ vào Phí Lao đại nói ra. Những này Thái Dương tộc người nhìn về phía Phí Lao đại. Vừa rồi bọn hắn đều nhớ rõ ràng. Phí Lao đại tại chạy bộ bên trong, thế nhưng là so với cái kia tinh anh chiến sĩ đều muốn nhanh. Là cái thứ hai đến điểm cuối. Đi theo ta đi. Phí Lao đại mang theo những này Thái Dương tộc người, hướng phía sườn đông tường đá phương hướng mà đi. Tạ Minh bên này cũng tới cùng Châu Phong chào hỏi, biểu thị Phí Lao đại vừa rồi phái hắn quay về Tử Vong Sơn. Châu Phong để sổ phái mười mấy người, đi theo Tạ Minh bọn hắn cùng một chỗ trở về. Dày vò như vậy một phen về sau, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nô A đám người đều cầm lấy mình chế tác trường mâu tới, đem dao phay trả lại cho cái khác người sống sót. Những này người chế tác trường mâu, dài ngắn không đồng nhất. Có thể nhìn đi ra có ít người là thật bỏ công sức. Vô luận là chọn tài liệu vẫn là rèn luyện, đều rất dụng tâm. Nhưng là cũng có người làm được tương đối kém. Trong đó có một cái đầu không cao, nhưng là dáng người so sánh tráng kiện tinh anh chiến sĩ. Ngoại hình nhìn lên có điểm giống là quả bí lùn. Hắn chế tác trường mâu, đó là dùng nhánh cây đơn giản nạo một cái mà thôi. Ha ha. Ada, ngươi trường mâu quá đơn sơ đi. Bên cạnh tinh anh chiến sĩ sau khi thấy được, trực tiếp cười nhạo nói. Ada lập tức sắc mặt đỏ lên. Ta đây trường mâu rất lợi hại, không thể so với các ngươi kém. Ada cơ trong tay trường mâu, kiên trì nói ra. Châu Phong chú ý tới, Ada bàn tay đang dỉ máu, phía trên có một đạo rất dài vết thương, hẳn là gọt trường mâu thời điểm tạo thành. Xem ra cái này Ada là thật không am hiểu chế tác trường mâu, thuộc về tay chân so sánh đần kia một loại. Tiếp xuống các ngươi liền dùng mình rèn luyện trường mâu chiến đấu, cái nào bốn cái người đứng ở cuối cùng, người đó là ta thị vệ. Châu Phong nói với mọi người nói, đồng thời hắn còn nhắc nhở đám người. Trở thành mình thị vệ, chỗ tốt thế nhưng là rất nhiều. Không chỉ có thể có được bộ hạ, còn có tư cách sử dụng lợi hại hơn vũ khí. Nô A đám người đều là sững sờ, không ai từng nghĩ tới cuối cùng cửa ải. Cư nhiên là để bọn hắn 10 người hôn chiến. Tù trưởng, lợi hại hơn vũ khí là cái gì? So với chúng ta vừa rồi dùng dao phay lợi hại hơn sao? Ada nhãn tỉnh sáng lên nói ra. Bên cạnh lập tức có người chế rêu Ada. Không quản tiếp xuống có thể thu được cái gì vũ khí, Ada đều khẳng định không có phần. Đương nhiên, khẳng định so dao phay lợi hại hơn. Châu Phong gật gật đầu nói. Nô A đám người nhất thời giống như là điên cuồng một dạng hưng phấn. Châu Phong cho bọn hắn vẽ lên một cái không lớn phạm vi, biểu thị ngay tại cái phạm vi này bên trong chiến đấu. Nếu như ai ngã xuống, hoặc là rời đi cái này vòng, như vậy ai liền làm mất đi tư cách. Nô A đám người tiến vào trong vòng, mỗi người vô ý thức đều cùng những người khác tách ra. Trận chiến đấu này rất phức tạp, không phải đơn giản một đối một. Tổng cộng là 10 người, cuối cùng sẽ có 4 cái người thắng. Bắt đầu đi. Châu Phong ra lệnh một tiếng. Hắn cố ý khiến cái này người dùng trường mâu chiến đấu, hẳn là có thể giảm ít một chút thương vong. Những này có thể đều là dưới tay mình trọng yếu sức chiến đấu, không thể tùy tiện chết ở chỗ này. Vây xem Thái Dương tộc người, nhao nhao phát ra kêu gọi. Nô A đại nhân, khô nhanh hơn một chút rơi bọn hắn. Ada cố lên, đừng thua a. Giết, giết. đám người sao động lên, không khí phảng phất đều bị nhen lửa. Đám người đều đang mong đợi máu tươi cùng chết giết. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành nhịn không được lắc đầu. Mặc dù những tinh anh này chiến sĩ bình thường nhìn lên cao cao tại thượng, thế nhưng là đến trường hợp này, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng mình sinh mệnh đến cho những người khác tiến hành biểu diễn. Mặc dù có không ít người cho Nỗ Hạ Y ạ dầu, nhưng là Nỗ Á cũng rất bình tĩnh. Hắn cũng không có mạo muội đối với người bên cạnh người xuất thủ. Mười người chiến đấu, cùng đơn đả độc đấu không giống nhau. Trước đánh bại ai, cũng không có ý nghĩa gì. Có thể đứng ở cuối cùng mới là người thắng. Nỗ Á dự định trước nhìn một chút thế cục, không chủ động xuất thủ. Hắn đã ý thức được, vị này mới tù trưởng, cũng không thích loại kia chỉ hiểu được dùng man lực người. Nỗ Á mặc dù không có ý định xuất thủ, nhưng là không chịu nổi bên cạnh có người bắt đầu công kích hắn. Chương 884, thương thế chương 884, thương thế bên cạnh tinh anh chiến sĩ, giơ lên trường mâu liền hướng phía Nỗ Á đâm tới. Nỗ Á nhướng mày, lập tức lui lại một bước. Nhưng là đối phương nhìn thấy Nỗ Á lui lại, lại nhịn không được nhếch miệng lên. Bởi vì Nỗ Á chỉ cần lại lui ra phía sau một bước, liền muốn ra vòng bị đào thải. Thế là kia tinh anh chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trường mâu lần nữa hướng phía Nỗ Á lồng ngực đâm tới. Nỗ Á trong mắt tinh quang chợt lóe, trong tay trường mâu phát sau mà đến trước. Kia người không tránh kịp, phần bụng bị Nỗ Á trường mâu đâm trúng, gắng gượng đâm đi ra một cái lỗ máu, hắn che phần bụng kêu thảm một tiếng quỳ một chân xuống đất. Hắn hiện tại mới ý thức tới mình sơ sót. Nỗ Á chế tác trường mâu, muốn so mình dài một mạng lớn. Từ vừa mới bắt đầu mình liền không nên lựa chọn Nỗ Á khi đối thủ. Nỗ Á cũng không có bởi vì đối thủ quỳ trên mặt đất tiện tay mềm. Giác đấu trường bên trên không có bất kỳ cái gì nhân tử, đem đối phương giết chết là lớn nhất tôn trọng. Hắn tiến lên một thanh giẫm ở đối phương trường mâu, không đợi đối phương lại có bất kỳ cầm vũ khí lên cơ hội. Sau đó giơ lên mình trường mâu, hướng về phía tinh anh chiến sĩ cái cổ hùng hăng đâm xuống. Nỗ Á trường mâu bên trên còn dính lấy đối phương máu tươi. Tinh anh chiến sĩ vô ý thức tránh né, vẫn là bị đâm trúng bả vai. Nỗ Á còn chuẩn bị muốn bổ đao. Bên cạnh lại có một người nhắm ngay thời cơ, muốn từ phía sau lưng đánh lén Nỗ Á. Nỗ Á nhiều năm bản năng chiến đấu, nhưng hắn đã nhận ra phía sau nguy hiểm. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức cầm trong tay trường mâu cấp tốc hướng phía sau đâm tới. Người đánh lén kia không nghĩ đến Nỗ Á phản ứng nhanh chóng như vậy, ngược lại mình bị trường mâu đâm trúng cánh tay. Nỗ Á xoay người lại, lần này hắn cũng không có công kích lần nữa, mà là lựa chọn cùng đối phương chậm rãi chiến đấu. Bởi vì Nỗ Á không muốn để cho mình quá dễ thấy, như thế rất dễ dàng bị những người khác vây công. Lúc này, trong vòng chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Trong nháy mắt liền có 3 người bị đào thải. Để người không tưởng tượng được là Ada. Ada trong tay trường mâu cũng không dán chắc, lần đầu tiên giao phong bên trong liền bẻ gãy. Nhưng là Ada lại một thanh kéo lại đối phương vũ khí, gắng gượng đoạt tới. Còn dùng thanh trường mâu này, đem hắn địch nhân đánh bại. Ada thực lực là Châu Phong cũng không có nghĩ đến. Theo thời gian chuyển rời, trong vòng nhân số càng ngày càng thiếu. Cuối cùng chỉ còn lại có 4 cái người. Noah, Ada cùng mặt khác 2 cái tinh anh chiến sĩ. Từ giờ trở đi, 4 người các ngươi cũng là ta thị vệ. Châu Phong hướng về phía những này người gật gật đầu. Sau đó ra hiệu Ban Sâm đem cái khác mấy cái chiến sĩ dẫn đi điều trị thương thế. Còn lại 6 cái chiến sĩ bên trong, từng cái đều mang thương thế. Bất quá nhìn lên cũng không có cái gì chí mạng nguy hiểm. Dù sao lần này dùng vũ khí là chất gỗ trường mâu, đem người đều mang lên vui ý kia kia. Ban Sâm chào hỏi cái khác Thái Dương tộc người. Nỗ Á bọn hắn mặc dù cũng có tổn thương, nhưng là không có cái khác kẻ thất bại nghiêm trọng như vậy, không cần đi vui ý ở bên kia. Vui ý. Châu Phong nghe được xưng hô thế này sững sờ, sau đó ý thức được đây cũng là Thái Dương tộc bác sĩ. Hắn lúc này mới nhớ lại, mình quên đi một việc. Đúng là hiểu rõ Thái Dương tộc y liệu kỹ thuật. Mặt Trăng tộc hiểu được lợi dụng thảo dược, hiểu được băng bó vết thương, là bởi vì bọn hắn có sàn dầu. Nhưng là Thái Dương tộc không có kẻ ngoại lai trợ giúp, chỉ sợ y liệu kỹ thuật sẽ rất kém. Lệ ạ, bọn hắn trở thành ta thị vệ về sau, có phải hay không hẳn là phân cho bọn hắn một chút thủ hạ? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Lệ ạ. Không sai, ngươi có thể đem một chút không có chủ nhân tộc nhân phân cho bọn hắn. Lệ ạ gật gật đầu nói. Toàn bộ Thái Dương tộc cơ cấu liền như là kim tự tháp đồng dạng, tầng cao nhất dĩ nhiên chính là tù trưởng, sau đó tiếp xuống đó là mấy cái trưởng lão cùng thị vệ, bọn hắn đều có được chính mình bộ hạ. Tiếp theo đó là đồng dạng tinh anh chiến sĩ cùng chiến sĩ thông thường. Đến bọn hắn nơi này liền không có mình bộ hạ. Tầng cuối cùng đó là phổ thông Thái Dương tộc người. Những này Thái Dương tộc người nói theo một cách khác, cùng nô lệ cũng kém không nhiều, có thể tùy ý bị bọn hắn chủ nhân mua bán cùng trao đổi, chỉ là không thể tùy tiện giết chết mà thôi. Dù sao nhân khẩu là trọng yếu tài nguyên, nhưng là có phù hợp lý do vẫn có thể tùy ý xử tử bọn hắn. Cũng chính bởi vì vậy, tinh anh chiến sĩ đều chèn phá túi đầu muốn trở thành thị vệ. Cứ như vậy nói, bọn hắn liền sẽ có được thuộc về mình bộ hạ. Chuyện này giao cho ngươi đến xử lý a, ta đi vụ ý để bên kia nhìn một chút. Châu Phong đối với Lệ Ả nói ra. Hắn cũng biết Thái Dương tộc loại kết cấu này. Tại Châu Phong loại này người hiện đại xem ra, điều này hiển nhiên quá rơi ở phía sau. Bất quá dưới mắt hắn cũng không có dự định trực tiếp đánh vỡ loại kết cấu này. Bọn hắn còn không biết sẽ ở đảo bên trên lưu bao dài thời gian. Nếu như không thể cho Thái Dương tộc thành lập mới chế độ, tùy ý đánh vỡ loại kết cấu này chỉ có thể mang đến hỗn loạn cùng tính không xác định. Nhìn thấy Châu Phong hướng phía Vu Ý Địa chỗ ở đi đến, Đường Thành mấy người cũng đều đi theo. Lúc này mấy cái kia tổn thương tinh anh chiến sĩ đều đã bị đỡ lấy đi vào bộ lạc một cái nhà đá trước mặt. Mấy cái kia tổn thương tinh anh chiến sĩ nguyên bản đều là ngồi dưới đất hoặc là nằm. Tù trưởng, khi nhìn thấy Châu Phong về sau, bọn hắn đều dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Các ngươi không nên động, tại nơi này nghỉ ngơi liền tốt. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nghe được Châu Phong nói, những tinh anh này chiến sĩ đều nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng Châu Phong ánh mắt mắt đối mắt, bởi vì vừa rồi bọn hắn đều thua, là kẻ thất bại, hơn nữa còn không có trong chiến đấu chết đi. Tại Thái Dương tộc văn hóa bên trong, đây là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Từ nay về sau bọn hắn tại tộc nhân trước mặt đều rất khó ngẩng đầu. Châu Phong chú ý tới bọn hắn thần sắc, các ngươi đều là bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ, tương lai vẫn là có cơ hội trở thành ta thị vệ. Châu Phong mỉm cười nói ra. Thật. Mấy cái này tinh anh chiến sĩ ngẩng đầu lên, một mặt kinh hỉ. Bọn hắn lúc đầu coi là từ nay về sau mình liền muốn treo kẻ thất bại nhãn hiệu, từ đó về sau sỉ nhục vượt qua cả đời. Nghĩ không ra Châu Phong thế mà nói cho bọn hắn mình còn có cơ hội trở thành thị vệ. Đương nhiên là thật, một lần thất bại cũng không đáng xấu hổ, chỉ cần tại về sau chiến đấu bên trong các ngươi là công, ta liền có thể để bạn các ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Mấy cái này tinh anh chiến sĩ lẫn nhau, từng cái đều rất kích động. Châu Phong, bọn hắn thương thế thật nặng, tại sao không ai cho bọn hắn cầm máu băng bó a? Đường Thanh ở thời điểm này nhịn không được mở miệng nói ra. Lúc này có hai cái tinh anh chiến sĩ, bọn hắn vết thương đều đang chảy máu không chỉ. Nếu như bây giờ không xử lý nói, chờ một chút phiền phức càng lớn. Các ngươi trước cho bọn hắn băng bó một chút. Châu Phong đối với Đường Thanh nói ra. Đường Thanh bọn hắn đều tùy thân mang theo, một chút sẽ thành điều trạng gia thú. Chính là vì khẩn cấp băng bó dùng. Nghe được Châu Phong nói, bọn hắn nhao nhao lấy ra ấm nước. Trước cho mấy cái này tinh anh chiến sĩ thanh tẩy vết thương, sau đó thoa thảo dược băng bó. Một bộ này quá trình tất cả mọi người là xe nhẹ đường quen. Châu Phong nhìn về phía trong nhà đá. Không biết Bu Y Y đang làm gì, làm sao không xử lý mấy người này vết thương. Đúng vào lúc này, hắn nghe được bên trong truyền đến một trận chít chít bên trong lộc cộc âm thanh. Tựa hồ có người đang niệm lẩm bẩm lấy cái gì. Chương 885, Vu Y Y chương 885, Vu Y Y Châu Phong lắng nghe một cái, phát hiện nghe không hiểu những này âm tiết. Thế là hắn vén rèm lên đi vào, một cỗ kỳ quái hương vị đập vào mặt. Trong nhà đá phân cảnh, càng làm cho Châu Phong giật nảy mình. Chỉ thấy một người mặc da thú trên mặt có màu xăm Thái Dương tộc nam tính, trong tay cầm một thanh hòn đá nhỏ đao. Đối phương quỳ trên mặt đất, đem dao găm giơ lên cao cao. Nhắm ngay nằm trên mặt đất một thiếu nữ. Cái nam nhân này tóc hoa râm, trên mặt đều là nếp nhăn, tuổi tác nhìn lên rất lớn. Trong nhà đá ngoại trừ cái nam nhân này bên ngoài, ngoài ra còn có bốn nam một nữ. Trong đó bốn cái cũng đều đang tự lẩm bẩm, trong mồm lẩm bẩm chít chít bên trong lộc cộc một dạng nghe không hiểu âm tiết. Chỉ có nữ nhân kia, chắp tay trước ngực, chăm chú nhìn chằm chằm bên trên nằm thiếu nữ. Một giây sau, nam nhân đem dao đá hung hăng đâm xuống dưới. Mắt thấy liền muốn đem thiếu nữ phần bụng đâm xuyên. Châu Phong một cái bước nhanh về phía trước, bắt lại nam nhân kia cánh tay. Dao đá vừa rồi đến thiếu nữ phần bụng, còn kém mấy cm liền muốn đả thương đến thiếu nữ. Ngươi làm gì? Tù trưởng. Nam nhân kia lúc đầu rất phẫn nộ, nhưng là khi thấy rõ đến người khuôn mặt thời điểm, hắn âm thanh lập tức liền yếu đi rất nhiều. Ngươi là đại vui a, ngươi đây là đang làm gì? Châu Phong nhíu mày. Tại trong bộ lạc có mấy cái vui y, trong đó tuổi tác lớn nhất được xưng đại vui y đương nhiên là đang cấp nàng chữa bệnh. Đại vui y chỉ vào bên trên thiếu nữ nói ra. Châu Phong lúc này mới có công phu, nhìn kỹ rõ ràng thiếu nữ bộ dáng. Đối phương dáng người so sánh nhỏ gầy, nhìn lên không đến 15-16 tuổi bộ dáng. Bởi vì đồng dạng dã nhân bình thường đều so sánh nhỏ gầy, cho nên tuổi thật có thể sẽ càng nhỏ hơn. Nàng có cái gì bệnh? Ngươi muốn đâm thủng nàng bụng? Châu Phong ngữ khí băng lãnh. Đại Vu Y cảm giác được Châu Phong rất tức giận, hắn vô ý thức nuốt nước miếng. Nàng thân thể bị nguyền rủa, nhất định phải lấy máu, diệt trừ nguyền rủa mới được. Đại Vu Y ngữ khí hoảng loạn. Nguyền rủa? Nghe được cái từ này, Châu Phong cười lạnh một tiếng. Nói hiệu nói vượng, ta làm sao nhìn không ra nàng bị nguyền rủa? Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Tu trưởng ngài là ngoại tộc người, không hiểu rõ nơi này tình huống. Lời nguyền này tại chúng ta Thái Dương tộc bộ lạc rất phổ biến, chúng ta thường xuyên dùng loại biện pháp này điều trị. Đại Vu Y kiên trì nói ra. Châu Phong nhắm mắt. Thường xuyên điều trị. Hắn thông qua Đại Vu Y câu nói này liền có thể đoán được. Đoán chừng có không ít người đều tao ngộ qua bọn hắn độc thủ. Hắn ánh mắt liếc nhìn ở đây mấy cái khác Vu Y thì mấy cái kia Vu Y thì căn bản không dám cùng Châu Phong mắt đối mắt, nhao nhao đem ánh mắt rời đi. Các ngươi dám đối với Thái Dương thần phát thể, các ngươi thật là đang giải trừ nguyền rủa sao? Châu Phong thấp giọng nói ra. Đương nhiên, ta dám đối với Thái Dương thần phát thể. Đại Vu Y lập tức đưa tay giơ lên đến, trong miệng lẩm bẩm đối với Thái Dương thần lợi thể. Cái khác mấy cái trẻ tuổi một chút Vu Y thì thấy thế, cũng đều nhao nhao học Đại Vu Y bắt đầu phát thể. Bọn hắn biểu tình vô cùng kiên định, tựa hồ thật là tại cho rằng mình là đang vì thiếu nữ giải trừ nguyền rủa. Châu Phong thấy thế nhịn không được lắc đầu. Có lẽ những này Vu Y thì thật cho rằng mình là tại tiêu trừ nguyền rủa, nhưng là bọn hắn làm sự tình lại là tại tổn thương bệnh nhân. Tu trưởng, cắt lô hồi nhỏ ở giữa không nhiều lắm, để cho chúng ta giúp nàng tiếp tục điều trị a. Đại Vu Y nói tiếp. Châu Phong cúi đầu nhìn về phía thiếu nữ. Cắt Lô Nhi hẳn là nàng danh tự. Chỉ thấy thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi. Cắt Lô Nhi, ngươi chỗ nào không thoải mái? Châu Phong nhẹ giọng hỏi. Ta đau bụng. Cắt Lô Nhi ngữ khí run rẩy. Chừng nào thì bắt đầu? Châu Phong lại hỏi. Đêm qua lại bắt đầu. Châu Phong nghe được câu này, dùng dấu tay hướng Cắt Lô Nhi bụng dưới. Hắn cảm giác được, Cắt Lô Nhi sắc mặt tái nhợt có chút không bình thường. Hiển nhiên là có mất nước phản ứng. Xác suất lớn hẳn là ăn hỏng bụng. Ngươi đêm qua ăn là cái gì? Châu Phong tiếp tục hỏi. Là nướng khoai tây cùng đu đủ. Cắt Lô Nhi thành thành thật thật giải đáp. Đu đủ có phải hay không hỏng? Không có a, chỉ là có một ít điểm đen. Cắt Lô Nhi suy nghĩ một chút nói ra. Nghe được Cắt Lô Nhi câu nói này, Châu Phong trên cơ bản liền có thể kết luận. Cát Lô Nhi mới chỉ là ăn đau bụng mà thôi. Bọn dã nhân cũng không hiểu rõ cái gì là đồ ăn biến chất, chỉ cần còn có thể ăn xuống dưới, liền sẽ không lãng phí đồ ăn. Nhưng là tại những này vô ý để trong miệng, liền trở thành nhận nguyện rủa, nhất định phải lấy máu. Như thế cùng châu Âu thời trung cổ là một cái phương pháp trị liệu. Hồi đầu ngươi uống nhiều một chút nước là được rồi, cái này căn bản liền không phải cái gì nguyện rủa, 2-3 ngày thời gian liền có thể khôi phục. Châu Phong lắc đầu đứng dậy. Tu trưởng, đây chính là nguyện rủa, nếu như không vì nàng điều trị nói, rất nhanh nguyện rủa liền sẽ lan ra đến nàng toàn thân. Đại Vu Y thấy thế vội vàng nói, ngươi đang chất vấn ta sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra, không, không dám. Đại Vu Y nuốt một cái nước bọt. Về sau các ngươi muốn học tập mới tri thức cùng kỹ thuật, trước kia một bộ không thể dùng lại. Châu Phong nhìn về phía trong phòng mặt khác mấy cái Vu Y để mới tri thức cùng kỹ thuật, mấy cái này Vu Y để đều là không hiểu ra sao. Không sai, các ngươi một bộ này quá già rồi, chỉ sẽ hại người mà thôi. Châu Phong lắc đầu nói ra, hắn không biết những này Vu Y để dùng loại thủ đoạn này hại bao nhiêu người. Bất quá Châu Phong là có thể lý giải. Dù sao loại này y liệu kỹ thuật là Thái Dương tộc nhân thế đời tương truyền, là bọn hắn trăm năm qua truyền thống. Thái Dương tộc người tin tưởng vững chắc dùng loại phương pháp này có thể trị tật bệnh. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, mình nếu như đã là tù trưởng, như vậy tiếp xuống loại tình huống này nên cải biến. Với lại đây cũng là Châu Phong trước đó cho Thái Dương tộc người hứa hẹn. Tù trưởng, đây là chúng ta truyền thống. Đại Vu Y còn ý đồ tại giải thích. Nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận mới kỹ thuật, như vậy thì muốn bị đào thải. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đại Vu Y lập tức ngậm miệng lại. Ngươi là Cát Lô Nhi mẫu thân sao? Châu Phong nhìn bên trên quỷ nữ nhân. Ta là. Nữ nhân liền vội vàng gật đầu. Đem nàng mang về uống nhiều một chút nước, trong nước thêm một chút muối, không được mang theo điểm đèn hoa quả, nhưng cái kia hoa quả đều biến chất. Châu Phong hướng nữ nhân nói. Đây. Nữ nhân nhìn về phía bên cạnh Đại Vu Y, trên mặt hiện ra do dự thần sắc. Hiển nhiên so với Châu Phong nói, nữ nhân càng muốn biết Đại Vu Y là thấy thế nào. Nghe tù trưởng nói. Đại Vu Y chậm rãi nói ra. Vâng. Nữ nhân nghe được câu này, mới đem Cát Lô Nhi từ dưới đất kéo lên. Tạ ơn tù trưởng. Cát Lô cẩn thận nhìn Châu Phong. Đi thôi. Ngươi không có chuyện gì. Châu Phong sờ lên Cát Lô Nhi cái đầu. Hai mẹ con người lúc này mới từ bên trong phòng rời đi. Châu Phong quay đầu nhìn về phía trong phòng mấy cái Vu Y, các ngươi đi ra một cái, ta cho các ngươi dạy một cái, về sau như thế nào chữa bệnh, như thế nào cho người ta băng bó vết thương. Châu Phong cũng quay người rời phòng. Chương 886, điều trị thủ đoạn chương 886, điều trị thủ đoạn Đại Vu Y, chúng ta làm cái gì? Mấy cái Vu Y đều nhìn về tuổi tác lớn nhất người kia. Đi ra ngoài trước nhìn một chút là tình huống như thế nào. Đại Vu Y mặt âm trầm nói ra. Khi bọn hắn đi vào bên ngoài sau, liền thấy những cái kia tổn thương tinh anh chiến sĩ. Lúc này Đường Thành bọn hắn vừa rồi cho những tinh anh này chiến sĩ đem vết thương rửa sạch sẽ, đang tiến hành băng bó. Về sau các ngươi băng bó vết thương, cứ rửa theo phương pháp này, trước dùng đốt qua thủy tướng vết thương rửa sạch sẽ, lại bó thuốc sau đó băng bó, nhớ kỹ không thể bị siết quá chặt. Châu Phong chỉ vào trong đó một cái chiến sĩ nói ra. Có cái người sống sót đang tại cho cái kia chiến sĩ băng bó. Nghe được Châu Phong nói, mấy cái kia Vu Y Y cũng không có học tập như thế nào băng bó vết thương, mà là nhao nhao nhìn về phía Đại Vu Y Y, bởi vì người sống sót sử dụng phương pháp cùng bọn hắn di vãng phương pháp trị liệu là không giống nhau. Tù trưởng, cái này có thể có gì hữu dụng đâu? Đại Vu Y nhìn mấy lần về sau, lắc đầu nói ra. Vô dụng. Đường Thành đám người đều ngẩng đầu, nhìn về phía Đại Vu Y đám người. Vậy các ngươi bình thường là làm sao chữa? Đường Thành nhịn không được hỏi. Trước dùng đặc chế thảo dược nghiền nát, toàn bộ đều đổ tại trên vết thương, sau đó còn muốn cho bọn hắn trừ tà, miễn cho có cái gì tà ma thừa dịp thân thể bọn họ suy yếu xâm lấn. Đại Vu Y chậm rãi mà nói. Đối với bọn hắn phương pháp trị liệu 10 phần tự tin. Những năm gần đây, bọn hắn vẫn luôn là làm như vậy. Trừ tà. Những người may mắn còn sống sót đều như mày, đây nghe lên liền cũng không đáng tin cậy. Ngươi đặc chế thảo dược ở chỗ nào? Ta muốn nhìn xem. Đường Thánh hỏi. Đi lấy một bình đưa cho hắn nhìn. Đại Vu Ý nhàn nhạt nói ra. Có người tiến vào gian phòng, sau đó ôm lấy một cái thổ bình đi ra. Thái Dương tộc bên trong cũng có chút ít bình, bất quá bọn hắn chế tác rất thô ráp. Xa xa không có người sống sót chế tác đất sét bình tinh xảo. Kia Vu Ý liền một mặt tiêu ngạo, đem thổ bình đặt ở bên trên. Đường Thánh tiến lên xoay người xem xét. Vừa rồi tiến tới, cũng cảm giác được một cỗ hôi thối mùi lạnh tới. Hắn kem chút trực tiếp phun ra. Đây là cái gì đồ chơi? Đường Thành vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Châu Phong nhìn thấy một màn này, cũng tới trước xem xét. Liền thấy thổ bình bên trong một đoàn tối như mực đồ vật, nhường hắn không khỏi nhướng mày. Chắc không được vừa rồi mình tiến vào nhà đá, cảm giác được một cô rất khó ngửi mùi. Hẳn là những này bình bên trong phiêu tán đi ra. Đây là dùng chỉ huyết thảo cùng gà dương tâm, tăng thêm heo mắt còn có mật rắn mài thành phấn hỗn hợp lại cùng nhau, là ta cố ý phối trí. Đại Vu Y 10 phần đắc ý nói ra. Châu Phong biết chỉ huyết thảo là bọn dã nhân thường dùng dược thảo. Đối với cầm máu cùng giảm nhiệt đều hữu dụng, ở trên đảo so sánh phổ biến. Hiện tại bọn hắn doanh địa cũng thường xuyên thu thập loại dược thảo này, tốt nhất biện pháp đó là thoa ngoài da. Nhưng là cùng những này loạn thất bát tao đồ vật hỗn hợp lại cùng nhau, cũng làm người ta khó có thể lý giải được. Ngươi thêm hình trái xoan cùng mật rắn những cái kia đều làm gì? Châu Phong hỏi thăm. Những này đều ẩn chứa sinh mệnh lực lượng, thêm bại dược thảo bên trong có thể cực kỳ đề cao năng lực khôi phục, với lại chế tác công nghệ thật không đơn giản. Đại Vu Y một mặt tự hào. Đây là hắn bí mật bất truyền. Cụ thể phương pháp luyện chế, chỉ có một mình hắn biết. ngươi thả nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật, căn bản là không có tác dụng, ngươi đây là đang hại người. Đường Thánh lắc đầu nói ra. Hại người? Ngươi biết Đại Vu Y cứu bao nhiêu người sao? Nếu như không có Đại Vu Y nói, có bao nhiêu chiến sĩ đều sẽ mất đi tính mạng. Đại Vu Y là đối với toàn bộ bộ lạc cống hiến lớn nhất người. Cái khác mấy cái Vu Y để khắc phục, tiến lên cùng Đường Thành tranh luận. Đường Thành bị tức quá sức, hắn phát hiện mình căn bản là không có cách nào cùng mấy cái này Vu Y để giao lưu. Song Vương hoàn toàn không phải một cái kênh phía trên. Đường Thành có được hiện đại tri thức, lúc này không phát huy được tác dụng. Hắn biết cùng những ngày Vu Y để nói chuyện gì lây nhiễm, hoặc là viêm loại hình. Những này người căn bản là nghe không rõ. Bởi vì những này Vu Y thì có mình một bộ lý luận tri thức, đồng thời đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Rất khó tiếp nhận từ bên ngoài đến tri thức. Đường Thành hiện tại rất bội phục Châu Phong, đến cùng là như thế nào cùng những này dã nhân giao lưu. Đổi lại là hắn nói, đoán chừng đã sớm hỏng mất. Từ giờ trở đi, các ngươi nếu như không học tập loại này mới ý liệu tri thức, vậy các ngươi liền bị đào thải, ta sẽ ở trong bộ lạc lựa chọn mới bác sĩ. Châu Phong biết cùng những này người không có cách nào giải thích, thế là trực tiếp hạ lệnh. Tù trưởng, ngươi đây là đối với chúng ta Thái Dương tộc mấy trăm năm qua truyền thống xem thường. Đại Vu Y sắc mặt khó coi. Đây là cho các ngươi mang đến càng tốt hơn ý liệu, là vì cứu người ngươi hiểu không? Nếu không dựa theo các ngươi biện pháp, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Đường Thành lúc này chen vào nói. Thử. Chỉ bằng các ngươi loại biện pháp này, căn bản là không được tác dụng. Đại Vu Y chỉ vào những cái kia băng bó kỹ tinh anh chiến sĩ nói ra. Đường Thành bọn hắn hiện tại thủ pháp đã phi thường chuyên nghiệp, nhưng là tại Vu Y ở nhóm xem ra, những phương pháp này ngược lại cũng không có cái gì dùng. Thanh tẩy vết thương. Vậy thì có cái gì ý nghĩa? Điều trị cũng mới chỉ là đắp thảo dược, một điểm cái khác hữu dụng dược liệu đều không có tăng thêm. Tốt. Vậy các ngươi cũng tới điều trị một cái, chúng ta cuối cùng nhìn hiệu quả. Đường Thành giận nói ra. Tù trưởng, ta thỉnh cầu cùng bọn hắn so một cái, nhìn xem ai điều trị thương thế năng lực càng mạnh. Đại Vu Ý thẳng tắp cái eo. Hiển nhiên Đại Vu Ý cũng không cho là mình thất bại. Đi, các ngươi ai nguyện ý tiếp nhận Đại Vu Ý điều trị? Châu Phong quay đầu hỏi thăm những cái kia tinh anh chiến sĩ. Ngoài dự liệu là, những tinh anh này chiến sĩ nhao nhao lắc đầu, cũng không nguyện ý tiếp nhận Đại Vu Ý điều trị, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy Châu Phong nói là chính xác. Với lại mặc dù vừa rồi thanh tẩy vết thương thời điểm rất đau, nhưng là hiện tại kinh qua băng bó về sau, cảm giác được tốt hơn nhiều, có một loại mát mẻ cảm giác, không giống như là bị Vu Ý để cứu chữa, vết thương đều là nóng bỏng đau đớn. Đại Vu Ý nhướng mày, không nghĩ tới những tinh anh này chiến sĩ thế mà không người nào nguyện ý tiếp nhận mình điều trị. Đây nhường hắn trên mặt có chút không nhịn được. Đại Vu Ý, cho ta điều trị a. Đúng vào lúc này, có cái Vu Ý đứng dậy, trong tay hắn cầm lấy một thanh sắc bén dao đá, không nói hai lời liền cho mình bắp đuổi đến một đao, lập tức da thịt cuộn cuộn, máu tươi chảy ròng. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành đám người cũng nhịn không được nghe răng. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ngu xuẩn, người không biết không sợ a, cũng chính là cái này tuổi trẻ Vu Ý thì vận khí tương đối tốt mà thôi. Đây nếu như thương tổn tới động mạch chủ, mười mấy giây đồng hồ liền sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Tốt. Đại Vu Ý hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa tay từ bình bên trong lấy ra một đoàn đen xì đồ vật, hẳn là dược thảo cùng bột phấn hỗn hợp thể. Đường Thành đám người cũng nhịn không được lui lại một bước, mùi vị kia thật sự là quá khó ngửi. Mắt thấy Đại Vu Y Y cầm lấy đoàn kia dược thảo muốn hướng phía tuổi trẻ Vu Y Y bắp đuổi chỗ vết thương xóa đi, Đường Thành nhịn không được mở miệng. Chờ một chút. Chương 887, đánh cược. Chương 887, đánh cược. Đám người ánh mắt đều nhìn về Đường Thành. Châu Phong, đây nếu là lây nhiễm, kia sẽ chết người. Đường Thành đối với Châu Phong nói ra. Chỉ là tưởng tượng đây một đoàn đồ vật đặt ở trên vết thương, liên để hắn cảm giác được tê cả da đầu. Đường Thành cố ý dùng dã nhân ngôn ngữ nói, cũng là vì để mấy cái này Vu Y Y nghe được, nhắc nhở mấy cái này Vu Y Y làm như vậy là rất nguy hiểm. Châu Phong bên này còn không có đáp lại, liền nghe đến Đại Vu Y cười lạnh một tiếng. Làm sao vậy, kẻ ngoại lai ngươi sợ sao? Đại Vu Y dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Đường Thành. Đối mặt Châu Phong vị này mới tụ trưởng, Đại Vu Y không dám lỗ mãng, nhưng là đối mặt Đường Thành, hắn liền tuyệt không khách khí. Quên đi thôi, ta mặc kệ. Đường Thành đôi tay một đám, mình nói đều nói đến cái mức này, kết quả không nghĩ tới Đại Vu Y vẫn là thờ ơ, thậm chí đang khiêu khích mình. Kia Đường Thành đã không còn gì để nói. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, để bọn hắn ăn chút đau khổ, bộ lạc mới có thể thay đổi biến. Châu Phong vô Đường Thành bả vai. Đường Thành nghe được câu này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Mình là hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đã Đại Vu Ý mình xách ra, muốn cùng bọn hắn so một cái. Như vậy vừa vặn lợi dụng cơ hội này, chứng minh Thái Dương tộc bộ lạc ý liệu kỹ thuật rất là hậu. Đường Thành không khỏi nhớ tới Sàn Dở Dị. Đoán chừng Sàn Dở Dị tại mặt trăng tộc phổ biến ý liệu tri thức, dùng không ít thời gian. Nếu như bọn hắn từ từ sẽ đến nói, hẳn là cũng có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Nhưng là làm như vậy nói, không biết lại có bao nhiêu ít người lại bởi vì lạc hậu ý liệu kỹ thuật mà tử vong. Nếu như các ngươi thua nói, về sau cũng không cần lại nói các ngươi y thuật lợi hại hơn. Đại Vu Y một mặt tự tin nói ra. Vậy nếu như các ngươi thua làm cái gì? Đường Thành hỏi lại. Vậy chúng ta liền từ bỏ mình y thuật. Đại Vu Y lời thề son sắt nói ra. Đi. Đường Thành một lời đáp ứng. Đại Vu Y nhìn về phía Châu Phong, hắn mặc dù không có mở miệng, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, đó là đang đợi Châu Phong đồng ý cái này đánh cược. Ta tán thành các ngươi đánh cược. Châu Phong gật gật đầu nói. Đường Thành bọn hắn xử lý ngoại thương phương pháp không có vấn đề, khẳng định so Đại Vu Y mù chơi của tốt. Tốt. Đại Vu Y hài lòng gật gật đầu. Một giây sau, trẻ tuổi Vu Y hét thảm một tiếng. A! Chỉ thấy đại Vu Y cầm trong tay tối như mực đồ vật, toàn bộ đều bôi ở tuổi trẻ Vu Y tổn thương trên đùi. Chỉ là xoa đi còn chưa đủ, đại Vu Y hung hăng đem dược thảo nhét vào trong vết thương. Bởi vì thật sự là quá đau, trẻ tuổi Vu Y đều đứng không yên. Người bên cạnh người lập tức đem hắn đỡ lấy, cái này mới miễn cưỡng đứng. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành đám người đều cảm giác được tê cả da đầu. Bất quá cũng không có người tiến lên ngăn cản. 5 ngày thời gian, nhiều nhất 5 ngày thời gian, hắn thương thế liền có thể khỏi hẳn, các ngươi phải dùng bao lâu thời gian đây? Đại Vu Y khẽ môi nhếch lên nụ cười. 10 ngày thời gian a. Đường Thành hồi đáp. Những tinh anh này chiến sĩ vết thương cũng không tính rất sâu, chừng 10 ngày liền có thể khôi phục. Mau một chút nói chỉ cần 7 ngày. Nhưng là để cho an toàn, Đường Thành hay là nói cần 10 ngày. Vậy chỉ có thể chứng minh các ngươi y thuật quá kém. Đại Vu Y lắc đầu. Bên cạnh mấy cái tuổi trẻ Vu Y cũng đều là một bộ người thắng bộ dáng. Vậy liền để chúng ta đợi vài ngày sau nhìn hiệu quả a. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi trải qua đại Vu Y như vậy một phen dày vò, tuổi trẻ Vu Y thì vết thương khẳng định sẽ lây nhiễm. Đoán chừng đều không cần chờ bao dài thời gian, thương thế liền sẽ chuyển biến xấu. Tù trưởng, tù trưởng, có người đến. Đúng vào lúc này, có Thái Dương tộc người chạy tới hô. Cái gì người? Châu Phong hỏi. Là Ạ Vệ Nạ Xạ. Ạ Vệ Nạ Xạ mang người tại thung lũng cửa vào, hắn yêu cầu thấy tù trưởng. Để bọn hắn vào a, ta tại gian phòng chờ hắn. Châu Phong gật gật đầu nói. Rất nhanh trong phòng, Châu Phong gặp được Ạ Vệ Nạ Xạ. Tù trưởng. Ạ Vệ Nạ Xạ sau khi vào phòng, liền quỳ một chân xuống đất, biểu thị mình trung thành. Lên a, ngồi xuống liền có thể. Châu Phong mở miệng nói ra. Ạ Vệ Nạ Xạ điều chỉnh một cái tư thế ngồi xuống, sau đó không tự chủ được đánh giá cả phòng. Đây là nguyên bản Xích Viêm chỗ ở, hắn cũng đã tới rất nhiều lần, nhưng không có nghĩ đến, bây giờ nơi này chủ nhân sẽ là Châu Phong, một cái kẻ ngoại lai. Với lại trong phòng ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, còn có Đường Thành chờ mấy cái khác kẻ ngoại lai. Thậm chí vừa rồi Ạ Vệ Nạ Xạ đi tới thời điểm, đều nhìn thấy không ít kẻ ngoại lai. Đây nhường hắn cảm giác được 10 phần chưa quen thuộc. Trại bên trong tình huống thế nào? Châu Phong mở miệng hỏi. Tất cả đều mạnh khỏe. Gần đây chúng ta gia tăng thu thập đồ ăn diện tích, thu hoạch rất nhiều. Lần này tới ta mang theo không ít vật tư tới. Ạ Vệ Nạ Xạ đội vàng nói. Ngoại trừ đưa vật tư còn có cái khác sự tình sao? Châu Phong lại hỏi. Đương nhiên là đến chúc mừng ngài trở thành tù trưởng. Ạ Vệ Nạ Xạ gạt ra một cái nụ cười. Tại Châu Phong trở thành tù trưởng về sau, liền phái người thông tri Ạ Vệ Nạ Xạ bộ lạc. Hiện tại không chỉ có chỉ là Ạ Vệ Nạ Xạ biết rồi, hắn là Thái Dương tộc tù trưởng. Phái đi ra người cũng hẳn là đến trung tâm doanh địa. Ngươi là thật tâm sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được câu này, Ạ Vệ Nạ Xạ trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Bởi vì dựa theo Ạ Vệ Nạ Xạ tưởng tượng, hắn đang quyết định cùng Châu Phong kết minh sau đó, liền muốn lợi dụng Châu Phong lực lượng để tương lai mình trở thành tù trưởng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hiện tại ngồi tại tù trưởng vị trí bên trên người là Châu Phong. Ạ Vệ Nạ Xạ mưu đồ toàn bộ đều thất bại. Trọng yếu nhất là, hắn vốn là muốn tự mình hướng Xích Viêm báo thù. Kết quả không nghĩ tới, Xích Viêm cũng chết không minh bạch. Là thật tâm. Bất quá Ạ Vệ Nạ Xạ đương nhiên không dám đem trong nội tâm lời nói này nói thẳng ra. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi có nguyện ý hay không cầm trong tay trại giao ra? Châu Phong mỉm cười. Trại giao ra? Ạ Vệ Nạ Xạ lập tức sắc mặt trắng bệnh. Hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, Châu Phong thế mà lại đưa ra yêu cầu này, muốn đoạt đi mình trại. Ạ Vệ Nạ Xạ do dự vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn mở miệng. Ta đương nhiên nguyện ý. Cả người hắn giống như là xương đánh quả cả một dạng điệu xỉu. Mặc dù bây giờ Ạ Vệ Nạ Xạ trải qua mấy lần chiến đấu sau tổn thất nặng nề, nhưng này cũng là hắn tâm huyết. Mà bây giờ tình thế bày ở trước mặt, Châu Phong hiển nhiên là muốn để toàn bộ Thái Dương tộc thế lực một lần nữa tẩy trắng. Đoán chừng muốn đem trại giao cho hắn càng thêm tín nhiệm người. Ạ Vệ Nạ Xạ chỉ có thể khuất phục. Hắn cũng không dám cùng Châu Phong tiêu chiến, đó là đang tìm cái chết. Ha ha, ta nói đùa với ngươi, ngươi tiếp tục quản người trại. Châu Phong cười một cái nói. Thật? Ta còn có thể quản lý sao? Ạ Vệ Nạ Xạ vui mừng quá đỗi. Đương nhiên là thật, ngươi rất thích hợp. Châu Phong gật gật đầu nói. Vừa rồi Châu Phong cũng mới chỉ là đang thử thăm dò Ạ Vệ Nạ Xạ mà thôi, xem hắn có phải hay không nghe lời. Ạ Vệ Nạ Xạ cho tới nay biểu hiện, Châu Phong vẫn là phi thường hài lòng. Trọng yếu nhất là, Ạ Vệ Nạ Xạ đã phản bội qua Xích Viêm một lần. Thái Dương tộc người sẽ không còn có người ủng hộ Ạ Vệ Nạ Xạ, cùng hắn ở sau lưng làm cái gì âm mưu. Ạ Vệ Nạ Xạ cùng xô bọn hắn một dạng, đều chỉ có thể đối với mình thuần phục. Nghe được Châu Phong nói, Ạ Vệ Nạ Xạ thở phào một cái, xoa xoa trên trán mồ hôi. Đúng, còn có một chuyện khác, ta chuẩn bị hướng ngài báo cáo. Ạ Vệ Nạ Xạ vỗ vỗ cái đầu, mình kém chút đem chuyện này quên mất. Sự tình gì? Châu Phong hỏi. Ngài phái đi huyết cốc người, bọn hắn từ huyết cốc trở về. Ạ Vệ Nạ Xạ đội vàng nói. Chương 888, lần nữa thỉnh mời chương 888, lần nữa thỉnh mời là Tống phóng viên cùng La Thành những cái kia người sao? Châu Phong lập tức hỏi. Ạ Vệ Nạ Xạ liền đội vàng gật đầu, biểu thị đó là những cái kia người. Bọn hắn ở nơi nào? Ngay tại nhà kho bên ngoài đây. Ạ Vệ Nạ Xạ giải thích nói. Ạ Vệ Nạ Xạ chuyến này bởi vì mang theo vật tư, cho nên mang theo không ít người tới. Bất quá chỉ có một mình hắn tới gặp Châu Phong. Ạ Vệ Nạ Xạ là tới biểu trung tâm. Hắn biết nếu như mang theo Tống phóng viên cùng La Thành những cái kia người, kia đoán chừng mình đều không có nói chuyện phần. Đi gặp bọn hắn. Châu Phong đứng dậy. Đường Thành mấy người cũng đều đứng lên đến, đi theo Châu Phong cùng đi ra ngoài. Mọi người đi tới nhà kho. Thái Dương tộc nhà kho, đó là mấy cái đơn sơ nhà gỗ mà thôi. Bên trong kỳ thực cũng không có bao nhiêu thứ. Bọn hắn cũng không có tập trung cất chứa đồ ăn thói quen. Mỗi một lần thu hoạch được đồ ăn về sau, cùng ngày liền phân phát đi xuống, đều là mỗi cái gia đình mình bảo tồn đồ ăn. Tại nơi này để đó, càng nhiều là một chút gia thú cùng xương thú loại hình đồ vật. Lúc này ạ vệ nạ xạ thủ hạ đang theo lấy trong kho hàng chuyển đồ vật. Châu Phong liếc mắt liền thấy được Tống phóng viên cùng La Thành đám người. Tống phóng viên. Châu Phong đưa tay chào hỏi. Châu Phong. Thủ lĩnh. Tống phóng viên cùng La Thành đám người nhao nhao đi tới. Thời gian trưởng không thấy, các ngươi vất vả. Châu Phong đánh giá đám người một phen. Lúc này Tống phóng viên đám người từng cái nhìn lên so với lần trước càng đen hơn. Trên thân y phục cũng đều là rách tung tóe. Nhất là Tống phóng viên, màu da cùng dã nhân cơ hồ không sai biệt lắm. Không có gì vất vả. Tống phóng viên giúp đỡ một cái mắt kính. Châu Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Dài như vậy thời gian trôi qua, Tống phóng viên mắt kính ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Huyết gốc tình huống thế nào? Châu Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này, Tống phóng viên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đồng thời nhìn một chút Châu Phong sau lưng Đường Thành đám người. Hiển nhiên có mấy lời, hắn không biết có phải hay không là muốn ở chỗ này nói ra. Vậy liền đi ra phòng, chúng ta từ từ nói a. Châu Phong gật gật đầu nói. Rất nhanh Tống phóng viên cùng La Thành chờ mười mấy người đều đi vào Châu Phong trong phòng. Đường Thành đám người đều biết, Tống phóng viên bọn hắn khẳng định là có trọng yếu sự tình, cho nên bọn hắn đều không có cùng theo một lúc tiến đến. Hiện tại có cái gì tình huống, các ngươi cứ nói đi. Châu Phong mở miệng nói ra. Chúng ta đào móc có người anh hùng mộ địa, nhưng là bên trong là không. Tống phóng viên sắc mặt nghiêm trọng. Không. Châu Phong nhíu mày. Tống phóng viên chậm rãi gật đầu, đem ý càng trải qua nói ra. Ngay tại mấy ngày trước đó, bọn hắn cuối cùng đem thông đạo cho đào mở. Ở trong đường hầm là một gian rất lớn dưới mặt đất mộ thất, nhưng là tại trong mộ thất trống rỗng, thứ gì đều không có. Mộ thất bên trong còn có chiến đấu qua vết tích, bên trên có không ít giống như là máu tươi vết tích. Tống phóng viên nói tiếp. Bất quá bởi vì thời gian quá dài, bọn hắn cũng không thể xác định. Có ý tứ gì? Châu Phong hỏi. Căn cứ chúng ta suy đoán, có thể là dã nhân anh hùng tại chết về sau, hắn mộ thất lại bạo phát chiến đấu, tất cả đồ vật đều bị cướp. Bên cạnh La Thành nói bổ sung. Châu Phong nghe đến đó cao mày. Lại bạo phát chiến đấu? Chẳng lẽ nói là anh hùng bộ hạ lần nữa bạo phát xung đột? Là vì anh hùng trên thân thần khí? Vẫn là cái khác nguyên nhân? Chỉ sợ đây cũng là một cái bí ẩn. Nhưng là bây giờ dã nhân anh hùng thần khí rải rác đến các nơi, tám thành chính là nguyên nhân này dẫn đến. Dù sao đó là một cái không mộ thất, chúng ta hưởng phí công phu. Tống phóng viên thở dài. Ai có thể nghĩ tới dạy vò dài như vậy thời gian, cuối cùng là không công mà lui. Cái này cũng không tính là hưởng phí công phu, chí ít không có cái gì tiếc nuối. Liên quan tới năm đó đại chiến ta đã có một ít mặt mày. Châu Phong an ủi Tống phóng viên. Đã có một ít mặt mày. Tống phóng viên mừng rỡ. Châu Phong đem hắn từ Thái Dương tộc đại tế ti bên kia nghe được lịch sử, cho đám người thuật lại một lần. Đây đối với Thái Dương tộc người mà nói là tuyệt đối cấm kỵ, là không thể nói ra bí mật. Bởi vì Thái Dương tộc người khó mà tiếp nhận, bọn hắn trước kia là nô lệ sự thật, càng không cách nào tiếp nhận cùng mặt trăng tộc, nguyên bản đều là cùng một cái tộc đàn. Nhưng là đối với Châu Phong bọn hắn những người may mắn còn sống sót này đến nói, cũng không phải là bí mật gì. Bọn hắn sớm đã biết, dã nhân đều là một chủng tộc. Cho nên Châu Phong trực tiệt khi nói cho đám người. Nghe được Châu Phong giảng thuật những ngày lịch sử, Tống phóng viên nhẹ nhàng thở ra. Có những tin tình báo này, hắn liền có thể nói cho Sanzer. Những tin tình báo này chờ chúng ta cùng mặt trăng tộc tiến hành mậu dịch thời điểm, ta có thể sai người mang cho Sanzer. Châu Phong nói tiếp. Châu Phong đã nhìn ra Tống phóng viên ý nghĩ. Đây, Tống phóng viên có chút do dự, bởi vì nguyên bản Tống phóng viên là dự định tự mình nói cho Sanzer. Bất quá dù sao cũng là Châu Phong phái người cùng một chỗ tìm kiếm huyết cốc, đằng sau lại phái rất nhiều Thái Dương tộc người giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ đào móc bộ điện, cho nên hắn trước tiên đem cái này tin tức nói cho Châu Phong. Ngươi còn muốn tự mình cùng hắn nói sao? Viết một phong thư là có thể. Châu Phong lắc đầu. Dù sao mặt trăng tộc nhân không nhận ra văn tự, không cần lo lắng phong thư này cho sản dần mang đến phiền phức. Vậy được rồi. Tống phóng viên chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Tiếp xuống ta hy vọng ngươi lưu tại Thái Dương Cốc, chúng ta sắp thăm dò cấm kỵ rừng rậm, tìm kiếm trở về phương pháp, ngươi tại nơi này có thể giúp được bận rộn. Châu Phong rất thành khẩn nói ra. Không có vấn đề. Tống phóng viên lần này không chối từ nữa. Trước kia Tống phóng viên trong lòng đối với Châu Phong bọn hắn vẫn luôn là hổ thẹn, cảm thấy mình không xứng lại trở lại trung tâm doanh địa cùng cái khác người sống sót cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ thấy Châu Phong bọn hắn đều chiếm lĩnh Thái Dương Cốc, để Tống phóng viên trong lòng ý nghĩ có một tia ba động. Châu Phong bọn hắn vì trở về, hiện tại đều cùng Thái Dương tộc hỗn tại cùng nhau, với lại Châu Phong còn trở thành Thái Dương tộc tù trưởng. Như vậy mình cũng không nên ở trên đây xoắn xuýt quá nhiều, hẳn là vì trở về cống hiến mình lực lượng. Dù sao Tống phóng viên cũng là rất hy vọng trở lại thế giới hiện thực. Ở trên đảo trong khoảng thời gian này, hắn tích lũy rất nhiều tài liệu, có quá suy nghĩ nhiều muốn phát biểu đồ vật. Với lại Tống phóng viên rất xác định, mỗi một thiên đưa tin đều có thể kinh thế hai tụ. Nhìn các ngươi đi đường mệt mỏi bộ dáng, đi trước tắm rửa a, để Đường Thành mang các ngươi đi, trong sơn cốc có sạch sẽ nước suối. Châu Phong cười một cái nói. Tống phóng viên đám người đều là một mặt xấu hổ, thật không tốt ý tứ. Bọn hắn từ huyết cốc ra sau đó, còn không có thời gian hảo hảo tẩy một cái. Đều biết trên người mình hương vị, khẳng định là phi thường khó ngửi. Cùng bọn dã nhân đoán chừng cũng không có kém bao nhiêu. Châu Phong mang theo đám người ra khỏi phòng, sau đó gọi nơi xa Đường Thành, mang theo Tống phóng viên bọn hắn đi tắm rửa. Đi theo ta. Đường Thành mang theo Tống phóng viên đám người, hướng phía thung lũng phía bắc đi đến. Tống phóng viên đám người đều đi theo đường thành cùng đi đi qua. Bất quá có một người lưu lại. La Thành. La Thành lưu lại nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc trước đang họp thời điểm, Châu Phong cho hắn một ánh mắt. La Thành là người thông minh, biết đây là ý gì. Chương 889, chuyển biến xấu. Chương 889, chuyển biến xấu. Châu Phong một mực nhìn lấy Tống phóng viên đám người đi xa, hắn lúc này mới lên tiếng. Vừa rồi Tống phóng viên nói tin tức chuẩn xác không? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Chuẩn xác. Chúng ta một mực đều tại Tống phóng viên bên cạnh đây. La Thành vội vàng gật đầu. Mặc dù Châu Phong nói rất khách khí, nhưng là La Thành nghe rõ trong đó ý tứ. Tương đương với tại hỏi thăm, Tống phóng viên có hay không đang nói láo. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng đi tắm một cái à, quay đầu an bài cho các ngươi gian phòng, đến lúc đó ngươi liền đi theo Tống phóng viên bên cạnh. Châu Phong mỉm cười, vỗ vỗ La Thành bả vai. Thủ lĩnh, ta minh bạch. La Thành lập tức liền biết Châu Phong ý tứ. Đây là để mình giám thị Tống phóng viên. Nhìn La Thành đi xa bóng lưng, Châu Phong khẽ thở dài một cái. Hắn đương nhiên cũng muốn triệt để tin tưởng Tống phóng viên. Nhưng là có một ít vết xe đổ bày ở trước mặt, để Châu Phong không thể không cẩn thận một chút. Một khi người sống sót bên trong xuất hiện từ minh loại này người, lực phá hoại là phi thường lớn. Buổi chiều, một cái thái dương tộc nữ nhân lấy ra một cái chén gỗ, ở bên trong tăng thêm một chút muối ăn. Dùng ngón tay quấy một cái, sau đó đưa tới Cát Lô Nhi trước mặt. Cát Lô Nhi bưng lên chén gỗ uống một ngụm. Tốt mặt. Bất quá mặc dù rất mặt, nhưng là Cát Lô Nhi vẫn là từng ngụm đem chén gỗ bên trong nước uống xong. Ai, chỉ là uống cái này có thể làm sao? Nữ nhân phát ra thở dài một tiếng. Nàng chưa từng có nghe nói qua, uống nước muối là có thể trị bệnh. Tại nữ nhân trong nội tâm, vẫn cảm thấy đại vũ ý phương pháp trị liệu có tác dụng. Có thể đây cũng là mới tù trưởng nói, để nàng tình thế khó xử. Cát Lô Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Nữ nhân hỏi thăm Cát Lô Nhi. Mụ mụ, ta cảm giác tốt hơn nhiều, bụng không có đau như vậy. Cát Lô Nhi nhẹ giọng nói ra. Đêm qua đau đến nàng đầu đầy là mồ hôi, lật qua lật lại căn bản là ngủ không được. Mãi cho đến nhìn vũ ý về thời điểm, nàng vẫn là phần bụng rất đau. Nhưng kỳ quái là, đến xuống buổi trưa nàng cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Nhất là uống hai bát nước muối về sau, cảm giác thân thể cũng có một chút khí lực. Không được, ta không yên lòng, qua một thời gian ngắn ngươi phải lập gia đình đâu, thân thể không tốt không có ai muốn. Nữ nhân lẩm bẩm vài câu, sau đó một tay lấy Cát Lô Nhi kéo lên. Mụ mụ, ngươi làm gì? Cát Lô Nhi một mặt không hiểu. Chúng ta vẫn là đi thỉnh cầu đại vu y cho ngươi xem một cái, bên trong thân thể ngươi nguyền rủa không khu trừ nói, sẽ chết. Nữ nhân rất chân thành nói ra. Thế nhưng là tù trưởng đã nói qua, ta như vậy xuống dưới liền có thể tốt. Cát Lô Nhi càng thêm tín nhiệm mới tù trưởng. Với lại trong nội tâm nàng cũng rất sợ hãi đại vu y điều trị thủ đoạn. Trước kia có rất nhiều người bị đại vu trị liệu về sau, bệnh tình càng nặng thậm chí tử vong. Mới tù trưởng là kẻ ngoại lai. Chúng ta vẫn tin tưởng biện pháp cũ, ta không thể nhìn ngươi chết, ngươi chết còn thế nào lấy chồng. Nữ nhân không để ý Cát Lô Nhi phản đối, lôi kéo nàng liền hướng phía đại vu y chỗ ở mà đi. Cát Lô Nhi mặc dù không tình nguyện, nhưng là nàng không dám chống lại mẫu thân. Chỉ có thể từng bước một bị kéo đến đại vu y cửa gian phòng. Hai người mới vừa tới đến cửa ra vào, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm. A a a. Nữ nhân cùng Cát Lô Nhi đều là biến sắc. Thanh âm này quá thê thảm. Các ngươi tới làm gì? Một cái tuổi trẻ vu y đi, ngăn tại hai người trước mặt. Ta còn xin đại vu y đi, cho Cát Lô Nhi nhìn xem bệnh. Nữ nhân lộ ra định nọ nụ cười. Vu y đi nhìn thoáng qua Cát Lô Nhi, sau đó cười lạnh một tiếng. Ban ngày thời điểm, các ngươi không phải đã rời đi sao? Kia, đó là tù trưởng để cho chúng ta đi. Nữ nhân vội vàng nói. Lúc ấy nữ nhân căn bản là không dám chống lại Châu Phong mệnh lệnh. Mặc dù Châu Phong là cái kẻ ngoại lai, nhưng này cũng là Thái Dương tộc tù trưởng. Đối với các nàng những này phổ thông Thái Dương tộc người mà nói, đó là cao cao tại thượng, không thể làm trái. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi đã cự tuyệt, vậy liền không có cơ hội này. Vu Y hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng là, nữ nhân còn muốn là Cát Lô Nhi tranh thủ một cái. Đúng vào lúc này, trong phòng lại truyền tới một tiếng hét thảm. Vu Y thì biến sắc. Tốt, nhanh lên rời đi nơi này. Vu Y thúc giục nói. Nữ nhân cùng Cát Lô Nhi không có cách nào, chỉ có thể quay người rời đi. Ai? Nữ nhân trùng điệp thở dài. Mụ mụ, bên trong là ai vậy? Cát Lô Nhi nhịn không được quay đầu nhìn lại. Ta nào biết được. Nữ nhân lắc đầu, nàng hiện tại tâm phiền ý loạn. Có phải hay không cái kia cắt tổn thương bắp đùi mình Vu Y Y? Cát Lô Nhi suy nghĩ một chút nói ra. Buổi sáng các nàng rời đi nơi này thời điểm, thấy được có Vu Y cắt đả thương mình bắp đùi. Với lại đến xuống buổi trưa, Vu Y cùng kẻ ngoại lai so đấu y thuật sự tình, liên chuyên khắp toàn bộ bộ lạc. Nghe nói là đại Vu Y để người truyền bá, muốn hướng sở nhân chứng minh. Thái Dương tộc lưu truyền tới nay y thuật, đó là lợi hại nhất. Đây đều là đại nhân vật sự tình, cùng chúng ta không có quan hệ. Nữ nhân lắc đầu nói ra. Cát Lô Nhi nhìn thấy mẫu thân thái độ này, nàng cũng không dám lại nói cái gì, mà ở trong nội tâm, nàng lại cảm giác được không thích hợp, nhất định là xảy ra vấn đề gì, cho nên cái này Vu Ý Y mới không dám để các nàng tới gần. Hai người sau khi trở lại phòng, "Mụ mụ, ra đi chuẩn bị nước." Cát Lô Nhi cầm lấy nơi hẻo lánh thùng gỗ. "Ngươi có thể làm sao?" Nữ nhân vẫn là có chút lo lắng Cát Lô Nhi. "Không có vấn đề." Cát Lô Nhi ném xuống câu nói này, liền từ bên trong phòng đi ra ngoài. Nàng hướng phía thung lũng phía bắc đi một đoạn đường, nhìn phía sau không có người cùng lên đến. Thế là Cát Lô Nhi lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía Vu Ý Y gian phòng đi đến. Khi nàng lần nữa đi vào Vu Ý Y gian phòng phụ cận, lần này Cát Lô Nhi không có nghe được bất kỳ âm thanh, nhưng là gian phòng cửa ra vào vẫn là đứng một cái Vu Ý Y trấn giữ. xem ra không có ý định để bất luận kẻ nào tiến đến. Cát Lô Nhi lặng lẽ vây quanh phòng đằng sau, ngồi xổm ở góc tường nghe bên trong động tĩnh. Lần này nàng nghe được rõ ràng, bên trong vẫn như cũ truyền đến tiếng kêu thảm thiết âm, chỉ là âm thanh yếu đi rất nhiều. Mà lúc này tại trong nhà đá, ban ngày cắt vỡ bắp đùi mình Bùi Y, lúc này đang nằm trên mặt đất ôm lấy bắp đùi mình, thân thể không bị khống chế run rẩy, phát ra trận trận trầm thấp tiếng gọi. Hắn sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, to như hạt đậu, mồ hôi từ cái trán lăn xuống, đem thân phía dưới bùn đất đều làm ướt. Đại Vu Y đám người vây quanh ở hắn xung quanh, toàn bộ đều nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, một mực đang cấp cái này tổn thương Vu Y để trừ tà. Mấy phút đồng hồ sau, Đại Vu Y ngừng lại từ từ mở mắt. Những người khác thấy thế cũng đi theo ngừng lại. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy tuổi trẻ Vu Y để chỗ đuổi, từng cái sắc mặt khó coi. Bọn hắn trừ tà đường này, thế nhưng là tuổi trẻ Vu Y để vết thương cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại nhìn lên càng nghiêm trọng. Vết thương xung quanh đã sưng lên thật cao, nước mủ mang theo màu đen dịch thể không ngừng chảy ra. Những cái kia màu đen dịch thể đều là xoa đi dược vật. Đại Vu Y để, đây là cái gì tình huống? Có người nhịn không được hỏi. Chương 890, hạ độc chương 890, hạ độc trong phòng mấy người đều nhìn về Đại Vu Y Y dưới mắt tình huống bọn hắn chưa từng có gặp được. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Đại Vu Y Y, có thể biết xử lý như thế nào. Đại Vu Y cũng sắc mặt nghiêm trọng, thật lâu đều không có nói chuyện. Có phải hay không dược vấn đề? Trong đó một cái Vu Y Y cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Bởi vì cái này dược là Đại Vu Y lần đầu tiên sử dụng, trước kia cho tới bây giờ đều không dùng qua. Tiếng nói vừa ra, Đại Vu Y lập tức liền lượn tới. Kia Vu Y Y biết mình nói sai, vội vàng cúi đầu xuống. Dù sao Đại Vu Y thế nhưng là trong bộ lạc nhất đức cao vọng trọng bác sĩ, không biết chữa trị bao nhiêu người, nắm trong tay rất nhiều y liệu kỹ thuật. Lúc này chất vấn Đại Vu Y nói, tương lai cũng không cần muốn từ Đại Vu Y nơi này học được thứ gì, dược không có khả năng xảy ra vấn đề. Đây chính là mới nhất nghiên cứu chế tạo dược vật, tăng thêm nhiều như vậy trọng yếu dược liệu, với lại chúng ta còn gấp 3 lần. Đại Vu Y chậm rãi lắc đầu. Buổi chiều trong khoảng thời gian này, bọn hắn lại vụng trộm cho tổn thương Vu Y để đắp 2 lần dược, chính là vì làm cho đối phương vết thương tốt mau một chút, dạng này bọn hắn có thể đang đánh cược cục bên trong càng thêm chiếm cứ ưu thế. Mà bây giờ cục diện lại là bọn hắn xa xa không nghĩ tới. Vu Y trên đùi thương thế ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đại Vu Y, có phải hay không chúng ta bó thuốc số lần nhiều lắm, dược hiệu còn chưa tới trong vết thương? Một cái khác Vu Y cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Trước kia bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có làm như vậy qua, dù sao dược liệu đều là rất quý giá. Không, tuyệt đối không có khả năng. Đại Vu Y lập tức lắc đầu, làm ra mệnh lệnh người là mình, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận là mình dẫn đến vết thương chuyển biến xấu. Trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau, Đại Vu Y chậm rãi nói ra, hắn nhất định là bị nguyền rủa. Nguyền rủa? Bên cạnh mấy cái Vu Y giật nảy mình. Nhưng chúng ta không phải đã cho hắn trừ tà sao? Một cái Vu Y để vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Từ giữa trưa đến xế chiều, bọn hắn một mực đang vì tuổi trẻ Vu Y để trừ tà, ý đồ ra tốc tuổi trẻ Vu Y để vết thương khôi phục. Nhất định là kẻ ngoại lai làm, bọn hắn sử dụng chúng ta không biết thủ đoạn, cho hắn xuống nguyền rủa. Đại Vu Y nhìn về phía nằm trên mặt đất người trẻ tuổi. Cái gì? Cái khác mấy cái Vu Y để đều là một mặt khiếp sợ. Kẻ ngoại lai vì đang đánh cược cục bên trong chiến thắng, thế mà làm loại chuyện này. Đã bọn hắn trước dùng loại thủ đoạn này muốn chiến thắng, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đại Vu Y lạnh lùng nói ra. Những người khác nghe được câu này, đều nhao nhao gật gật đầu. Một khi thua nói, bọn hắn liền cũng muốn học tập kẻ ngoại lai y thuật. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa về sau muốn nghe kẻ ngoại lai chỉ huy. Vậy sau này bọn hắn địa vị cũng đem rất xuống ngàn trượng. Dù sao nếu như bọn hắn cùng kẻ ngoại lai học tập y thuật, liền mang ý nghĩa kẻ ngoại lai y thuật so với bọn hắn lợi hại hơn. Đến lúc đó mọi người đều đi cầu kẻ ngoại lai. Vu Y Y đem không sẽ cùng trước kia một dạng, nhận tộc nhân kính ngưỡng. Đây đối với bọn hắn đến nói là không thể tiếp nhận. Đại Vu Y Y, chúng ta muốn làm sao? Hạ độc. Đại Vu Y hí mắt. Cái khác mấy cái Vu Y Y nuốt nước miếng. Hạ độc? Cho ai hạ độc? Chẳng lẽ là tù trưởng? Trong đó một người mở miệng. Lúc này ở bên ngoài phòng Cát Lô Nhi, nghe được câu này lập tức trừng to mắt, kém một chút lớn tiếng hô lên. Nàng đội vàng che 13, mới khiến cho mình không có phát ra âm thanh. Cái gì? Vu Y Y nhóm muốn cho tù trưởng hạ độc? Cát Lô Nhi trong đầu lập tức nổi lên Châu Phong thân ảnh. Mặc dù Châu Phong là vừa bạn trở thành tù trưởng, hơn nữa còn là một cái kẻ ngoại lai, nhưng là đó cũng là tù trưởng a, là Thái Dương Thần cho bọn hắn chọn chúng người. Hiện tại những ngày Vu Y Y thế mà muốn cho tù trưởng hạ độc, chớ có nói hiệu nói vượng, dĩ nhiên không phải cho tù trưởng. Đại Vu Y lập tức quát lớn. Nghe được câu này, mấy cái kia Vu Y Y cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng không dám cùng Châu Phong đối nghịch. Vị này mới tới tù trưởng, thế nhưng là danh xưng mình là thần sứ, hơn nữa còn cho thấy bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Nói không chừng cho Châu Phong hạ độc đều không được cái tác dụng gì. Khẳng định là tù trưởng bên người mấy cái kia kẻ ngoại lai là bọn hắn làm quỷ. Đại Vu Y híp mắt nói ra. Vậy chúng ta xuống tay với bọn họ? Không, cái này cũng rất khó. Đại Vu Y lắc đầu nói ra. Bây giờ kẻ ngoại lai ở lại địa phương đều là tại Châu Phong phòng ốc xung quanh, đồ ăn đều là chính bọn hắn nấu nướng, muốn đối bọn hắn hạ độc là phi thường khó. Vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt ăn thiệt thòi? Nhìn mình thua trận, có cái siết quả đấm, tức giận bất bình. Đương nhiên sẽ không như vậy, chúng ta cho mấy cái kia tinh anh chiến sĩ hạ độc, để bọn hắn buổi tối hôm nay sẽ chết mất. Đại Vu Y trong mắt lóe lên một tia hung ác. Đúng, cứ như vậy chúng ta liền thắng. đến lúc đó liền nói mấy cái kia tinh anh chiến sĩ đều là bị ngoại người đến trị chết. Chúng ta lại liên hợp tộc nhân khác đối với tù trưởng tạo áp lực, nhường hắn xử lý những cái kia kẻ ngoại lai. Vu Y Y nhóm càng nói càng kích động, phản phất đã thấy mình thắng lợi phân cảnh. Cứ làm như vậy. Đại Vu Y trùng điệp gật đầu. Tại ngoài nhà đá mặt Cát Lô Nhi đã sắc mặt tái nhợt. Kỳ thực nàng lại tới đây, mới chỉ là đối với trong phòng tiếng kêu thảm thiết âm hiếu kỳ. Muốn xem một chút có phải hay không cái kia tổn thương Vu Y Y, hắn vết thương chuyển biến xấu. Nhưng không có nghĩ đến, thế mà lại nghe lén đến như vậy kình bạo nội dung. Mặc dù những này Vu Y thì không có tính toán đối với tù trưởng hạ độc, nhưng là đây đã là nàng không cách nào tưởng tượng đối thoại. Cát Lô Nhi liền vội vàng đứng lên rời đi nhà đá phụ cận, chỉ cảm thấy trên đường đi chân đều là mềm. Một mực trở lại trong phòng, Cát Lô Nhi mới bịch một cái ngồi dưới đất. Nước đây. Nữ nhân nhìn thấy Cát Lô Nhi trở về, thế là mở miệng hỏi. Nước. Nước. Cát Lô Nhi lúc này mới phát hiện, tự mình đi quá vội vàng, đã sớm đem tắt nước đây một gốc dạ quên mất. Ngươi có phải hay không ở đâu đi chơi? Hiện tại thân thể ngươi còn chưa xong mà. Nữ nhân có chút bất đắc dĩ. Ta còn có chút sự tình. Cát Lô Nhi ném thùng nước, liền rời đi gian phòng. Lưu lại nữ nhân không hiểu ra sao. Nàng cảm giác hôm nay Cát Lô Nhi cùng bình thường rất không giống nhau. Chẳng lẽ nói là bởi vì tật bệnh dẫn đến, đây để nữ nhân mười phần lo lắng. Thế nhưng là nàng dưới mắt cũng không có cái gì biện pháp. Dù sao Vu Ý Y đã cự tuyệt qua bọn hắn. Nữ nhân chỉ có thể nhắm mắt lại bắt đầu cầu nguyện, hy vọng thần linh có thể trục xuất Cát Lô Nhi trên thân tật bệnh. Một bên khác Cát Lô Nhi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Châu Phong chỗ ở phụ cận. Nàng muốn đem tin tức này báo cho Châu Phong. Nhưng mà vừa rồi tới gần Châu Phong chỗ ở, liền may mắn người còn sống tiến lên ngăn cản nàng. Ngươi là tới làm gì? Một cái người sống sót bảo vệ hỏi. Cát Lô Nhi trong lòng vui vẻ, đối phương nói là dã nhân ngôn ngữ. Ta đến tìm tù trưởng, có chuyện trọng yếu. Cát Lô Nhi vội vàng nói. Ngươi có thể có chuyện gì? Kia người sống sót trên dưới đánh giá Cát Lô Nhi một phen. Hắn thấy, Cát Lô Nhi hoàn toàn đó là cái tiểu hải tử. Chương 891, nhát gan chương 891, nhát gan ta. Ta. Cát Lô Nhi không dám đem sự tình nói ra. Ngươi muốn gặp Châu Phong. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền tới một nữ nhân âm thanh. Cát Lô Nhi nhìn lại. Lệ hạ đại nhân. Cát Lô Nhi không tự chủ được cúi đầu xuống. Ngươi cùng tù trưởng có lời gì muốn nói không? Lệ hạ cũng quan sát một chút Cát Lô Nhi. Trước mặt nữ hài nàng cũng không quen thuộc. Dù sao bộ lạc có nhiều như vậy người, Lệ hạ không có khả năng mỗi một cái đều nhớ kỹ. Ta. Đối mặt Lệ hạ, Cát Lô Nhi càng là khẩn trương một câu đều nói không ra. Ngươi không phải là muốn thông đồng tù trưởng a? Lệ hạ lập tức hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý. Bây giờ Lệ hạ phát hiện, trong bộ lạc có rất nhiều nữ nhân nhìn Châu Phong ánh mắt đều có chút vấn đề. Kia không chỉ có chỉ là sùng bái, đơn giản đó là cùng nhiệt. Nàng biết những nữ nhân này ý nghĩ, đều muốn trở thành Châu Phong nữ nhân, nhưng là Lệ hạ tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Dù sao nàng còn không có giải quyết Châu Phong đâu, sao có thể khiến người khác nhanh chân đến trước? Trước mặt cái tiểu nha đầu này, nhìn lên tựa hồ loại suy nghĩ này. Mặc dù Cát Lô Nhi nhìn lên rất phổ thông, có thể Lệ hạ tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Không phải, là có trọng yếu sự tình, rất trọng yếu. Cát Lô Nhi vội vàng khoát tay, cầu dẫn Châu Phong. Cát Lô Nhi cũng không dám có ý nghĩ thế này. Nàng chẳng qua là cảm thấy Châu Phong rất thân thiết mà thôi. Ngươi có thể có cái gì trọng yếu sự tình? Lệ hạ lắc đầu, căn bản là không tin. Thật, ta đối với Thái Dương thần phát thể. Cát Lô Nhi dưới tình thế cấp bách, giơ lên tay nói ra. Nhìn thấy Cát Lô Nhi đối với Thái Dương thần phát thể, Lệ hạ có chút chần chừ. Dù sao giống như là Cát Lô Nhi loại này tiểu nha đầu, hẳn là không dám lừa gạt Thái Dương thần. Vậy thì cùng ta đi vào đi. Lệ hạ suy nghĩ một chút nói ra. Nàng tiến lên cùng cái kia bảo vệ nói mấy câu, bảo vệ lúc này mới cho đi. Hai người một trước một sau, đi vào Châu Phong cửa gian phòng. Chỉ là tại nơi này các nàng lại bị người cản lại, bảo vệ đi vào báo cáo tin tức. Rất nhanh đối phương đi ra, biểu thị để Lệ hạ chờ một lát. Châu Phong đang cùng những người khác nói chuyện. Lệ hạ có chút khó chịu, bất quá cũng chỉ có thể cùng Cát Lô Nhi ở chỗ này chờ. Qua mấy phút đồng hồ sau Phí Lao Đại từ bên trong phòng đi ra. Vừa rồi Phí Lao Đại tại cùng Châu Phong báo cáo, phía đông tường đá xây dựng tiến độ. Hắn cũng không có lựa chọn tu sửa cái kia đạo tường đá, mà là tại cái kia đạo tường đá đằng sau, dự định kiến tạo một tòa mới. Dạng này cũng không cần đem nguyên bản tường đá hủy đi. Như vậy bọn hắn liền có hai đạo tường đá xem như bình chướng. Đang tìm kiếm tảng đá quá trình bên trong, còn có một cái ngoại ý muốn phát hiện. Tại Thái Dương cốc nội bộ thế mà cũng có quặng sắt mạch. Đây đối với Châu Phong bọn hắn đến nói, cũng là một kinh hỉ. Cuối cùng hai người thương lượng nửa ngày, quyết định đem tiệm thợ rèn đem đến nơi này đến. Tử Vong Sơn tiệm thợ rèn có thể tạm thời từ bỏ. Dù sao Tử Vong Sơn đồ sắt chế tác được, cũng muốn vận chuyển đến nơi đây. Nhìn thấy Phí Lao Đại đi ra về sau, Lệ Hạ mang theo Cát Lô Nhi tiến nhập gian phòng. Có chuyện gì không? Châu Phong ngẩng đầu nhìn đi tới hai người. Khi hắn nhìn thấy Cát Lô Nhi thời điểm, hơi sững sờ, cảm giác được cái tiểu nha đầu này rất quen thuộc. Sau đó liền kịp phản ứng, đây không phải mình ban ngày tại Đại Vu Y gian phòng gặp phải tiểu nha đầu a, danh tự giống như gọi là Cát Lô Nhi. Nếu như không phải mình kịp thời xuất thủ nói, tiểu nha đầu đoán chừng muốn chịu một đao. Cát Lô Nhi cũng phát hiện Châu Phong đang nhìn mình, nàng khẩn trương tay cũng không biết để ở nơi đâu. Đương nhiên có chuyện cùng ngươi nói. Lệ Hạ chớp mắt nói ra. Lúc này đã là trạm vào tối. Lệ Hạ hiện tại tới, nhưng thật ra là tìm cơ hội nhìn mình có thể hay không lưu tại Châu Phong trong phòng. Nàng cũng không có sự tình gì, nhưng là đã Cát Lô Nhi có chuyện cùng Châu Phong nói, liền có thể xem như là lý do. Ngồi xuống đi, ta có mấy lời muốn trước hỏi ngươi. Châu Phong ra hiệu Lệ Hạ cùng Cát Lô Nhi ngồi xuống trước. Hắn muốn trước hỏi Lệ Ả một ít chuyện.
Tốt, ngươi nói trước đi.
Lệ Ả cùng Cát Lô Nhi ở bên cạnh ngồi xuống.
Ngươi làm sao không có nói cho ta biết, Thái Dương cốc bên trong có quan sát.
Châu Phong nhắc lên quan sát sự tình.
Ngươi không nhắc lên đến quan sát, ta cũng không có nhớ lại.
Lệ Ả đôi tay một đám.
Châu Phong lập tức có chút cả lời.
Bất quá nghĩ lại, hắn đích xác không có nói ra đến quan sát sự tình. Với lại mấy ngày nay thật sự là quá bận rộn, căn bản là không có thời gian hỏi thăm những chi tiết này. Trước kia Quỷ Đỏ đã từng kế hoạch dùng nơi này quan sát luyện sắt, nhưng là hắn một mực đều không có làm đến kỹ thuật.
Lệ Ả nói tiếp,
Quỷ Đỏ đã làm xong loại chuyện này sao?
Châu Phong nghe đến đó, cũng cảm giác được có chút may mắn.
Cũng may Quỷ Đỏ không có hoàn thành chuyện này, nếu không đảo bên trên cách cục đã sớm phát sinh cải biến.
Một khi Thái Dương tộc người có thể làm đồ sắt, sức chiến đấu sắp thành gia tăng gấp bội.
Đương nhiên, cùng loại sự tình còn có không ít đâu, chỉ là ta bây giờ muốn không lên, chờ ta quay đầu nhớ lại đến đều nói cho ngươi.
Lệ Ả cười một cái nói.
Châu Phong nhịn không được lắc đầu.
Đây là ý tứ quá rõ ràng, đó là tại nói với chính mình nàng rất trọng yếu.
Về phần nói Lệ Ả bên kia đến cùng còn có bao nhiêu bí mật,
Châu Phong đoán chừng không có cái gì, chỉ là đang cố lộng huyền hư mà thôi.
Có thể nói với chính mình tình báo, Lệ Ả đã sớm nói ra.
Vậy ngươi bây giờ mang theo Cát Lô Nhi tới, là có chuyện gì không?
Nàng vẫn là không thoải mái sao?
Châu Phong hỏi thăm Lệ Ả.
Lệ Ả cũng là bây giờ mới biết, nguyên lai tiểu nha đầu này gọi là Cát Lô Nhi.
Nàng có chút kỳ quái, Châu Phong vì cái gì hỏi thăm Cát Lô Nhi không thoải mái?
Bất quá nàng cũng không có lắm miệng hỏi thăm.
Cát Lô Nhi, ngươi có lời gì hiện tại cứ nói đi.
Lệ Ả nhìn về phía Cát Lô Nhi.
Chỉ là Lệ Ả sẽ không nghĩ tới, Cát Lô Nhi vừa rồi mở miệng,
liền đem nàng khiếp sợ.
Đại Vu Y bọn hắn muốn hạ độc.
Cát Lô Nhi lấy dũng khí nói ra.
Hạ độc?
Bọn hắn muốn đối ai hạ độc?
Châu Phong nhíu mày.
Cát Lô Nhi đem mình tại nhà đá bên cạnh nghe được nội dung, toàn bộ đều nói đi ra.
Khi những lời này sau khi nói xong, nàng mười phần tâm thần bất định nhìn Châu Phong.
Không biết Châu Phong sẽ hay không tin tưởng mình nói.
Dù sao nàng là tại vạch trần Đại Vu Y.
Đây chính là Đại Vu Y, tại trong bộ lạc uy vọng cùng đại trưởng lão không sai biệt lắm.
Lệ Ả cũng không có nghĩ đến, Đại Vu Y là gan thế mà như vậy lại.
Tại Châu Phong dưới mí mắt, ám đâm đâm làm loại này tiểu động tác.
Đây là không biết Châu Phong lợi hại a, hai người đều nhìn Châu Phong, không biết Châu Phong sẽ có phản ứng gì.
Có thể để các nàng cũng không nghĩ tới là, Châu Phong thế mà cười lên.
Người cười cái gì?
Lệ Ả nhịn không được hỏi.
Ta kỳ thực đoán được, Đại Vu Y sẽ làm một chút tiểu động tác, chỉ là không có nghĩ đến hắn lá gan như vậy tiểu, thế mà chỉ dám đối với những cái kia tinh anh chiến sĩ ra tay.
Châu Phong lắc đầu nói ra.
Đang nghe Cát Lô Nhi nói Đại Vu Y chuẩn bị hạ độc thời điểm,
Châu Phong còn tưởng rằng Đại Vu Y mục tiêu là bọn hắn những này kẻ ngoại lai.
Làm nửa ngày, tự nhiên là những cái kia tổn thương tinh anh chiến sĩ.
Chương 892, lôi cuốn chương 892, lôi cuốn Châu Phong ban ngày thời điểm, liền để Đường Thành đám người chú ý một chút, không được nguồn gốc không rõ đồ ăn,
không nên tùy tiện uống nước loại hình, buổi tối cũng sắp xếp người phụ trách các đêm.
Ai có thể nghĩ tới, một điểm đều vô dụng bên trên.
Đại Vu Y mục tiêu cư nhiên là tổn thương tinh anh chiến sĩ, là đồng tộc người.
Đại Vu Y xem ra cũng không làm sao thông minh, còn không có làm rõ ràng dưới mắt tình huống.
Lệ Ả cũng chậm rãi gật đầu.
Bây giờ tại trong bộ lạc, nắm giữ quy tắc người là Châu Phong.
Châu Phong đã muốn phổ biến mới y liệu kỹ thuật, kia Đại Vu Y bọn hắn đó là trở ngại.
Dù đã lần này Đại Vu Y thật hạ độc thành công, để mấy cái kia tinh anh chiến sĩ chết, đồng thời thành công đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên Đường Thành trên đầu. Nhưng là tiếp xuống Châu Phong còn sẽ có cái khác thủ đoạn, để chứng minh bọn hắn y thuật càng thêm lợi hại.
Đại Vu Y bọn hắn sớm muộn sẽ bị đào thải.
Bọn hắn duy nhất biện pháp đó là cùng Châu Phong hợp tác,
học tập kẻ ngoại lai y liệu kỹ thuật, dạng này bọn hắn mới có thể tiếp tục đứng vững gốc chân.
Dù sao Vu Y nhóm mặc dù y thuật là hậu, nhưng là cũng không phải là một điểm tri thức đều không có.
Châu Phong, ngươi định làm như thế nào?
Hiện tại liền đem Đại Vu Y bọn hắn bắt lấy tới sao?
Lệ Á hỏi.
Chúng ta có câu nói, gọi là nhân tăng đều lấy được.
Châu Phong đằng sau mấy chữ dùng là trung văn.
Nhân tăng đều lấy được.
Đây là ý gì?
Lệ Á dùng trung văn lặp lại một lần, sau đó lại hỏi thăm Châu Phong.
Ý tứ đó là nếu như muốn cho một người định tội, tốt nhất muốn làm trận bắt lấy chứng cứ.
Châu Phong mỉm cười.
Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi phải bắt được bọn hắn hạ độc thời điểm.
Lệ Ả nhãn tỉnh sáng lên.
Không sai.
Châu Phong gật gật đầu.
Giao cho ta a, ta đến an bài bắt người.
Lệ Ả lập tức nói ra.
Ngươi có thể làm sao?
Châu Phong hỏi.
Nhìn thấy Châu Phong hoài nghi mình, Lệ Ả lập tức khâm phục.
Ta dám nói trong bộ lạc, không có mấy người so ta làm càng tốt hơn.
Lệ Ả lập tức nói ra.
Đi, vậy liền giao cho ngươi.
Châu Phong gật gật đầu.
Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng, cam đoan bắt bọn họ một cái tại chỗ.
Lệ Ả gật gật đầu.
Đêm khuya,
toàn bộ Thái Dương cốc im ắng, vụ mặt mặt trăng vẩy vào trên mặt đất,
miễn cưỡng có thể chiếu sáng dưới chân con đường.
Bốn cái hắc ảnh lặng lẽ trong bóng đêm hành động.
Bọn hắn đi vào một loạt nhà đá trước mặt dừng bước.
Nhớ kỹ,
đợi chút nữa tiến vào trong nhà đá, đem thứ này nhỏ dọn bọn hắn cất chứa nước trong thùng gỗ.
Đại Vu Y lấy ra một cái lớn chừng bàn tay túi ra nhắc nhở đám người.
Dạng này túi ra, mỗi người trên thân đều có một cái.
Bên trong là Đại Vu Y mình nghiên cứu chế tạo độc dược, dung hợp rất nhiều có độc dược thảo,
còn tăng thêm rắn độc nọc độc,
là tuyệt đối kịch độc.
Chỉ cần đem trong túi ra dịch thể đổ vào trong nước, liền có thể để một thùng nước đều có kịch độc.
Đại Vu Y, chúng ta thật muốn làm như vậy sao?
Sa Dĩ Tư thấp giọng nói ra, hắn là trẻ tuổi nhất Vu Y. Đại Vu Y nhíu mày, không nghĩ tới tại đây khẩn yếu con đầu.
Sa Dĩ Tư gia hỏa này thế mà chất vấn mình.
Tất cả cũng là vì chúng ta y thuật truyền thừa,
không thể để cho những cái kia kẻ ngoại lai hủy chúng ta y thuật. Đại Vu Y cưỡng chế lấy lửa giận. Thế nhưng là dùng loại biện pháp này chiến thắng, chúng ta không phải cùng những cái kia hèn hạ kẻ ngoại lai một dạng sao? Xạ Dị Tư có chút chần chừ. Tại Xạ Dị Tư trong lòng, Vu Y Y vẫn luôn là 10 phần cao thượng nghề nghiệp, trị bệnh cứu người, cùng thần linh câu thông. Tại Xạ Dị Tư xem ra, Vu Y Y tại trong bộ lạc địa vị gần với đại tế ti, so trưởng lão loại hình đều càng thêm nhận người tôn kính. Ngươi dám chất vấn đại Vu Y Y, ngươi muốn bị khai trừ Vu Y Y tư cách sao? Một cái khác Vu Y Y quát lớn, nếu như chúng ta không làm như vậy nói, trong bộ lạc tương lai liền không có Vu Y Y. Ngươi nếu là không muốn làm Vu Y Y, hiện tại liền rời đi. Vài người khác cũng nhao nhao nói ra. Xạ Dị Tư lập tức run một cái, hắn cũng không muốn bị tước đoạt Vu Y Y thân phận. Xạ Dị Tư rất rõ ràng mình có thể thu được cái thân phận này, đến cỡ nào kiếm cũng dễ. Càng là bằng vào Vu Y Y thân phận, thu hoạch được bộ lạc đám người kính ngưỡng. Xạ Dị Tư, ngươi rất có thiên phú, tương lai khẳng định là có thể trở thành đại Vu Y người. Ngươi nguyện ý từ bỏ đây hết thảy sao? Ngươi không muốn đem đến trở thành đại Vu Y sao? Đại Vu Y nhàn nhạt nói ra. Xạ Dị Tư sững sờ. Đại Vu Y, hắn nằm mơ đều muốn trở thành đại Vu Y, với lại tựa như là hiện tại đại Vu Y nói một dạng. Đến tương lai phía trước mấy vị Vu Y linh hồn quy thiên đều đi gặp Thái Dương Thần. Vậy hắn đến lúc đó đó là đại Vu Y. Nếu như lần này đánh cược thua, bộ lạc sẽ không còn có Vu Y. Ngươi bây giờ cũng không có khả năng trở thành một cái chiến sĩ, chỉ có thể trở thành phổ thông tộc nhân. Ngươi nguyện ý như vậy phải không? Đại Vu Y từng câu từng chữ nói ra. Mỗi một câu nói đều giống như một cái búa tạng, nện ở Xạ Dị Tư trong nội tâm. Ta không nguyện ý. Xạ Dị Tư sắc mặt khó coi. Rất nhỏ thời điểm Xạ Dị Tư liền bị bồi dưỡng thành là Vu Y Y, hắn trải qua gần 10 năm học tập, hiện tại mới có tư cách trở thành Vu Y Y. Nếu như Vu Y Y vị trí này bị thủ tiêu, vậy hắn tương lai làm cái gì? Tựa như là Đại Vu Y nói một dạng, chỉ có thể trở thành một cái phổ thông tộc nhân. Nhìn thấy Xạ Dị Tư bộ dáng, Đại Vu Y đám người đều hài lòng gật gật đầu. Dạng này mới đúng. Đây không chỉ có riêng chỉ là một trận đơn giản đánh cược mà thôi. Bọn hắn để lên là mình tương lai vận mệnh. Chỉ có Xạ Dị Tư quá trẻ tuổi, trước đó không có nhìn thấu điểm này. Hiện tại kinh qua nhắc nhở đã để Xạ Dị Tư minh bạch. Bọn hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đụng một cái. Chúng ta tách ra hành động. Đại Vu Y bắt đầu chỉ huy lên, cho mỗi người đều an bài một cái nhà đá. Ban ngày tổn thương tinh anh chiến sĩ hết thảy có 6 người. Bọn hắn muốn cho mỗi cái tinh anh chiến sĩ uống trong thùng nước đều hạ độc. Mặt khác hai cái thân thủ mạnh mẽ một chút, cần phải đi hai cái nhà đá. Bắt đầu động thủ. Đại Vu Y phất phất tay. Xạ Dị Tư điểm lấy mũi chân, hướng phía phân cho hắn nhà đá mà đi. Buổi chiều tại Đại Vu Y quyết định hạ độc thời điểm, liền đã để bọn hắn sớm đến những tinh anh này chiến sĩ trong phòng đi một chuyến, sớm làm quen một chút trong phòng bố cục, làm rõ ràng thùng nước đặt ở vị trí nào. Lặng lẽ vén rèm lên, Xạ Dị Tư đi vào phòng. Trong phòng người ngủ được đều rất thơm, tiếng hít thở âm rất ổn định. Xạ Dị Tư rón rén đi vào để đó thùng nước địa phương, sau đó hắn lấy ra túi ra. Ngay tại chuẩn bị đem túi ra mở ra thời điểm, hắn đột nhiên chần chờ một chút. Lúc này Xạ Dị Tư mới nhớ lại, mình quên đi một việc. Hắn muốn hạ độc cái này tinh anh chiến sĩ trong nhà, hết thảy có 8 người. Ngoại trừ tinh anh chiến sĩ bản thân bên ngoài, còn có 2 cái lao bà cùng 5 cái tiểu hài. Nếu như trong thùng nước có độc nói, ngày mai bị độc chết không chỉ có riêng chỉ là tinh anh chiến sĩ một người. Đây một nhà 8 người đều rất khó đào thoát. Chẳng lẽ nói đại Vu Ý bọn hắn đều không có ý thức được điểm này sao? Xạ Dị Tư đột nhiên cảm giác được không rét mà run. Chương 893, bài trừ chương 893, bài trừ không đúng. Đại Vu Ý bọn hắn khẳng định đều là biết, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ lựa chọn làm như vậy. Vì hạ độc chết những này nhận kẻ ngoại lai điều trị tinh anh chiến sĩ, đại Vu Ý bọn hắn không tiếc giết chết bọn hắn người nhà. Về phần nói sau đó làm cái gì, khẳng định có vô số lý do. Ví dụ như nói tinh anh chiến sĩ trên thân nguyền rủa lan tràn, dẫn đến hại chết người một nhà chờ chút. Ở phương diện này đại Vu Y có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Xạ Dị Tư do dự vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn không có mở ra túi ra. Hắn không muốn hại chết nhiều như vậy người. Xạ Dị Tư quay người chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, bên cạnh nơi hẻo lánh trong bóng tối, đột nhiên xông tới mấy người, trực tiếp đem Xạ Dị Tư cho đè xuống đất. Xạ Dị Tư triệt để trợn tròn mắt, hắn liều mạng giãy giụa. Có người lập tức cho hắn phần bụng hai chân, đau đến Xạ Dị Tư thân thể quặn mình lên, cũng không dám lại tiếp tục giãy giụa. Một giây sau, hắn nghe được đá đánh lửa âm thanh. Rất nhanh trong phòng liền sáng lên bó đuốc. Xạ Dị Tư lúc này mới phát hiện, nhà đá này bên trong ngoại trừ nguyên bản tinh anh chiến sĩ người một nhà bên ngoài, không biết lúc nào, lại nhiều 3 cái chiến sĩ trong phòng. Làm sao sẽ? Xạ Dị Tư sắc mặt trắng bệch. Hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, trong phòng sẽ có cái khác người. Bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói đã sớm đang đợi mình? Tinh anh chiến sĩ người một nhà cũng đứng dậy, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Xạ Dị Tư. Khi biết được buổi tối có người đến hạ độc về sau, bọn hắn toàn bộ buổi tối đều không có ngủ, một mực chờ lấy hạ độc giả đến đây. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai hạ độc người cư nhiên là trong bộ lạc trẻ tuổi nhất Vu Y Xạ Dị Tư. Xạ Dị Tư xấu hổ cúi đầu xuống, không dám cùng những này người mắt đối mắt. Đi ra ngoài. Có người một phát bắt được Xạ Dị Tư tóc, đem hắn kéo lên. Khi Xạ Dị Tư bị mang ra gian phòng về sau, mới phát hiện vài người khác cũng đều bị bắt, trong đó bao quát đại Vu Y. Rất nhanh có người đem tin tức truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Đại Vu Y vì thắng được đánh cược, thế mà cho mấy cái tổn thương tinh anh chiến sĩ hạ độc. Nguyên bản ngủ say bộ lạc bị tỉnh lại, đám người đều nhao nhao bỏ lên đến, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy cái tinh anh chiến sĩ nhà đá bị vây chật như nêm tối, bên ngoài càng là không biết đứng bao nhiêu người. Đại Vu Y đám người ngồi ở trên không bên trên đều bị trói lên, mỗi người trên thân đều có một ít thương thế, nhìn lên vô cùng chật vật. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói là Đại Vu Y vì thắng nổi kẻ ngoại lai thế mà hạ độc. Không có khả năng, Đại Vu Y làm sao khả năng làm loại chuyện này? Bọn hắn bị người bắt tại trận, từ bên trong phòng mang ra. Xung quanh Thái Dương tộc người nghị luận ở Mỹ, đại bộ phận vẫn là không dám tin tưởng Đại Vu Y thế mà lại làm ra loại chuyện này. Dù sao đối với bọn hắn đến nói, Vu Y là Thái Dương thần phái xuống tới cứu vớt bọn họ người. Nếu như không có Vu Y thì cho bọn hắn điều chỉ nói, không biết muốn chết bao nhiêu người. Ngay lúc này, Châu Phong cùng lại ạ đám người san san tới chậm. Châu Phong chờ không sai biệt lắm nửa giờ mới xuất hiện. Chính là vì để Thái Dương tộc người có thời gian, toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Đã xảy ra chuyện gì? Châu Phong biết rõ còn cố hỏi. Lập tức liền có một cái lại ạ thân tín, trước mặt mọi người hướng Châu Phong báo cáo sự tình trải qua. Tại cái này thân tín trong miệng, là bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện buổi tối có người tại lén lén lút lút hành động. Phát hiện bọn hắn tiến nhập mấy cái này gian phòng, thế là đi vào đem bọn hắn bắt lấy. Kết quả phát hiện mỗi người trên thân đều mang độc dược. Thân tín cố ý đem hô rất lớn tiếng, chính là muốn để xung quanh mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng. Lúc này Đại Vu Y nghe được những lời này, trong mắt nhanh phun ra lửa. Hoang ngôn, toàn bộ đều là hoang ngôn. Bắt bọn hắn người đều là giấu ở trong phòng, khẳng định là tin tức tiết lộ, cho nên Châu Phong sớm phái người chuẩn bị kỹ càng, liên đợi đến bọn hắn mắc câu đây. Kết quả bây giờ lại biểu hiện được, giống như là Châu Phong không biết chút nào một dạng. Đại Vu Y, ngươi có thể giải thích vì cái gì các ngươi sẽ cầm lấy độc dược xuất hiện ở đây sao? Châu Phong ánh mắt nhìn về phía Đại Vu Y đám người. Đại Vu Y mặt đỏ lên, hắn căn bản là không có cách nào giải thích. Càng là minh bạch Châu Phong đây chính là đang cố ý khó xử mình. Bây giờ nhân tăng đều lấy được, bọn hắn không có giải thích chỗ trống. Bất kỳ rào biện đều là phí công. Với lại Đại Vu Y muốn bể đầu cũng không hiểu, bọn hắn kế hoạch là làm sao tiết lộ. Tù trưởng, trong này nhất định có hiểu lầm. Đại Vu Y bọn hắn không biết làm loại chuyện này. Không sai. Đại Vu Y bọn hắn một mực đều đang vì chúng ta chữa bệnh, còn đã cứu ta mệnh. Chúng ta tin tưởng Đại Vu Y. Đúng vào lúc này, trong đám người có không ít Thái Dương tộc người hô lên. Nhân số còn không ít. Chỉ ít có hàng trăm người ở thời điểm này đều biểu thị ủng hộ Đại Vu Y, ở đây còn mới chỉ là trình diện Thái Dương tộc người. Không có trình diện Thái Dương tộc trong đám người, không biết còn có bao nhiêu người ủng hộ Đại Vu Y cái này giả thần giả quỷ ra hỏa, còn có nhiều như vậy người ủng hộ. Đường Thành nhíu mày. Tại những này Thái Dương tộc người xem ra, Đại Vu Y bọn hắn không thể là giả thần dở trò, mà là bọn hắn cứu tinh. Châu Phong lắc đầu nói ra, có một ít trải qua Đại Vu trị liệu khôi phục khỏe mạnh người, càng là sẽ đem Đại Vu Y xem như là ân nhân cứu mạng. Bọn hắn không hiểu được cái gì y liệu tri thức, chỉ cho rằng nếu như không có Đại Vu Y nói, vậy mình khẳng định liền chết. Châu Phong ngươi định xử lý như thế nào? Đây không quá dễ làm a? Đường Thành gãi gãi đầu. Có quá nhiều người đứng tại Đại Vu Y bên này. Cái này đơn giản, muốn ủng hộ Đại Vu Y, bọn hắn liền phải dùng mình mệnh để chứng minh. Châu Phong cười cười, hắn tiến lên đi vài bước, đi vào Đại Vu Y đám người bên cạnh, đem chứng cứ đều lấy ra. Châu Phong lớn tiếng hô, rất nhanh mấy cái bị hạ độc thùng gỗ, toàn bộ đều mang ra ngoài. Ngoài ra còn có Đại Vu Y bọn hắn chứa nọc độc túi ra, đều đặt ở bên trên. Đương nhiên trong đó cũng không bao quát xạ gì tư kia một thùng nước. Mai phục tại trong phòng Thái Dương tộc người đều nhìn thấy xạ gì tư cũng không có hạ độc. Vừa rồi tuần tra ban đêm người đều thấy được, Đại Vu Y bọn hắn tại những này trong thùng nước hạ độc, bây giờ còn chưa có thí nghiệm những này thùng nước là có hay không có độc. Có ai tin tưởng Đại Vu Y không có hạ độc người liền đứng ra, tự mình uống một ngụm trong này nước. Châu Phong đối với mọi người nói, xung quanh mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, biểu thị muốn ủng hộ Đại Vu Y người. Hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả người đều nhìn về mấy cái kia thùng gỗ, không khỏi nuốt nước miếng. Ta tin tưởng Đại Vu Y sẽ không hạ độc. Đúng vào lúc này, thật có một cái Thái Dương tộc người đi ra. Đám người ánh mắt nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy mặt trời này tộc nhân tháo ra mặc trên người da thú, lộ ra mình phần bụng. Tại phần bụng tình lình có mấy cái sẹo ấn. Ban đầu không phải Đại Vu Y cho ta lấy máu điều trị, vậy ta đã sống chết. Đại Vu Y làm sao khả năng cho người ta hạ độc chứ? Mặt trời kia tộc nhân đỏ hồng mắt nói ra. Chương 894, công khai chương 894, công khai cái này Thái Dương tộc người nói xong câu nói này về sau, liền đi tới một cái thùng nước trước mặt. Ngay tại hắn chuẩn bị túi đầu uống nước thời điểm, xạ dị tư dắt uống họng hô một câu. Đừng uống. Đều đừng uống bên trong nước. Câu nói này vừa ra, ở đây người đều trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Nước này bên trong có độc. Xạ dị tư cười thảm một tiếng. Cái gì? Xung quanh Thái Dương tộc người đều một mặt khiếp sợ. Nước này bên trong thật có độc. Nhưng mà này còn là xạ dị tư khai miệng thừa nhận. Mặc dù xạ dị tư số tuổi là Vu Y Y bên trong nhỏ nhất, nhưng là hắn cũng là Vu Y Y, ta không tin. Nhất định là ngươi tại Vu hám Đại Vu Y Y. Nhưng mà tiếp xuống làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, mặt trời kia tộc nhân căn bản là không tin xạ dị tư nói. Hắn đem chọn cái đầu luồn vào đi, hung hăng uống một hớp nước lớn. Sau đó đem cái đầu từ trong thùng nước đem ra, vỗ vỗ mình bụng. Hiển nhiên là tại gia hiệu, hắn uống nước không có vấn đề. Nhìn thấy một màn này, lại có không ít Thái Dương tộc người đang khen hay. Nhao nhao biểu thị những này nước không có vấn đề, khẳng định là có hiểu lầm. Thậm chí có người biểu thị, Đại Vu Y là đang cấp mấy cái này tình anh chiến sĩ trong nước thả dược. Là lo lắng bọn hắn tổn thương về sau, thân thể khôi phục không tốt. Cái kia còn có người hay không nguyện ý nếm thử? Châu Phong hỏi tiếp. Ta đến. Lần này đổi ta. Lần này có không ít người đứng dậy, nhao nhao đi vào thùng nước bên cạnh, biểu thị mình có thể uống bên trong nước. Các ngươi thật đừng uống, nước này bên trong có độc. Độc tố không có nhanh như vậy có hiệu lực. Xạ Dị Tư lần nữa quên can. Hắn hiện tại không thể lại trơ mắt nhìn, vài người khác cũng uống bên dưới những này có độc nước. Mấy người kia nghe được những lời này, lập tức có chút chần chờ. Nhưng vào lúc này, vừa rồi uống xong nước Thái Dương tộc người, đột nhiên che mắt hét thảm một tiếng. Hắn cảm giác được con mắt nóng bỏng đau, hiện tại đã không mở ra được. Lảo đảo đi vài bước về sau, cả người liền nằm trên mặt đất bắt đầu lăn lộn. Từ hắn con mắt cùng trong miệng mũi, thời gian dần qua có máu tươi thẩm thấu ra. Một màn này dọa đến mấy cái kia chuẩn bị uống nước Thái Dương tộc người, hai chân đều tại như nhũn ra. Mấy cái này Thái Dương tộc người đều tại may mắn, cũng may Xạ Dị Tư kịp thời ngăn cản. Nếu không hiện tại bọn hắn đoán chừng cùng cái này Thái Dương tộc người hạ tràn một dạng. Bọn hắn càng là không nghĩ tới, những này trong thùng nước thế mà thật có độc. Xạ Dị Tư cũng là sửng sở, không nghĩ tới độc tố lại nhanh như vậy phát tác. Bất quá sau đó hắn liền kịp phản ứng. Vừa rồi người này đem chọn cái đầu đều nhét vào trong thùng gỗ. Độc tố đã thông qua ánh mắt thấm vào, cho nên so trực tiếp uống hết hiệu quả, hiếu thắng rất nhiều. Mọi người đều thấy được, đại vu y hạ độc sự tình đã rất rõ ràng, còn có người có ý kiến gì không? Châu Phong đối với mọi người nói, cái này tất cả người đều ngậm miệng lại. Không còn có người dám ủng hộ đại vu y, dù sao đây là muốn đánh đổi mạng sống làm đại giá. Ai cũng không muốn cùng bên trên giá hỏa kia một dạng. Đại vu y, qua nhiều năm như vậy ngươi trị liệu không ít người, hiện tại ngươi đem giải dược giao ra, ta có thể từ nhẹ xử lý ngươi. Châu Phong nhìn về phía ngồi lấy đại vu y, ở đây là ta bí chế độc dược, căn bản là không có phương pháp trị liệu. Đại vu y mặt không biểu tình. Đã như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp, đây là đại vu y ngươi tự làm tự chịu. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Giết những này hại người vu y đi. Lệ ạ lúc này nhân cơ hội hô. Trong đám người lập tức có người đi theo hô. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Đem bọn hắn treo cổ, thi thể treo ở trên cây. Ném tới bên dưới vách núi mặt đi. Ngoại trừ lệ ạ người phối hợp cùng theo một lúc hô bên ngoài. Còn có không ít đều là vừa rồi ủng hộ đại vu y, hiện tại bọn hắn cũng cảm giác mình nhận lấy lửa gạt. Nhất là mấy cái kia chuẩn bị uống nước người, trong mắt càng là nhanh phun ra lửa. Bọn hắn kém một chút liền bị đại vu y hại chết. Chúng ta là nhận lấy đại vu y bức hiếp, là đại vu y ép buộc chúng ta làm như vậy. Chúng ta cũng không có biện pháp. Mấy cái khác vu y để vội vàng hô lên, bọn hắn cũng không nguyện ý liền chết như vậy rơi. Biểu thị đều là đại vu y để bọn hắn làm như vậy. Bọn hắn không muốn chết tại nơi này. Chết thì chết, có cái gì tốt sợ. Đại vu y quá lớn. Chính ngươi muốn chết nói, không muốn kéo lên chúng ta. Chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu, đều là ngươi nói cái gì kẻ ngoại lai dùng nguồn rủa, nói hiệu nói vượng. Rõ ràng là chính ngươi dược vật không dùng được, ngươi hại chết rất nhiều người. Mấy cái khác vu y kia, dứt khoát trực tiếp đâm thủng đại vu y nội tình. Nhất là đem đại vu y ưa thích nghiên cứu chế tạo dược vật, kết quả tân dược dẫn đến rất nhiều tử vong sự tình cũng nói đi ra. Người xung quanh lúc này mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai ở sau lưng mặt, đại vu y thế mà hại chết nhiều như vậy người. Căn bản là không đem bọn hắn tính mệnh coi ra gì. Sau đó càng là có vu y kia bật đến. Hôm nay cái kia tổn thương vu y kia bắp đùi hiện tại phát sinh nghiêm trọng lây nhiễm, cũng là bởi vì đại vu y nghiên cứu chế tạo dược vật có vấn đề. Đại vu y lấy ra cái kia, dùng mật rắn cùng hình trái xoan mài thành phấn, lại lăn lộn đến chỉ huyết thảo bên trong dược vật, căn bản là không được điều trị thương thế tác dụng. Cho lúc trước mấy người điều trị, cũng không có tạo được hiệu quả. Các ngươi nói hiệu nói vượng. Đại vu y tức tốc đều đứng lên đến. Vậy mà lúc này đại vu y nói, đã không có người nghe. Xung quanh toàn bộ đều là phẫn nộ Thái Dương tộc người. Bọn hắn có không ít đều là người nhà, tại đại vu y trị liệu xong tử vong. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì mà chết. Hiện tại những này người đem lửa giận, toàn bộ đều chút xuống đến đại vu y trên đầu. Có người nhặt lên bên trên tảng đá, hướng phía đại vu y đập tới. Phanh! Đại vu y trên đầu lên một cái bọc lớn, máu tươi thuận theo hắn cái chán chạy xuôi xuống tới. Ai ném tảng đá? Đại vu y không thể động đậy, chỉ có thể phẫn nộ nhìn về phía đám người. Không có người trả lời. Ngược lại là càng nhiều tảng đá, hướng phía hắn đã đánh qua. Trong nháy mắt, đại vu y liền bị đập máu chảy đầy mặt. Bên cạnh cái khác mấy cái vu y cũng cùng theo một lúc bị tội. Những cái kia đập không được tảng đá đều nện vào bọn hắn trên thân. Còn có một số người đó là chuyên môn đập bọn hắn. Thạch Hình A nhìn thấy một màn này, Đường Thành nhịn không được liễu lưới, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Thạch Hình. Mắt thấy phẫn nộ đám người liền muốn đem đại vu y đám người đập chết, tất cả dừng tay. Châu Phong lúc này hô một cuốn họng. Xung quanh Thái Dương tộc người nghe được câu này đều nhao nhao dừng tay. Dù sao đây là tù trưởng mệnh lệnh, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Châu Phong, chờ đợi Châu Phong sau này thế nào xử lý. Đại vu y có tội, chúng ta muốn công khai xử phạt hắn, mà không phải dạng này để hắn chết đến không minh bạch. Châu Phong nói với mọi người nói. Vây xem Thái Dương tộc mọi người cũng không quá minh bạch Châu Phong lời nói này ý tứ. Hiện tại đại vu y tội ác không phải đã rất rõ ràng à, cái gì còn gọi muốn chết đến không minh bạch. Chương 895, xử phạt. Chương 895, xử phạt. Châu Phong hướng bọn hắn phổ cập khoa học một cái gì gọi là chương trình chính nghĩa. Đơn giản đến nói, chính là muốn cho đại vu y đám người một cái giải thích cơ hội. Mặt trời người nghe đến đó đều không để ý giải. Hiện tại mấy cái kia vu y đều lên án đại vu y tội ác, trực tiếp giết chết đại vu y là được, còn có cái gì tốt giải thích? Nhưng là đã tủ trưởng nói như vậy, vậy bọn hắn cũng không có cái gì ý kiến, chỉ có lẽ minh bạch Châu Phong vì cái gì làm như vậy. Căn bản cũng không phải là cái gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà là bởi vì vu y cái nghề nghiệp này tại trong bộ lạc như trước vẫn là có không ít uy tín. Châu Phong muốn đem Đại Vu Y đám người tội ác lộ ra ánh sáng, để bọn hắn không còn có xoay người khả năng. Lệ ạ không thể không bội phục Châu Phong thủ đoạn, so nàng lợi hại hơn nhiều. Châu Phong để đám người tán đi, buổi trưa thời điểm lại tiến hành thẩm phán. Xung quanh Thái Dương tộc người nhao nhao quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Mấy cái này Vu Y y cũng đều bị đơn độc giam giữ lên. Mà cái kia uống xong độc dược Thái Dương tộc người đã không có khí tức. Hắn miệng mũi toàn bộ đều là máu tươi. Châu Phong ở thời điểm này hiểu rõ đến, Sa Dĩ Tư cũng không có cấp nước trong thùng hạ độc, hắn tại thời khắc mấu chốt rút lui. Châu Phong kỳ thực vừa rồi liền chú ý tới, tại cái kia Thái Dương tộc người uống nước thời điểm, là Sa Dĩ Tư muốn ngăn cản hắn. Cái này trẻ tuổi nhất Vu Y Y còn không có hoàn toàn đánh mất nhân tính, có thể cho Sa Dĩ Tư một cái cơ hội, không muốn duy nhất một lần đều đem Vu Y Y giết chết. Lệ ạ hướng Châu Phong đề nghị. Châu Phong sau khi nghe được gật gật đầu. Đã Sa Dĩ Tư không có thật hạ độc, vậy hắn có thể cân nhắc cho một cái cơ hội. Đây cũng không phải là nương tay, mà là Châu Phong lưu lại người này có hắn tác dụng. Thời gian rất nhanh tới buổi trưa, Châu Phong triệu tập bộ lạc người đi vào bộ lạc trên đất trống. Khi mọi người đi tới nơi này thời điểm, nhìn thấy Đại Vu Y đám người đều đã lần lượt quỳ trên mặt đất. Ban Sâm mấy cái trưởng lao sớm liền đến, cái kia bắp đùi tổn thương Vu Y Y cũng bị mang theo tới. Cái này Vu Y Y đã sốt cao hôn mê bất tỉnh, hắn bắp đùi thương thế chuyển biến xấu, chỗ vết thương đã biến thành màu đen sinh mủ, tàn mát ra một cỗ khó ngửi mùi tanh. Châu Phong tra xét hắn thương thế, vết thương lây nhiễm đã vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói là lấy bọn hắn hiện tại y liệu thủ đoạn, không có bất kỳ cái gì cứu chữa khả năng. Liền xem như tại trong bệnh viện, chỉ sợ cũng rất khó giữ được tính mạng. So sánh dưới hôm qua mấy cái tổn thương tinh anh chiến sĩ, bọn hắn đều có thể tự do hoạt động. Lúc này những tinh anh này chiến sĩ cũng trong đám người, phẫn nộ nhìn Đại Vu Y đám người. Bọn hắn tuyệt đối cũng không có nghĩ đến, Vu Y Y nhóm sẽ đối với bọn hắn hạ độc. Nếu như không phải hôm qua là phái người ẩn nút tại mình chỗ ở như vậy, bọn hắn tính cả người nhà đều muốn bị Đại Vu Y hại chết. Mắt thấy người đến không sai biệt lắm, Lệ ạ đứng ra ngay mặt tuyên bố Đại Vu Y đám người tội ác. Đồng thời hỏi thăm Đại Vu Y, còn có hay không cái gì muốn giải thích. Đại Vu Y máu me đầy mặt dấu vết cùng vết thương, một con mắt càng là sưng lên thật cao. Đối mặt Lệ ạ chất vấn trầm mặc không nói, hắn đã không có gì tốt giải thích. Ngược lại là mấy cái khác Vu Y bắt đầu liều mạng vì chính mình chứng minh. Biểu thị bọn họ đều là nhận lấy Đại Vu Y bức hiếp, mới cùng theo một lúc hạ độc. Đồng thời đem chọn cái quá trình toàn bộ đều nói đi ra. Xung quanh Thái Dương tộc người, lần này nghe được rõ ràng, cũng càng thêm xác định bọn hắn ý nghĩ, xử tử những này hại người Vu Y. Đại trưởng lão, các ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào mấy cái này Vu Y? Châu Phong hỏi thăm Ban Sâm đám người. Tù trưởng, hẳn là đem bọn hắn toàn bộ xử tử. Ban Sâm đứng dậy nói ra. Cái khác mấy cái trưởng lão cũng đứng dậy theo, bọn hắn cũng là cái nhìn này. Nghe được mấy cái này trưởng lão nói, mấy cái kia Vu Y lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Ý thức được mình hôm nay là một con đường chết. Ân, những này Vu Y là hẳn là toàn bộ đều xử tử, bất quá. Châu Phong lời nói xoay chuyển. Tiếp lấy biểu thị có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Sa Dĩ Tư. Sa Dĩ Tư hắn cũng không có cho tinh anh chiến sĩ hạ độc, hắn chỉ là bị mê hoặc mà thôi. Châu Phong nhìn về phía Sa Dĩ Tư. Sa Dĩ Tư từ vừa rồi bắt đầu, liền không có biện giải cho mình. Hắn đã chấp nhận mình bận mệnh. Đột nhiên nghe được Châu Phong nói, Sa Dĩ Tư kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tù trưởng, bọn họ đều là một đám. Sa Dĩ Tư mặc dù không có hạ độc, nhưng là hắn cũng lẻn vào đến trong phòng. Có cái tổn thương tinh anh chiến sĩ đứng ra, tức giận bất bình nói ra. Nghe được câu này, người xung quanh đều gật gật đầu. Sa Dĩ Tư dù sao không có ngay tại chỗ bạch trần Đại Vu Y bọn hắn, cho nên lẽ ra là cùng tội mới đúng. Ta có thể hiểu được các ngươi chủ trì chính nghĩa ý nghĩ, nhưng là nếu như đem Sa Dĩ Tư cũng giết nói, kia bộ lạc Vu Y thì chuyển thừa liền gây mất. Châu Phong lắc đầu nói ra. Tù trưởng, chúng ta tin tưởng ngài mang đến tân ý liệu tri thức. Tù trưởng mang đến ý thuật khẳng định càng tốt hơn. Đây là Thái Dương thần thần dụ, chính là muốn triệt để tiêu diệt những này Vu Y. Không ít người vung tay hô to. Bất quá Châu Phong chú ý tới, trong đám người vẫn có một ít người lộ ra muốn nói lại thôi bộ dáng. Trải qua thời gian dài quan niệm thâm nhập nhân tâm, là rất khó cải biến. Như trước vẫn là không ít Thái Dương tộc người, tin tưởng Vu Y thì là có thể cứu người. Chỉ là Đại Vu Y đám người, bọn hắn làm bẩn Vu Y cái nghề này. Vu Y thì trải qua thời gian dài, đối với bộ lạc là có công hiến. Không thể dễ dàng như vậy đem loại này văn hóa bóc chết. Chỉ cần hảo hảo lợi dụng Vu Y thì tri thức, là có thể trị bệnh cứu người. Châu Phong đối với đám người lớn tiếng hô. Câu nói này nói xong, không ít người Thái Dương tộc người đều rất kích động. Bởi vì nếu như Châu Phong tại nơi này, đem tất cả Vu Y đều giết, kia truyền thừa 200 năm Vu Y liền muốn ở chỗ này đứt gãy. Liền ngay cả Ban Sâm mấy cái trưởng lão đều thật bất ngờ. Bọn hắn vốn cho là Châu Phong sẽ nhân cơ hội giết chết toàn bộ Vu Y, sau đó đem kẻ ngoại lai ý liệu kỹ thuật phổ biến đến toàn bộ bộ lạc. Nhưng không có nghĩ đến, Châu Phong còn để lại một người. Ở đây chỉ có một người, xem thấu Châu Phong ý đồ chân chính. Cái kia chính là Lệ ạ. Lệ ạ biết Châu Phong lưu lại Sa Dĩ Tư là vì ngăn chặn đám người miệng mà thôi. Chỉ cần Sa Dĩ Tư còn sống, như vậy tương lai Thái Dương tộc người liền sẽ biết, kẻ ngoại lai y thuật càng thêm lợi hại. Nếu không tất cả Vu Y Y đều đã chết nói, như vậy Vu Y Y sẽ thành một cái truyền thuyết. Sau này khẳng định sẽ có người hoài niệm Vu Y Y liệu tri thức. Bọn hắn sẽ tự động điểm tô cho đẹp hồi ức, cho rằng Vu Y Y mới thật sự là có thể chữa bệnh cứu người. Như vậy đến lúc đó giết chết tất cả Vu Y Y Châu Phong, liền thành người xấu. Lệ ạ đề nghị Châu Phong lưu lại Sa Dĩ Tư một cái mạng thời điểm, nàng cũng không nghĩ tới điểm này. Chẳng qua là cảm thấy Sa Dĩ Tư sẽ đối với Châu Phong mang ơn mà thôi. người sống có đôi khi so người chết có tác dụng. Lệ Á nhịn không được phát ra cảm ngộ. Châu Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua Lệ Á, không nghĩ tới Lệ Á còn có thể nói ra như vậy có triết lý nói. Nữ nhân này là rất thông minh. Tiếp xuống Châu Phong trước mặt mọi người tuyên bố, sử tử đại vu y cùng mấy cái khác vu y chương 896, phong thư chương 896, phong thư tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, đại vu y đám người đều bị trường mâu đâm xuyên lồng ngực, thi thể bị kéo xuống dưới. Bọn hắn không có tư cách bị hỏa táng, chỉ có thể thuận theo sườn núi ném xuống. Nhưng là để Thái Dương tộc người không nghĩ tới là. Tiếp đó, Châu Phong lại trước mặt mọi người tuyên bố một tin tức. Hắn muốn tại Thái Dương tộc người bên trong, lựa chọn 20 người học tập y thuật. Tương lai những này người có thể trở thành bác sĩ, đi từng cái trong bộ lạc hỗ trợ xem bệnh. Trước kia tại Thái Dương tộc bên trong, chỉ có Thái Dương cấp có mấy cái vu y y mà thôi. Cái khác bộ lạc nhỏ đều không có tư cách có được vu y y một khi tổn thương hoặc là ngã bệnh, bình thường chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Bởi vì tuyển chọn vu y tiêu chuẩn phi thường nghiêm ngặt. Ngoại trừ phải biết đủ loại dược liệu bên ngoài, còn nhất định phải có thiên phú. Về phần nói cái gì là thiên phú, đó là các đời đại vu y để phán đoán. Nếu như đại vu y cho rằng một người có thiên phú, vậy hắn liền có. Đại vu y cho rằng không có nói, vậy liền không có. Trên thực tế là tướng vu y bí mật vững vàng nắm tại ở trong tay. Cho nên Châu Phong tin tức này lập tức gây nên Thái Dương tộc người gieo họ. Bọn hắn thật sự là quá thiếu thầy thuốc. Hiện tại ta đã có cái phù hợp nhân tuyển, nàng đó là Cát Lô Nhi. Châu Phong sau đó nói ra. Cát Lô Nhi. Mặt trời người đều là một mặt mờ mịt. Bởi vì trong bộ lạc gọi là Cát Lô Nhi người rất nhiều, đó là cái rất phổ biến danh tự. Đại bộ phận Thái Dương tộc tên người chữ đại bộ phận đều là lặp lại. Nhất là phổ thông nữ tính, tới tới lui lui đều là những cái kia danh tự. Chỉ có một ít có địa vị nữ nhân mới có thể chuyên môn lấy một cái không giống nhau danh tự. Cát Lô Nhi, đến lượt ngươi đi lên. Lệ Á đem vẫn đứng ở sau lưng nàng Cát Lô Nhi, đẩy lên Châu Phong bên cạnh. Cát Lô Nhi rất sớm đã bị Lệ Á gọi qua, nhưng là nàng một mực cũng không biết mình tới là làm gì. Lúc này bị Lệ Á đẩy, nàng đứng ở Châu Phong bên cạnh. Thế nhưng là trong đầu vẫn như cũng là bối rối trạng thái. Cát Lô Nhi, ngươi sẽ thành trong bộ lạc cái thứ nhất bác sĩ. Châu Phong nhìn về phía Cát Lô Nhi nói ra, đây là hắn đối với Cát Lô Nhi ban thưởng. Ta có thể trở thành bác sĩ sao? Cát Lô Nhi khó có thể tin nhìn Châu Phong. Đương nhiên. Châu Phong gật gật đầu. Tù trưởng, trong bộ lạc nữ tính không thể khi vu y, đây là chúng ta lưu truyền tới nay quý củ. Đúng vào lúc này, Ban Sâm đứng ra vội ho một tiếng. Ban Sâm cũng không muốn công khai phản đối Châu Phong, bất quá đây là hắn đại trưởng lão chức trách. Nếu như mình không đứng ra nói chuyện, vậy liền không có người xét ý kiến phản đối. Mặc dù bác sĩ nghe lên cùng vu y thì không giống nhau, nhưng cũng đều là cho người ta chữa bệnh, cho nên cũng không có cái gì khác biệt. Vì cái gì nữ tính không thể trở thành bác sĩ? Châu Phong hỏi. Đây. Ban Sâm sững sờ. Ban Sâm mặc dù là đại trưởng lão, thế nhưng không biết nguyên nhân. Thế là hắn nhìn về phía đứng ở một bên Xạ Dị Tư. Xạ Dị Tư, vì cái gì nữ nhân không thể khi vu y? Ban Sâm hỏi thăm Xạ Dị Tư. Lúc này Xạ Dị Tư đã khôi phục tự do, trên người hắn dây thừng đã bị giải khai. Chỉ là từ quỷ môn quan đi một chuyến, hắn hiện tại như cũ lòng còn sợ hãi. Ban Sâm lại hô một lần Xạ Dị Tư danh tự, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Căn cứ đại vu y nói, là bởi vì nữ tính rất khó cùng thần linh câu thông. Xạ Dị Tư vội vàng nói. Nói hiệu nói vượng. Đại tế ti không phải liền là nữ tính sao? Lệ Á đối với cái này khịt mũi coi thường. Lệ Á biết chân chính nguyên nhân là đại vu y những này người một mực cầm giữ vị trí trọng yếu mà thôi. Ban Sâm, ngươi còn có ý kiến sao? Châu Phong hỏi thăm Ban Sâm. Không có, không có. Ban Sâm vội vàng khoát tay. Dù sao nếu như chất vấn Cát Lô Nhi rất khó cùng thần linh câu thông, đó không phải là đang hoài nghi đại tế ti à? Lệ Á, sau này nhân tuyển liền giao cho ngươi đến chọn lựa, trong đó nữ tính muốn chiếm cứ một nửa. Châu Phong đem cái nhiệm vụ này giao cho Lệ Á. Hắn kiên trì muốn đánh vỡ Thái Dương tộc quy củ, nữ tính trở thành bác sĩ, là vì để trong bộ lạc nữ nhân có càng nhiều sự tình làm. Nếu không nhiều như vậy sức lao động không có khai phát, thì thật là đáng tiếc. Không có vấn đề. Lệ Á một lời đáp ứng. Lệ Á nguyện ý làm loại chuyện này, có thể đưa ra ngoài không ít nhân tình. Nhất định có rất nhiều người chen phá túi đầu muốn trở thành bác sĩ. Hội nghị sau khi kết thúc, Tống phóng viên đến tìm được Châu Phong, đem một phong viết xong tin giao cho Châu Phong. Mặc dù nói là một phong thư, trên thực tế đó là lớn cỡ bàn tay một điểm giấy, dùng một khối da thú bao hết lên. Là Tống phóng viên từ hắn sổ tay bên trên kéo xuống đến, dùng là lông vũ dính lấy thuốc màu viết. Tống phóng viên muốn xin nhờ Châu Phong đem phong thư này giao cho sản dở. Châu Phong đem phong thư này nhận lấy. Châu Phong ngươi mở ra nhìn một chút ta, nếu có không thích hợp địa phương, ta liền sửa chữa một cái. Tống phóng viên nói thẳng. Châu Phong minh bạch Tống phóng viên ý tứ, cùng nói là mình giúp hắn kiểm tra liên quan tới huyết gốc nội dung, không bằng nói là để mình thẩm tra, có phải hay không có chút tin tức không thể nói cho sản dở. Đa Tống phóng viên đều như vậy chủ động, kia Châu Phong cũng không khách khí. Hắn mở ra nhìn một chút, phía trên nội dung chính là mình nói cho Tống phóng viên liên quan tới huyết gốc lịch sử. Mặt khác tại phong thư này cuối cùng, Tống phóng viên còn nói cho sản dở. Hắn hiện tại quyết định muốn lưu tại Thái Dương cốc, tiếp xuống chuẩn bị thăm dò cấm kỵ rừng rậm cùng hát cám đảo. Người quyết định xong chưa? Châu Phong đem tờ giấy này một lần nữa gói kỹ. Quyết định tốt, dù sao quan hệ này đến chúng ta có thể trở về hay không. Tống phóng viên gật gật đầu nói. Bây giờ Tống phóng viên chỉ muốn lưu tại nơi này, cống hiến mình lịch luyện. Cấm kỵ rừng rậm thế nhưng là rất nguy hiểm, so chúng ta vị trí tòa đảo này còn nguy hiểm hơn. Châu Phong nhắc nhở. Tại cấm kỵ rừng rậm bên trong có rất nhiều, đảo bên trên đã diệt tuyệt giống loài. Chúng ta còn không có cấm kỵ rừng rậm bản đồ a, liền để ta đến vẽ một phần đi ra. Tống phóng viên cũng không trả lời Châu Phong vấn đề, bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Bây giờ bọn hắn trong tay, đích xác không có cấm kỵ rừng rậm bản đồ. Chỉ là căn cứ từng theo tại Xích Viêm bên người chiến sĩ nói, bọn hắn di vãng đều là tiến vào cấm kỵ rừng rậm về sau, hướng thẳng đến phía đông đi, tiếp xuống vượt qua Hắc Hà, liền sẽ tiến vào mặt khác một mảnh thổ địa. Bọn hắn xưng là Hắc Ám đảo địa phương. Đối với toàn bộ cấm kỵ rừng rậm, cũng không có đại quy mô thăm dò. Chuyện này ngươi vẫn là đừng làm, quá nguy hiểm. Nhưng là Châu Phong suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu. Bây giờ bọn hắn gặp được các ma tung tích, rừng rậm so trước đó càng thêm nguy hiểm. Ta khẳng định không phải một người, La Thành mấy người bọn hắn nguyện ý đi theo ta cùng đi. Tống phóng viên đã sớm hỏi thăm qua La Thành bọn hắn. Bọn hắn đều nguyện ý đi theo Tống phóng viên cùng một chỗ, tiến về cấm kỵ rừng rậm. Nếu như ngươi thật muốn đi nói, qua mấy ngày chúng ta cùng một chỗ hành động. Châu Phong nói ra. Châu Phong đã kế hoạch ngay tại mấy ngày nay, tiến về cấm kỵ rừng rậm. Tống phóng viên không cần thiết, tại mấy ngày nay đi mạo hiểm. Chương 897, nôn nóng chương 897, nôn nóng đi. Kia đến lúc đó cùng một chỗ hành động. Tống phóng viên sảng khoái gật gật đầu. Ân. Châu Phong gật gật đầu. Tống phóng viên rời phòng sau. Châu Phong đem trên cánh tay vòng tay lấy xuống. Đây hai ngày thời gian, hắn một mực nếm thử giống thôi động kèn lệnh một dạng, thôi động cái này vòng tay. Nhưng là vòng tay phản ứng gì đều không có. Trong lúc nhất thời để Châu Phong có chút hoài nghi, có phải hay không tay này vòng có vấn đề? Chẳng lẽ căn bản cũng không phải là anh hùng lưu lại thần khí? Có thể thứ này là lệ ạ từ Xích Viêm trên tay lấy xuống. Với lại Châu Phong trước đó cùng Xích Viêm chiến đấu thời điểm, hắn cũng nhìn thấy cái này vòng tay. Giống như lúc, không thể nào là giả. Là phương pháp sử dụng không đúng, vẫn là tay này vòng không có hấp thu đầy đủ năng lượng. Châu Phong cũng chỉ có thể tạm thời nắm tay vòng đeo lên. Nhưng hắn có hơi thất vọng là, tại anh hùng mộ địa không có thu hoạch gì. Hẳn là còn có mặt khác hai kiện đồ vật thất lạc. Nhưng là hiện tại hắn còn không biết, vậy rốt cuộc là cái gì. Châu Phong để đứng tại cửa ra vào bảo vệ, đi đem Đường Thành gọi qua. Rất nhanh Đường Thành liền đi tới trong phòng. Tìm ta có việc. Đường Thành sau khi đi vào, cũng không chút nào khách khí ngồi xuống. Châu Phong không quen ngồi dưới đất, cho nên để người tạm thời làm mấy cái băng ghế. Ta muốn để ngươi quay về một chuyến trung tâm doanh địa. Châu Phong nói ra. Được a. Như vậy cũng tốt mấy ngày không có trở về, đây hai ngày nhàn ta trên thân cũng bắt đầu đau. Đường Thành nết miệng cười một tiếng. Từ khi đi vào Thái Dương Cốc về sau, Đường Thành mỗi ngày đó là khắp nơi đi dạo. Cái gì chính sự cũng không có. Hắn cũng không phải có thể dành đến ở người. Có ba chuyện cần ngươi đi làm một cái. Châu Phong đem muốn làm sự tình đều nói cho Đường Thành. Đầu tiên đó là Đường Thành sau khi trở về, cần từ đó tâm doanh địa điều một chút hiểu được ý liệu kỹ thuật người. Bởi vì Châu Phong trước đó để Khưu Tuyết học bổ túc qua, cho nên dạng người này ở trung tâm doanh địa không ít. Hắn cần những này người tới Thái Dương Cốc, sau đó lại huấn luyện hắn cắt lô nhi các nàng. Giáo hội cắt lô nhi các nàng như thế nào phân biệt thảo dược, như thế nào sử dụng chờ chút. Hiện sự tình thứ hai, Châu Phong muốn để Đường Thành an bài một số người đưa vật tư đi Nguyệt Lượng Cốc. Rượu hoa quả cùng bình gốm chờ một chút, những này trước kia mậu dịch bên trong mặt trăng tộc ưa thích đồ vật. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, ngươi chọn một chút chế tác công cụ, cho gột bọn hắn đưa đi. Châu Phong nói ra. Cái gì công cụ? Đường Thành hỏi thăm. Bây giờ bọn hắn doanh địa công cụ cũng không ít. Luyện ra sắt, rất nhiều đều dùng đến chế tác công cụ. Ví dụ như nói búa, xẻng loại hình. Liền mang theo 5 thanh búa, 5 thanh xẻng A. Châu Phong đã sớm nghĩ xong. Mặt trăng tộc căn bản là không hiểu rèn đúc. Lấy bọn hắn hiện tại kỹ thuật, không có khả năng đem những này đồ vật chế tạo thành vũ khí. Với lại liền xem như thật có thể đem những vật này biến thành vũ khí, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Chỉ cần kỹ thuật không có tiết ra ngoài, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Không có vấn đề, còn có chuyện gì? Đường Thành nhớ kỹ Châu Phong là để mình làm ba chuyện. Mặt khác đó là tại phái người đi cho mặt trăng tộc tặng đồ thời điểm, đem cái này mang cho sản dở. Châu Phong lấy ra tống phóng viên cho mình ra thú, cho Đường Thành đưa tới. Đây là cái gì? Đường Thành sau khi nhận lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bên trong là tống phóng viên viết tin. Châu Phong giải thích nói. Phía trên nội dung nhìn qua sao? Đường Thành giả bộ như lơ đãng hỏi. Châu Phong cười cười, biểu thị mình đã nhìn qua. Nội dung không có vấn đề gì. Đi, vậy ta quay đầu liền phái người cho hắn. Đường Thành đem ra thú nhét vào trong túi áo. Đã Châu Phong đã nhìn qua, vậy liền không có vấn đề gì. Đường Thành cũng liền không có ý định coi lại. Vẫn là giống như lần trước, Đường Thành ngoại trừ mang theo mười mấy người sống sót bên ngoài. Châu Phong còn cho Đường Thành phái mười mấy cái Thái Dương tộc người cùng một chỗ hành động. Làm trên đường giúp đỡ. Không có gì tất yếu a. Đường Thành nhịn không được nói ra. Hiện tại đối với bọn hắn đến nói, đảo bên trên cũng không có cái uy hiếp gì. Đừng quên còn có Kim Quảng Bân bọn hắn đây. Châu Phong nhắc nhở. Trải qua Châu Phong nhắc nhở, Đường Thành mới nhớ lại còn có Kim Quảng Bân đám gia hỏa này. Căn cứ bọn hắn tính ra, Kim Quảng Bân bên người chí ít còn có hơn 20 người. Ta kèm chút đem bọn hắn quên mất, chúng ta không thể một mực để đó bọn hắn không còn à, phải nghĩ một chút biện pháp. Đường Thành nâng cầm lên suy nghĩ. Thế nào mới có thể đem Kim Quảng Bân những này người bắt lấy? Toa đảo này quá lớn, muốn tìm được bọn hắn rất khó. Châu Phong cũng nghĩ qua muốn lùng bắt Kim Quảng Bân đám người. Chỉ là đây độ khó mặc dù không phải mò kim đáy biển, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Kim Quảng Bân những này người có được giã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Tùy tiện tìm một chỗ cất giấu, bọn hắn đều rất khó tìm đến. Vậy chúng ta liền để đó mặc kệ. Đường Thành có chút bất đắc dĩ. Mặc dù bây giờ bọn hắn không cần lo lắng, Kim Quảng Bân cùng dã nhân tiến hành hợp tác. Có thể Kim Quảng Bân những cái kia người vẫn như cũng là cái cự đại uy hiếp. Chúng ta không có cái gì động tác, bọn hắn cũng sẽ nhảy ra đến, có hành động. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, bọn hắn sẽ tự mình nhảy ra. Đường Thành một mặt kinh ngạc. Đương nhiên, Kim Quảng Bân những cái kia người làm sao khả năng an tâm một mực ở trên đảo sinh hoạt. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đường Thành nghe đến đó, lập tức hiểu Châu Phong ý tứ. Đại bộ phận người hiện đại đều sẽ không muốn một mực lưu tại đảo bên trên. Nơi này sinh hoạt điều kiện gian khổ, không có cái gì giải trí công trình. Trọng yếu nhất là, tại bên ngoài còn có người nhà cùng bằng hữu chờ lấy. Kim Quảng Bân những cái kia người khẳng định sẽ không chịu nổi tình mình. Lúc này, tại tiểu đảo Nam Bộ. Kim lão bản. Cạm bẫy bắt được một đầu heo rừng. Nguyễn Tuấn Hổ hứng thú bừng bừng chạy đến trong một cái sơn động. Nhưng là hắn vừa rồi chạy vào, đối diện một khối đá liền bay tới. Nguyễn Tuấn Hổ giật nảy mình, vội vàng túi lầu xuống. Tảng đá từ đầu hắn bên trên bay qua. Im miệng. Hô như vậy đại âm thanh làm gì? Đem Châu Phong bọn hắn cùng dã nhân dẫn tới làm cái gì? Sơn động lập tức truyền đến Kim Quảng Bân quát lớn âm thanh. Nguyễn Tuấn Hổ sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh gạt ra một cái nụ cười. Kim lão bản, ta sai, là ta sai. Nguyễn Tuấn Hổ cười khan một tiếng nói ra. Trên thực tế tại Nguyễn Tuấn Hổ trong nội tâm đã đem Kim Quảng Bân cả nhà trên dưới đều mắng một lần. Tại đây dã ngoại hoang vu, làm sao khả năng có dã nhân? Bọn hắn tại nơi này đã hơn một tháng thời gian, căn bản là không thấy cái gì dã nhân, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy có hầu tử ẩn hiện. Nhưng là bọn hắn hơi phát ra một chút đại âm thanh, Kim Quảng Bân liền muốn quát lớn bọn hắn. Tại Nguyễn Tuấn Hổ xem ra, đây hoàn toàn đó là tại tin đồn thất thiệt. Nhưng là trở ngại hiện tại tình huống, Nguyễn Tuấn Hổ cũng không thể không tại Kim Quảng Bân trước mặt ra vẻ đáng thương. Dù sao Kim Quảng Bân cho bọn hắn hứa hẹn kết sổ tiền lương cùng tiền thưởng, chỉ cần có thể rời đi nơi này, số tiền kia lập tức thực hiện. Bắt con lợn rừng có cái gì tốt cao hứng, việc cấp bách là từ nơi này địa phương quỷ quái rời đi. Kim Quảng Bân vẫn như cũ ngữ khí băng lãnh. Nghe được câu này, Nguyễn Tuấn Hổ nhịn không được hỏi, ngài không tìm Kim thiếu gia thi thể? Chương 898, bất công. Nguyễn Tuấn Hổ còn nhớ rõ Kim Quảng Bân mục tiêu, cái kia chính là tìm tới Kim thiếu gia thi thể. Mấy người bọn hắn cùng đội cứu viện người, còn tại trong rừng cây tìm tòi rất dài thời gian, chỉ là một mực đều không có phát hiện gì. Dưới mắt tình huống này, cũng đừng quản cái gì thi thể, chúng ta sống sót trước lại nói. Kim Quảng Bân khoát khoát tay nói ra. Trong sơn động còn có không ít người, nghe được Kim Quảng Bân nói đều là sức sở. Kim lão bản, nếu như chúng ta không tìm được người đường để thi thể, kia Kim tổng đáp ứng tiền. Đội cứu viện bên trong một người, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ban đầu Kim tổng điều kiện là tìm tới người hoặc là thi thể mới có tiền thưởng. Muốn tiền? Vậy cũng phải có mệnh hoa mới được, chúng ta hiện tại làm vụ chi gấp là tìm tới trở về phương pháp. Kim Quảng Bân chậm rãi nói ra. Trong sơn động không ít người đi theo gật đầu. Bọn hắn hiện tại cũng không muốn đi tìm cái gì thi thể, chỉ muốn từ nơi này địa phương rời đi. Nhưng là cũng có người nghe được câu này, lập tức liền có chút gấp. Kim lão bản, không có Kim tổng ủng hộ, ngươi có thể lấy ra nhiều như vậy tiền cho chúng ta sao? Có người nhịn không được hỏi. Nghe được câu này, đám người đều nhìn về Kim Quảng Bân. Bây giờ Kim Quảng Bân đáp ứng cho mọi người tiền, tổng cộng lên đã là cái phi thường khoa trương con số. Kim Quảng Bân tại Kim thị trong tập đoàn, cũng chỉ là một cái phổ thông tầng quản lý mà thôi. Liền cao quản cũng không tính, cho ăn bể bụng đó là trung tầng quản lý. Kim Quảng Bân không có khả năng lấy ra nhiều như vậy tiền. Nhìn thấy người xung quanh ánh mắt đều mang hoài nghi, Kim Quảng Bân cười lạnh một tiếng. Hắn vừa định mở miệng mắng chửi người, bất quá nghĩ lại vẫn là đem mắng chửi người nói nuốt xuống. Dù sao Kim Quảng Bân cũng không muốn chọc giận ở đây người, hắn quyết định nói chuyện khách khí một điểm. Chỉ cần có thể từ nơi này rời đi, bao nhiêu tiền đều không phải là vấn đề, các ngươi đều biết thúc thúc ta thực lực. Với lại chỉ cần tìm được rời đi phương pháp, lần sau còn có thể nghĩ biện pháp trở lại trên đảo này, tiếp tục tìm ta đường để thi thể. Đến lúc đó chúng ta có thể mang theo một chút súng ống vũ khí, còn sẽ sợ nơi này dã nhân sao? Kim Quảng Bân ánh mắt đảo qua đám người. Trước kia bọn hắn không mang theo súng ống, là vì tránh cho gây nên không tất yếu phiền phức. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Nếu như lại trở lại trên tòa đảo này nói, bọn hắn khẳng định phải võ trang đầy đủ. Đám người nghe Kim Quảng Bân nói, đều không tự chủ gật gật đầu. Bọn hắn cảm thấy lời nói này rất có đạo lý. Chỉ cần có thể trở về nói, đương nhiên còn có thể lại tới. Bất quá ở đây người đều là một cái ý nghĩ, cái kia chính là đánh chết cũng không trở lại. Loại chuyện này bọn hắn tao ngộ một lần là đủ rồi. Ai cũng không muốn có lần thứ hai. Đến lúc đó đoán chừng ta đường đệ thi thể, cũng không có trọng yếu như vậy, đảo bên trên có quá nhiều đáng tiền đồ vật, gấu lớn, quái rắn mối. Mỗi một dạng có thể mang đi ra ngoài, đều là thiên văn sổ tự. Kim Quảng Bân híp mắt tiếp tục nói. Đám người nghe được Kim Quảng Bân nói, cũng không nhịn được tâm động. Tựa như là Kim Quảng Bân nói một dạng, đảo bên trên có rất nhiều thứ đều có thể khai phát. Giá trị vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Vừa rồi có một ít người lúc đầu quyết định, đánh chết đều không trở lại. Nhưng là bây giờ nghe Kim Quảng Bân nói, từng cái đều dao động. Nếu như tại có thể bảo chứng an toàn điều kiện tiên quyết, bọn hắn đều cảm thấy trở về cũng không tệ. Đến lúc đó mọi người đều có thể biến thành phú ông, bên người đều là xe sang trọng mỹ nữ. Kim lão bản, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ sống thế nào lấy trở về đi. Đúng vào lúc này, ngồi tại sơn động tận cùng bên trong nhất tao nói ra. Câu nói này không khác là một chậu nước lạnh tưới lên đám người trên đầu, để đám người vừa rồi huyễn tưởng vỡ tan. Mấu chốt hẳn là tại cái này phía trên. Kim Quảng Bân từ trong túi tiền lấy ra cái kia lớn chừng bàn tay một bông. Từ khi tại thành đá bên trong, Kim Quảng Bân đạt được vật này sau, hắn liền xem như bảo bối một dạng dầu đến, chỉ là mình bụng trộm nghiên cứu. Nhưng là thời gian dài về sau, Kim Quảng Bân liền phát hiện mình tìm không thấy thứ này công dụng. Lại thêm những người khác đều rất ngạc nhiên, thứ này đến cùng là cái gì? Kim Quảng Bân chỉ có thể cho mọi người đều nhìn một chút, muốn tập kết mọi người lực lượng, tìm tới thứ này tác dụng. Kết quả mọi người nghiên cứu nửa ngày, vẫn là không có tìm tới thứ này tác dụng. Bọn hắn thậm chí dùng lửa đốt một cái. Bất quá nướng nửa ngày, vẫn là không có phản ứng gì. Thứ này tựa hồ cũng không sợ hỏa. Đám người nhìn về phía Kim Quảng Vân trong tay hộp đồng, toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn thật sự là không có gì biện pháp. Có lẽ Châu Phong bọn hắn biết, chúng ta hợp tác với bọn họ thế nào. Nguyễn Tuấn Hổ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hợp tác? Đem thứ này cho Châu Phong. Hắn cầm tới đồ vật sau trở mặt không quen biết làm cái gì. Kim Quảng Vân tức giận nói ra. Tuyệt đối không thể cho Châu Phong, hắn là sẽ không tha qua chúng ta. Đao trùng điệp gật đầu. Bọn hắn cùng bờ dần cùng dẹp những cái kia người không giống nhau. Là đã phản bội qua Châu Phong một lần. Với lại bọn họ cũng đều biết Châu Phong thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình đem cái hộp vông giao cho hắn. Liền sẽ không đối bọn hắn thế nào. Ở đây trong đám người, chỉ có Nguyễn Tuấn Hổ nhìn kia cái hộp vông như có điều suy nghĩ. Kim Quảng Bân cũng chú ý tới, Nguyễn Tuấn Hổ đang nhìn cái hộp vông. Hắn lập tức mặt lộ vẻ khó chịu, đem cái hộp vông cất vào đến. Nguyễn Tuấn Hổ, ngươi không phải nói bắt được một đầu heo rừng sao? Còn đứng ngay đó làm gì đây? Nhanh thu thập đi. Kim Quảng Bân đối với Nguyễn Tuấn Hổ lớn tiếng quát lớn. Vâng, là. Nguyễn Tuấn Hổ lấy lại tinh thần, liền vội vàng xoay người rời đi sân động. Trong lòng, hắn lại thân thiết thăm hỏi Kim Quảng Bân người một nhà. Kim Quảng Bân mình hô lớn tiếng như vậy, liền không sợ đem Châu Phong bọn hắn hấp dẫn tới. Xong đánh dấu. Thật xong đánh dấu. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tuấn Hổ trong lòng liền có một đám lửa. Bất quá hắn vừa rồi đi vài bước, liền nhớ lại đến mình còn có sự tình muốn cùng Kim Quảng Bân thương lượng. Kim lão bản, còn có một chuyện. Nguyễn Tuấn Hổ xoay người lộ ra nụ cười. Sự tình gì? Kim Quảng Bân nhìn chằm chằm trong tay một bông, không ngẩng đầu nói ra. Đó là đãi ngộ này vấn đề. Nguyễn Tuấn Hổ vội ho một tiếng. Đãi ngộ? Không phải cũng cho các ngươi lĩnh lương sao? Còn muốn cái gì đãi ngộ? Kim Quảng Bân lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tuấn Hổ, ngữ khí băng lãnh. Là sinh hoạt đãi ngộ. Nguyễn Tuấn Hổ nuốt nước miếng. Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn tám người, muốn cùng cái khác đội cứu viện người hưởng thụ một dạng đãi ngộ. Trong khoảng thời gian này bọn hắn ăn đồ vật, một mực đều so đội cứu viện người thấp một cái cấp bậc. Nhưng là làm việc người vẫn luôn là bọn hắn. Đội cứu viện những cái kia người, phụ trách đều là đơn giản công tác. Chuyện này Nguyễn Tuấn Hổ trước đó cùng Kim Quảng Bân đề cập qua, bất quá bị Kim Quảng Bân cho bác bỏ. Mặc dù Kim Quảng Bân biểu thị qua, hiện tại Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn cùng đội cứu viện người đều như thế. Có thể đó là tiền lương đều như thế, không phải công tác đều như thế. Hôm nay bọn hắn lại săn giết một đầu heo rừng, đều muốn ăn nhiều một chút thịt. Nếu không dựa theo trước kia quy củ, phân đến bọn hắn nơi này không có mấy khối thịt. Hơn nữa còn đều là bộ vị không tốt loại kia. Cho nên mấy người lại để cho Nguyễn Tuấn Hổ đi cùng Kim lão bản nói một chút. Chương 899, chế rêu chương 899, chế rêu Nguyễn Tuấn Hổ tiếng nói vừa ra, trong sơn động người đều nhìn về hắn. Nguyễn Tuấn Hổ, các ngươi có mấy người có phải hay không có chút được voi đòi tiên? Nhận rõ ràng mình thân phận. Các ngươi có mấy người là thứ lộ gì? Có thể cùng chúng ta đánh đồng sao? Liền các ngươi cũng xứng. Không biết mình trước đó làm gì sao? Nguyễn Tuấn Hổ sắc mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới mình chỉ là đưa ra hợp lý yêu cầu mà thôi. Thế mà liền bị những này người chế giễu. Đơn giản cũng là bởi vì bọn hắn những này nhân sinh lưu kỹ thuật không bằng đội cứu viện người mà thôi. Mặc dù Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn những người này ở đây đi vào đảo bên trên trước đó, không hiểu được cái gì giã ngoại cầu sinh tri thức, nhưng là trải qua dài như vậy thời gian, cũng có thể ở trên đảo sinh hoạt. Nhưng như cũng bị những này người xem thường. Bất quá Nguyễn Tuấn Hổ trong lòng vẫn là ôm lấy một tia hy vọng Kim Quảng Bân có thể đáp ứng thăng cấp bọn hắn sinh hoạt trình độ. Dù sao Kim Quảng Bân là ở đây tất cả người lão bản. Chuyện này qua một thời gian ngắn suy nghĩ thêm a, ngươi đi trước làm việc. Kim Quảng Bân không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nguyễn Tuấn Hổ trong lòng cảm giác nặng nề, biết Kim Quảng Bân nói ra câu nói này, trên thực tế đó là đã cự tuyệt hắn. Vậy ta đi làm việc. Nguyễn Tuấn Hổ miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, quay người rời đi. Rất nhanh hắn liền đi tới rừng cây chỗ sâu. Nguyễn Tuấn Hổ mấy người kia đều ở nơi này chờ lấy hắn. Tại bọn hắn trước mặt có một cái heo rừng thi thể, là vừa vặn từ trong cạm bẫy lấy ra. Hổ ca, Kim lão bản nói thế nào? Hẳn là đáp ứng chúng ta yêu cầu a. Vậy khẳng định, mỗi ngày đều là chúng ta đang làm việc, thưởng thụ một dạng đãi ngộ là hẳn phải. Mấy người nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ về sau, lập tức đều xông tới. Nguyễn Tuấn Hổ trầm mặc không nói, sắc mặt khó coi. Hổ ca, Kim lão bản không đáp ứng sao? Nhìn thấy Nguyễn Tuấn Hổ chần chờ bộ dáng, mấy người khác lộ ra thất vọng ánh mắt. Kim lão bản không có đáp ứng. Nguyễn Tuấn Hổ mặt tâm trầm. Chẳng những không có đáp ứng, còn đem mình làm nhục một phen. Chỉ là chuyện này Nguyễn Tuấn Hổ không có nói cho mấy người, dù sao hắn cũng là muốn mặt mũi. Kim lão bản vẫn là không có đem chúng ta làm người mình. Dù sao hắn đáp ứng cho chúng ta tiền, xem ở tiền phân thượng chúng ta nhịn a. Một phân tiền đều không có nắm bắt tới tay đâu, đều là ngân phiếu khống. Đó là, ai biết còn có thể hay không còn sống rời đi, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Mấy người khác bắt đầu chưa đầy lên. Hổ ca, nếu không chúng ta chạy a? Có người đề nghị. Đúng, chúng ta đừng cho đám gia hỏa này làm việc. Một người khác cũng gật gật đầu. Rời đi chúng ta mấy người, liền để bọn hắn hối hận đi thôi. Mấy người đều nhìn về Nguyễn Tuấn Hổ, đang đợi Nguyễn Tuấn Hổ cho bọn hắn quyết định. Nguyễn Tuấn Hổ trầm mặc vài giây đồng hồ. Hắn biết mọi người trong khoảng thời gian này, trong lòng đều kìm nén một cỗ hỏa, chỉ là không có nghĩ đến, đều động muốn rời khỏi suy nghĩ. Nguyễn Tuấn Hổ nhìn về phía xung quanh, xác định cũng không có đội cứu viện người theo tới. Các ngươi nghĩ xong, muốn rời khỏi sao? Nguyễn Tuấn Hổ nhẹ giọng nói. Nghĩ xong, ta đã sớm muốn chạy. Trong đó một người trùng điệp gật đầu. Vài người khác cũng đều đi theo gật đầu, đám người ý nghĩ đều như thế. Ban đầu bọn hắn đi theo Kim Quảng Bân những ngày người, đều là bị cưỡng ép. xung quanh một mực đều có người nhìn bọn hắn. Lúc kia căn bản là không có đảo tàu cơ hội. Về sau Kim Quảng Bân đáp ứng, cho bọn hắn linh lương, mới khiến cho những này người có lưu lại ý nghĩ. Nhưng là trải qua đây hơn một tháng thời gian, bọn hắn đều kịp phản ứng. Mình có thể hay không sống sót cầm tới Kim Quảng Bân tiền, đây đều là một vấn đề. Cái này căn bản là một tấm ngân phiếu khống, là Kim Quảng Bân cho bọn hắn vẽ bánh nướng. Bây giờ Kim Quảng Bân đã không phái người canh gác bọn hắn, hiện tại đó là bọn hắn rời đi cơ hội. Tốt. Đã mọi người đều quyết định, vậy chúng ta buổi tối hôm nay liền chạy. Nguyễn Tuấn Hổ chậm rãi gật đầu. Khi thật nghe được Nguyễn Tuấn Hổ nói cho bọn hắn muốn đi thời điểm, mấy người này ngược lại có chút do dự. Bất quá nghĩ lại, bây giờ đều là bọn hắn tại bên ngoài ngắt lấy đồ ăn cùng đi săn, cung cấp nuôi dưỡng Kim Quảng Bân những cái kia người. Dựa vào cái gì? Đi liền đi. Dù sao bọn hắn không nói chết, nhưng là chúng ta không thể không công như vậy đi. Nguyễn Tuấn Hổ chậm rãi nói ra. Hổ ca, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều nghe ngươi. Một người nói ra. Những người khác nhao nhao gật đầu. Bọn hắn sở dĩ một mực đều đi theo Nguyễn Tuấn Hổ bên người, dù là trước đó Châu Phong mời chào bọn hắn đều không có cùng theo một lúc đi. Bởi vì bọn hắn cùng Nguyễn Tuấn Hổ không chỉ có riêng chỉ là đơn giản đồng hương, mọi người lẫn nhau giữa đều có quan hệ thân thích. Chúng ta đem Kim Quảng Bân trong tay kia hộp vuông trộm đi. Nguyễn Tuấn Hổ ánh mắt bên trong hiện lên một tia xảo trá. Hộp vuông. Nghe đến đó, xung quanh mấy người đều gật gật đầu. Bọn họ cũng đều biết kia hộp vuông là từ thành đá mang ra, nhất định là phi thường quý trọng đồ vật. Đúng. Chúng ta đem Kim Quảng Bân bảo bối lấy đi. Đến tương lai có thể từ nơi này ra ngoài, kia hộp vuông nhất định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Liên để Kim Quảng Bân bọn hắn hối hận đi thôi. Mấy người càng nói càng là kích động, đã quyết định muốn đi nói, liền triệt để vẻ mặt. Lúc này Nguyễn Tuấn Hổ lại khoát tay áo. Đây hộp vuông chính chúng ta không muốn giữ lại, cho Châu Phong đưa qua. Nguyễn Tuấn Hổ hít mắt. Cho Châu Phong. Đám người đều là sắc mặt trắng bệch. Đây không phải là muốn chết ta, bọn hắn nhịn không được nhìn về phía Nguyễn Tuấn Hổ, không biết Nguyễn Tuấn Hổ vì sao lại nói như vậy. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta cùng Châu Phong nhưng không có thù a. Nguyễn Tuấn Hổ nhìn mấy người nói ra. Mấy người này sửng sốt một chút, sau đó không khỏi gật gật đầu. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền cùng Châu Phong không có cái gì mâu thuẫn. Đơn giản đó là ban đầu không có gia nhập Châu Phong đội ngũ mà thôi. Cùng Kim Quảng Bân những này người không giống nhau, bọn hắn nhưng không có phản bội Châu Phong. Châu Phong đã có thể thu nạp bờ dân bọn hắn, khẳng định cũng có thể tiếp nhận chúng ta. Với lại chúng ta còn đem trọng yếu như vậy đổ vật cho hắn. Nguyễn Tuấn Hổ kỳ thực cũng là đột nhiên toát ra ý nghĩ này, là vừa rồi Kim Quảng Bân đám người thảo luận thời điểm, nhường hắn linh quang chợt lóe. Dù sao chỉ cần có thể từ nơi này ra ngoài, bọn hắn có là biện pháp làm đến tiền, làm một chút gấu lớn ra thú, hoặc là quái rắn mối xương cốt. Những này lấy ra đi đều có thể đổi tiền. Nhưng là một mực đi theo Kim Quảng Bân bên người, vậy khẳng định là không đùa. Kim Quảng Bân những này người hiện tại tự thân khó đảm bảo, căn bản là không có thời gian nghiên cứu hộp vương bí mật. Vậy khẳng định liền không có biện pháp từ trên tòa đảo này rời đi. Duy nhất có thể trông cậy vào đó là Châu Phong. Nhìn thấy mấy người còn đang do dự, Nguyễn Tuấn Hổ tiếp tục thuyết phục lên. Bây giờ bọn hắn trọng yếu nhất là sống sót, mà không phải cân nhắc cái khác đồ vật. Nếu như có một ngày không minh bạch chết mất, kia trên thân không quan đối lấy thứ gì đều vô dụng. Còn không bằng hiện tại liền dùng hộp vương đổi lấy gia nhập Châu Phong đội ngũ. Cứ như vậy bọn hắn chí ít không cần lo lắng sinh mệnh an toàn. Hổ ca, vậy chúng ta liền làm a. Mấy người gật gật đầu, đều cảm thấy Nguyễn Tuấn Hổ nói có đạo lý. Chương 900, trộm đi chương 900, trộm đi Nguyễn Tuấn Hổ mấy người này đều không muốn tiếp tục trải qua loại này, mỗi ngày nhận khi dễ thời gian. Với lại chịu khi dễ thì cũng thôi đi. Mấu chốt là không biết mình có thể sống đến có một ngày. Nếu như Châu Phong đột nhiên mang theo dã nhân đánh tới, đến lúc đó bọn hắn liên tục ném hàng cơ hội đều không có. Còn không bằng thừa dịp hiện tại, đem hộp vương đi cầm lấy đi cùng Châu Phong tiến hành đàm phán. Hổ ca, Kim lão bản mỗi ngày đem hộp vương xem như bảo bối một dạng đặt ở bên người, chúng ta làm sao động thủ a? Có người phát ra nghi vấn. Cái này đơn giản, ta đã nghĩ xong, buổi tối hôm nay chúng ta liền có thể hành động. Nguyễn Tuấn Hổ nhếch miệng cười cười. Thái Dương Cốc, Châu Phong đưa Đường Thành đám người rời đi cửa vào. Theo Tạ Minh cùng Đường Thành hai nhóm người rời đi. Bây giờ tại Thái Dương Cốc người sống sót cũng không có bao nhiêu, thêm lên chỉ có hơn 50 người. Bất quá Châu Phong cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì Thái Dương Cốc nội bộ cũng không có cái gì phản kháng mình người. Có danh vọng ban sâm cùng lại đám người đều hoàn toàn thần phục mình. Với lại có đại vu y ví dụ bày ở phía trước, tin tưởng cũng không có người còn dám khiêu chiến mình quyền uy. Nếu không Thái Dương Cốc thật phát sinh phản loạn, hắn dù là mang theo vài trăm người đều không dùng, sẽ bị như thủy triều Thái Dương tộc người bao phủ. Đương nhiên Châu Phong vô cùng rõ ràng, bây giờ Thái Dương tộc người nguyện ý thừa nhận mình là tụ trưởng. Quan trọng hơn nguyên nhân là Thái Dương tộc lâm vào loạn trong giặc ngoài. Theo Xích Viêm mang theo một chút tinh anh chiến sĩ chết rồi, Thái Dương Cốc nội bộ thực lực rất yếu. Lại thêm mặt Trăng tộc cùng ác ma uy hiếp, để Thái Dương tộc tình huống càng thêm hỏng bét. Mình thần binh trên trời rơi xuống, cho Thái Dương tộc rất lớn lòng tin. Chân chính muốn triệt để cái này bộ lạc, cam tâm tình nguyện phục mình là tụ trưởng. Còn cần một đoạn thời gian. Lệ ạ, đại tế ti tình huống bây giờ thế nào? Châu Phong quay người hỏi thăm Lệ ạ. Đại tế ti tình huống rất ổn định, nàng một mực đều đợi trong phòng. Lệ ạ hồi đáp, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo một cái đại tế ti, cùng ta cùng một chỗ tới đi. Hai người song song lần nữa đi vào đại tế ti cửa gian phòng. Tại đại tế ti cửa gian phòng đã không có cánh gác. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Châu Phong liền triệt để tín nhiệm đại tế ti, mà là đã biến thành giám thị bí mật. Tại phòng ốc bên cạnh có mấy cái hoạt động nữ nhân, đều là Lệ ạ an bài. Lần này Châu Phong cũng không có mạo muội tiến vào, mà là trước hết để cho Lạ tiến đến gõ cửa. Khi lấy được đại tế ti sau khi cho phép, hai người một trước một sau tiến nhập gian phòng. Lần nữa nhìn thấy đại tế ti, Châu Phong cảm giác được đại tế ti khí sắc khá hơn một chút. "Đại tế ti, ta lần này tới là có một chuyện muốn giải." Châu Phong sau khi ngồi xuống trực tiếp mở miệng. "Sự tình gì?" Đại tế ti ngữ khí bất bình không nhạt. Châu Phong đối với đại tế ti thái độ cũng không ngoài ý muốn, là liên quan tới dự ngôn. Châu Phong nói ra. Nghe được hai chữ này, đại tế ti trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Đại tế ti hỏi. "Ta trước đây không lâu gặp qua mặt trăng tộc đại tế ti, nàng dự ngôn ta sẽ ở đêm trăng tròn tiếp theo thời điểm chết mất." Châu Phong trầm giọng nói ra. "Trên tòa đảo này thiên thể quy luật cùng địa cầu hơn mấy còn là giống như lúc, cho nên Châu Phong đoán chừng đêm trăng tròn tiếp theo hẳn là ngay tại mấy ngày nay." Mặc dù hắn cũng không làm sao tin tưởng dự ngôn, thế nhưng là gột đều cố ý nhắc nhở qua mình, cho nên hôm nay Châu Phong dự định đến tìm Thái Dương tộc đại tế ti hỏi thăm một cái. Lệ ạ sau khi nghe được giật nảy cả mình, mặt trăng tộc đại tế ti thế mà làm ra qua loại này dự ngôn. Nàng cũng không hy vọng Châu Phong hiện tại chết mất. Một khi Châu Phong chết nói, Thái Dương tộc đem lập tức xa vào đến trong hỗn loạn. Đừng nhìn hiện tại đám người đều đối với Châu Phong vui lòng phục tùng, đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu ít người sẽ nhảy ra tranh đoạt tù trưởng vị trí. Dự ngôn bất quá là dòng sông vận mệnh bên trong thoáng nhìn, có đôi khi nhìn thấy chỉ là một mặt mà thôi. Đại tế ti nghĩ một lát sau nói ra. Lệ ạ nghe được không hiểu ra sao, không rõ đại tế ti nói là có ý gì. Nhưng là Châu Phong ngược lại là đã nghe rõ. Tựa như là đại tế ti đã từng tin tưởng vững chắc, mình đem mang đến tai họa. Là bởi vì lưu truyền tới nay dự ngôn, anh hùng thần khí xuất hiện đem dẫn tới tai họa. Nhưng hôm nay xem ra là Xích Viêm đem ác ma hấp dẫn tới. Mặt trăng tộc đại tế ti nói gặp được mình tử tướng, chưa hẳn đó là thật tử tướng. Các ngươi là như thế nào cùng thần linh câu thông? Thần linh thật biết đáp lại các ngươi sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Đại tế ti nhếch miệng cười cười, lộ ra nàng buông lòng răng. Ngươi không phải danh xưng thần sứ sao? Ngay cả điều này cũng không biết. Đối mặt đại tế ti chảo phúng, Châu Phong không chút hoang mang. Mỗi người cảm thụ thần linh phương thức là không giống nhau. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Không sai, mỗi người cảm thụ thần linh phương thức là không giống nhau. Đại tế ti gật gật đầu. Châu Phong minh bạch đại tế ti ý tứ. Thứ này hẳn là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy, vô luận là cảm nhận được thần linh vẫn là dự ngôn, đều cũng không làm sao có thể tin. Đại tế ti, ngài cũng biết xem bói, không bằng ngài cho Châu Phong xem bói một cái. Lệ ạ ở thời điểm này nhân cơ hội nói ra. Ta. Đại tế ti chỉ mình, sau đó lắc đầu. Biểu thị mình tuổi tác cao, đã không có năng lực này tiếp tục xem bói. Mỗi người đều có mình vận mệnh, ngươi không cần vì người khác lo lắng. Đại tế ti cuối cùng bổ sung một câu. Từ đại tế ti gian phòng sau khi rời đi, Châu Phong cảm thấy mình vẫn có một ít thu hoạch. Mặc dù nói đại tế ti nói rất mập mờ suy đoán, bất quá Châu Phong nghe rõ nàng ý tứ, cái kia chính là dự ngôn nhiều khi cũng là không chính xác. Đây nhường hắn yên tâm không ít. Ban đêm, Kim Quảng Bân một đoàn người co quắp tại trong sơn động nghỉ ngơi. Trong sơn động âm u và mức, bởi vì lo lắng bại lộ hành tung, buổi tối bọn hắn cho tới bây giờ cũng không châm lửa, cho nên mỗi người đều bọc lấy một ít đồ vật ngủ. Bọn hắn không có gia thú, đại bộ phận đều là một chút diệp tử loại hình. Lúc này mỗi người đều ngủ đắp chính hàm, ngoại trừ Nguyễn Tuấn Hổ mấy người bên ngoài, mỗi người bọn họ đều trợn tròn mắt. Buổi tối hôm nay đó là bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm. Hắc ám bên trong Nguyễn Tuấn Hổ xoay người đứng lên đến, đây cũng không có gây nên những người khác chú ý buổi tối đi ra đi tiểu đêm, cái này thật sự là quá bình thường. Với lại tại bên ngoài sơn động còn có phụ trách gác đêm người. Đương nhiên loại khổ này việc phải làm, vẫn luôn là Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn những này người phụ trách. Nguyễn Tuấn Hổ lặng lẽ sau khi đứng dậy, hắn cũng không có đi ra sơn động bên ngoài, mà là đi vào Kim Quảng Bân bên người. Trong sơn động tối như mực, bất quá Nguyễn Tuấn Hổ bởi vì một mực đều không có ngủ, cho nên hắn còn có thể thích ứng trong sơn động tia sáng. Rất nhanh Nguyễn Tuấn Hổ liền thấy Kim Quảng Bân tùy thân mang theo ba lô, hộp vương liền đặt ở bên trong. Bất quá cái này ba lô bị Kim Quảng Bân đặt ở dưới thân, muốn không động tĩnh Kim Quảng Bân đem ba lô lấy ra gần như không có khả năng. Nhưng là Nguyễn Tuấn Hổ bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, thông chi bên ngoài người. Hắn đối với bên cạnh một người khác thấp giọng nói ra.